Chương 1, thần cấp kiến tạo hệ thống. Hàm Dương, đúc kiếm thất. Ầm, ầm, ầm. Đồng sắc gõ, thanh âm bén nhọn chói tai. Trương Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, mê mang nhìn qua chu vi. Đập vào mắt, bên người, một đám khôi ngô chẳng hán, mặc giản phủ quần áo, cầm trong tay thiết truy, trước người bày ra khối sát, đang mạnh liệt gõ. Cái này, là nơi nào? Trương Dạ lơ ngơ, lại xem xét tự mình tình trạng. Tay phải cầm thiết truy, tay trái cầm một khối vân thạch. Đây là cái gì tình huống? Tự mình đang đánh thép. Các ngươi đều là ta từ vô số chú kiếm sư bên trong chọn lựa ra tinh anh. Ngày hôm nay, các ngươi nhiệm vụ chính là tại cái này trên 100 tên chú kiếm sư bên trong chỗ hết tài năng. Ta cần một cái có thể để cho bệ hạ để mắt kiếm. Đây chính là các ngươi lại tới đây mục. Một tên mặc quan phục nam tử trung niên, khí vũ hiên ngang, mặt mày có thần, quát to. Bệ hạ. Trương Dạ sắc mặt khẽ động, trong đầu một trận ký ức như thủy triều vào tới. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập hãi nhiên. Hắn thế mà đi vào đại tần. Thân phận là một tên chú kiếm sư. Về phần vì sao xuất hiện ở đây, tổng kết một câu, thân là thủy hoàng đế doanh chính, tại thống nhất 6 nước về sau, ngày đêm bệ bội nhiều việc triều chính, thể xác tinh thần mỏi mệt. Lúc này, một chút quan viên liền quyết định tổ chức một trận đúc kiếm đại hội, chọn lựa 100 tên tinh nhuệ chú kiếm sư. Mỗi một cái chú kiếm sư đều phải tại quy định trường hợp bên trong hoàn thành một thanh kiếm kiến tạo. Sau đó, lại đem tất cả chú kiếm sư kiến tạo kiếm đưa đến doanh chính trước mặt, nhường hắn chọn lựa một cái tốt nhất. Ai cũng biết rõ, doanh chính trừ triều chính bên ngoài, duy nhất hứng thú chính là thượng kiếm. Hàm Dương cung bên trong, liền có một thanh Phong Hồ Tử kiếm phổ bên trên, đứng hàng thứ nhất thiên vân kiếm, bị hắn cất giữ. Có thể nói, doanh chính là một tên thâm niên, người thu thập. Trận này chú kiếm sư tranh tài, chính là nhường doanh chính đến giải trí. Nhưng dính đến thủy hoàng đế, bất luận cái gì hết thảy chuyện nhỏ, đều sẽ vô hạn phóng đại. Mà Trương Dạ, chính là 100 tên chú kiếm sư trong đó một người. Trải bước rõ ràng đủ loại sự tình tồn tại về sau, Trương Dạ ánh mắt lần nữa dừng lại tại, trong tay mình cầm thiết truy bên trên, nhãn thần trở nên khác biệt. Phía trước, một tên mặc quan phục nam tử, phụ trách đốc thúc tất cả chú kiếm sư, quan chức không thấp. Trương Dạ chi nhớ kỹ, tất cả mọi người đều bảo đối phương Lý đại nhân. Chân chính danh tự, đối phương căn bản cũng không có lộ ra. Cho nên, ta muốn đúc kiếm. Trương Dạ mặt mũi tràn đầy mê mang, lẩm bẩm. Lúc này, tên kia Lý đại nhân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Trương Dạ, hét lớn, "Trương Dạ, ngươi đang làm cái gì? Nếu như tại trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành, vậy ngươi liền có phiền phức. Xem ra, tự mình là nhất định phải đúc kiếm." Trương Dạ hai mắt lấp lóe, vừa tới đến cái này thế giới xa lạ khẩn trương, dần dần biến mất. Hắn chậm rãi thích đứng nơi này, cũng không biểu hiện ra quá lớn tâm tình chập chờn. Bay ở trước mặt hắn, có một nan đề. Hắn sẽ không đúc kiếm. Mặc dù dung hợp trong đầu ký ức, biết rõ không ít liên quan tới đúc kiếm tri thức, nhưng đều là đứt quãng. Hắn căn bản là không có cách dựa theo trong trí nhớ đúc kiếm quá trình đi. Mắt nhìn xem, vị kia Lý đại nhân đang theo dõi chính mình. Trương Dạ trong lòng có chút bất đắc dĩ, như hôm nay không đúc kiếm lời nói, vị này Lý đại nhân chỉ sợ coi hắn là làm tội phạm mà đối đãi. Dù sao, lúc trước hắn thân là một tên chú kiếm sư, ai sẽ tin tưởng hắn sẽ không đúc kiếm? Loại hành vi này, ở trong mắt người khác, chính là đại biểu cho hắn nghị ngỗ nghịch thủy hoàng đế ý tứ. Cái này là mất đầu đại tội. Ầm, ầm, ầm. Bên cạnh, đám kia chú kiếm sư, 10 điểm ra sức. Ở trong trận đấu trổ hết tài năng, chính là bọn hắn cá chép vượt long môn thời khắc. Loại này cơ hội, mỗi người bọn họ cũng muốn đem nắm chặt. Toàn trường hơn 100 người, chỉ có Trương Dạ một người là không có bất kỳ động tác gì. Hắn nghĩ không hấp dẫn người khác ánh mắt, cũng rất khó. Trương Dạ, ngươi có ý tứ gì? Lý đại nhân đi vào Trương Dạ bên cạnh, thần sắc bất thiện, chất vấn. Lý đại nhân, ta nghĩ đến, dùng càng dễ làm hơn pháp đi đúc kiếm. Bởi vì ta cho rằng, nhất định phải đem tốt nhất kiếm hiến cho bệ hạ. Khả năng chậm trễ thời gian sẽ rất lâu, nhưng ta tin tưởng, Lý đại nhân nhất định có thể thông cảm. Trương Dạ cười cười, nhìn qua Lý đại nhân, nói: "Không tệ không tệ, như ngươi loại này tinh thần, đáng giá tán thưởng." Lý đại nhân mặt mày hớn hở, tâm tình lập tức liền đạt được làm dịu. Hắn hiện tại càng xem Trương Dạ, lại càng thấy đến thuận mắt. Loại người này, mới là đế quốc cần nhân tài. Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, là bệ hạ quốc cùng tận tụy đúc kiếm. Người khác tất cả đều bận rộn, mà tiểu tử này lại có thể ngăn cản những này sức cạnh tranh, kiên trì ý nghĩ của mình. Tiểu tử này có tiền đồ. Lập tức, Trương Dạ mắt nhìn xem Lý đại nhân rời đi, thoáng thở phào. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời giải trừ khẩn cấp. Đến cuối cùng, nếu như hắn vẫn không thể nào xuất ra một thanh kiếm, vậy coi như hắn có di tiền đại hoàng, cũng tự sụp đổ. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Trương Dạ có chút đắng buồn mực. Xuyên qua cũng không phải như thế không đáng tin cậy a. Nói xong hệ thống đâu? Kim thủ chỉ đâu? Đúng lúc này, Trương Dạ trong đầu vang lên một cái cơ giới hóa thanh âm. Leng keng. Thần cấp kiến tạo hệ thống, kiểm tra đến túc chủ, tiến hành kích hoạt. Kích hoạt thành công. Tự động trói chặt túc chủ. Trói chặt bên trong, mời túc chủ chờ một lát một lát. Hệ thống trói chặt thành công. Chương 02, đúc kiếm. Đến. Trương Dạ tâm tình cao vút, hưng phấn không thôi. Đó lấy, hắn hỏi thăm, "Hệ thống, ngươi có tác dụng gì?" Hệ thống cũng trợ giúp túc chủ kiến tạo bất luận cái gì hết thảy. Kiến tạo bất luận cái gì hết thảy. Trương Dạ mặc niệm một cái, hai mắt lấp lóe, hỏi, "Đúc kiếm cũng có thể a?" "Vâng." Đạt được hệ thống đáp lại, Trương Dạ thở sâu, mới khiến cho tự mình tỉnh táo lại, chỉ là kia kích động thần sắc, như thế nào cũng vô pháp che giấu. "Như vậy, hệ thống, hiện tại liền để ta đúc kiếm đi."
Trương Dạ nhất định phải giải quyết hết dưới mắt khốn cảnh, khả năng càng thêm sâu sắc hiểu hệ thống năng lực. Kiểm tra đến túc chủ phát hành nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ ngay tại thành lập, đúc kiếm. Hiện hữu vật liệu, vẫn thạch một khối, thiết truy một cái. Kiểm tra đến túc chủ trên thân cũng không mang theo đầy đủ năng lượng, vật liệu thương thành không cách nào mở ra. Mô hình xây dựng thành công, thần cấp chú kiếm sư ngay tại kích hoạt. Kích hoạt thành công. Trong đầu, hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Lập tức, Trương Dạ chỉ cảm thấy thân thể của mình thêm ra đại lượng tri thức, tựa như là bị quán thâu đến trong đầu, hết thảy cũng cảm giác được tâm phải có. Đó lấy, Trương Dạ hai mắt nhìn qua trước mắt một khối vân thạch, đôi mắt hiện lên tinh mang. Trong mắt hắn, đúc kiếm quá trình trở nên vô cùng rõ ràng. Có hệ thống thăng cấp chú kiếm sư kích hoạt, nhường Trương Dạ trực tiếp lĩnh ngộ cấp cao nhất đúc kiếm chi thuật. Nghe hệ thống giới thiệu, nếu như ta có đầy đủ năng lượng, phải chăng có thể hối đoái càng thêm đỉnh cấp đúc kiếm vật liệu. Bất quá tính toán, những này về sau lại hiểu. Việc cấp bách là đuổi tại tất cả mọi người hoàn thành trước đó, ta nhất định phải đem khối này vân thạch biến thành một thanh kiếm. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, đồng thời, hắn tiến vào một cái thần kỳ trạng thái bên trong. Thị giác càng thêm nhạy cảm. Hắn quan sát vân thạch một chút chi tiết cái hố địa phương, cũng vô cùng rõ ràng. Còn có thính giác, phản ứng các loại, các phương diện đều chiếm được hoàn mỹ tăng lên. Lúc này, Trương Dạ phảng phất vô sự tự thông, đến tâm phải có cầm vân thạch, tay phải cầm thiết truy, bắt đầu gõ. Ầm, ầm, ầm. Thanh thúy thanh âm truyền ra. Đúc kiếm đang tiến hành bên trong. 1, 2, 3. Sau nửa canh giờ, 47, 48. Mấy canh giờ sau, trên cơ bản, toàn bộ đúc kiếm thất, tất cả mọi người đã hoàn thành trên tay làm việc. Phụ trách đây hết thể lý đại nhân đang từng cái kiểm tra, nhìn thấy kia vẫn tại gõ vân thạch Trương Dạ, hết sức hài lòng thu hồi ánh mắt, tiếp lấy kiểm tra những người khác thành phẩm. Leng keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đúc kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng thuộc tính tăng lên gói quà. Xin hỏi túc chủ, phải chăng mở ra? Lúc này Trương Dạ theo loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong thoát ly, hắn có chút lo được lo mất nhìn lấy mình mặt bản trôi kiếm này, thần sắc có chút kinh hỉ sau khi, còn có chút kích động. Trương Dạ có thể khẳng định, vừa rồi loại kia trạng thái cũng là bởi vì hệ thống thành lập mới có thể tiến nhập loại trạng thái này. Chờ chút, thuộc tính tăng lên gói quà. Cái gì đồ vật? Trương Dạ tiếp lấy thuốc ra, mở ra. Chúc mừng túc chủ, các phương diện thuộc tính đã tăng lên, cũng xem xét. Xem xét. Túc chủ, Trương Dạ lực lượng 3, 5, tốc độ 2, 5, nội lực 2, 5, kỹ năng không trong lúc nhất thời. Trương Dạ chỉ cảm thấy tự mình lực lượng trở nên càng mạnh, nắm chặt song quyền trở nên càng thêm có lực. Đồng thời, thể nội có một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy xuôi. Cái này là nội lực. Nội lực cũng thay đổi mạnh. Trương Dạ, ngươi kiếm đâu? Lý đại nhân đi đến Trương Dạ trước mặt, cười hỏi. Lý đại nhân, mời xem. Trương Dạ lấy lại tinh thần, cầm lấy bàn đá bày ra trôi kiếm này, cười nói. Tốt, để cho ta kiểm tra một cái. Lý đại nhân gật đầu, cầm Trương Dạ rèn đúc trôi kiếm này, cẩn thận quan sát. Tới tay, lạnh bớt. Nhưng, nhìn thấy trôi kiếm này bộ dáng về sau, Lý đại nhân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn qua Trương Dạ, hỏi, Trương Dạ, ngươi xác định, cái này xấu đồ vật là kiếm? Lý đại nhân, cái này, chỉ là bán thành phẩm. Trương Dạ nhìn xem Lý đại nhân trên tay, kia đến từ ở hắn sáng tạo trôi kiếm này, chậm rãi mà nói, thời gian bất quá đầy đủ, vật liệu cũng bất quá dồi dào, cho nên ta chỉ có thể chế tạo một thanh bán thành phẩm kiếm. Nhưng trôi kiếm này, ta có thể khẳng định, so hiện trường tất cả mọi người kiếm đều muốn càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi. Nghe vậy, Lý đại nhân có chút hoài nghi, nói, ngươi xác định? Xác định. Trương Dạ gật đầu, 10 điểm thản nhiên đối mặt. Kiếm, đúng là xấu điểm, cũng rất thực dụng. Mà lại, đây là lợi dụng người khác cung cấp vẫn thạch kiến tạo, có thể đạt tới loại này tình trạng, liền đã xem như rất không tệ hiệu quả. Nếu có đầy đủ năng lượng, Trương Dạ còn muốn nếm thử một cái, mua sắm hệ thống vật liệu trong thương thành vật liệu, đến rèn đúc một cái không thể phá vỡ danh kiếm. Bất quá nghĩ đến, cho dù là trước mắt kiếm, cũng không phải hiện trường những người này kiếm có thể sánh được. Ngang nhau vật liệu, đúc thành ra kiếm. Trương Dạ tự tin, hắn đúc thành, không thua bất luận kẻ nào. Tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi kiếm quá xấu. Chỉ sợ bệ hạ sẽ không để mắt. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lý đại nhân thản nhiên nói. Ta biết rõ. Trương Dạ tỏ ra là đã hiểu. Lại nói, hiện tại hắn căn bản cũng không có trở thành doanh chính chuyên môn chú kiếm sư ý nghĩ. Dù sao, đạt được thần cấp kiến tạo hệ thống, cũng liền mang ý nghĩa, hắn không chỉ dừng sẽ trở thành một tên chú kiếm sư. Thiên hạ chi lớn, hắn há có thể tại chỉ là một cái hàm dương ở lâu. Tại ngươi trên thân kiếm, lưu lại tên ngươi. Lý đại nhân nói tiếp đi. Trương Dạ sau khi gật đầu, tại trôi này xỉu kiếm bên trên, lưu lại một cái đêm chữ. Tất cả mọi người đều có thể rời đi. Có tin tức, ta sẽ phái người thông tri các ngươi. Lý đại nhân nhìn qua toàn trường tất cả chú kiếm sư, lang lắng nói. Nói xong, tất cả chú kiếm sư dần dần rời đi, mà Trương Dạ cũng đi theo đám người rời đi đúc kiếm thất. Thanh kiếm thu lại, mang đến hàm dương cung, nhường bệ hạ bình phán. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Lý đại nhân phất phất tay, lập tức có một chi quân đội tiến vào, đem nơi này tất cả kiếm cũng thống nhất thu hồi. Tại Lý đại nhân dẫn đầu dưới, một đám người ngựa không dừng vó chạy tới hàm dương cung. Chương 03, thiên vấn, bị chém đức. Hàm dương cung mới vừa xử lý xong triều chính sự tình doanh chính, rút ra bên hông bội kiếm, đặt ở đến phía trên, tinh tế thưởng thức, cũng lộ ra say mê cùng vẻ yêu thích. Kiếm này chính là phong hồ tử kiếm phổ đứng hàng thứ nhất, thiên vấn. Khởi bẩm bệ hạ, Lý Phúc Trạch cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Doanh Chính nhìn qua cửa ra vào phương hướng, thản nhiên nói: "Cái gặp." Lý đại nhân Lý Phúc Trạch dẫn đầu 5 cái quân nhân đi hướng phía trước, quỳ gối mặt đất: "Bệ hạ, cái này một nhóm chú kiếm sư đã toàn bộ hoàn thành. Hết thảy 100 thanh kiếm, toàn bộ đều ở nơi này." Trình lên, chấp tinh tế thưởng thức. Doanh Chính hào hứng quyết thiếu, cầm thiên vân hắn, đối với những này phổ thông kiếm, căn bản để không nổi bất cứ lưng thú gì. Bất quá, thưởng kiếm cũng là hắn giết thời gian một loại phương thức. "Vâng, bệ hạ." Lý Phúc Trạch sau khi gật đầu, cúi đầu, rất là câu nệ đặt kiếm ở phía trước, sau đó lui lại mấy bước. Nhìn qua cái này một đống lớn tinh mỹ kiếm, Doanh Chính thoáng có chút hài lòng gật đầu. Những này kiếm, cho dù hắn dùng không lên, cũng có thể cấp cho đến trong quân. Mặc dù những này chú kiếm sư lúc thành ra kiếm, không bằng thiên vấn, nhưng so với trong quân một chút tướng lĩnh kiếm, đều muốn càng tốt hơn. "Hả? Thanh kiếm này?" Đột nhiên, Doanh Chính lông mày nhíu lại, tại cái này một đống trong kiếm, hắn nhìn thấy là dễ thấy nhất kia một cái. "Xấu." "Cực xấu." Tựa như là một đám mỹ nữ bên trong, có một cái xấu vô cùng nữ tử lẫn vào trong đó, nghĩ không bị người phát hiện cũng khó khăn. Đặc biệt là, đối kiếm có yêu quý chi tình Doanh Chính tới nói, liếc mắt liền thấy. Chẳng lẽ, đối phương là tại qua loa tự mình a? Doanh Chính sắc mặt có chút khó coi, một cỗ đáng sợ uy áp tràn ngập. Mà phía dưới, Lý Phúc Trạch nhìn thấy Doanh Chính biểu lộ, trong lòng thấp thỏm bất an. "Ồ." Doanh Chính cầm chuôi kiếm thời điểm, khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc. Chuôi kiếm này, không đơn giản. Mà Lý Phúc Trạch nhìn thấy Doanh Chính cầm trên tay lên cái kia thanh xấu vô cùng kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt. "Bệ hạ, sẽ không phải cho rằng là thần qua loa hắn a?" Trong lòng của hắn sợ hãi không ngừng, có chút hối hận. Nếu sớm biết rõ, liền không nên đem chuôi kiếm này để ở trong này. "Chuôi kiếm này?" Doanh Chính cầm sử kiếm, tinh tế thưởng thức bắt đầu, nhìn về phía Lý Phúc Trạch, chậm rãi nói: "Bệ hạ, vì thần sơ sẩy, cái này đem chuôi kiếm này cho lấy đi. Thần vốn cho rằng, cái kia tên là Trương Dạ chú kiếm sư sẽ cùng cái khác chú kiếm sư có được nhất định trình độ. Thần, tội đáng chết vạn lần." Lý Phúc Trạch quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu, nói: "Hắn gọi Trương Dạ." Doanh Chính nhìn qua trên chuôi kiếm, một cái kia đem chữ, hỏi: "Vâng, bệ hạ." Lý Phúc Trạch cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Hắn coi là Doanh Chính muốn đối Trương Dạ động thủ, trong lòng liền càng thêm bối rối. Không biết rõ có thể hay không gây họa tới tự mình. Lúc này, Doanh Chính quan sát tỉ mỉ chuôi kiếm này về sau, khẽ gật đầu, nói: "Cái này chú kiếm sư rất không tệ, rất có trình độ. Thái Khanh, ngươi vất vả." "A." Lý Phúc Trạch trừng lớn hai mắt, lập tức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mặc dù kiếm này xấu vô cùng, nhưng vào tay về sau, có thể rõ ràng cảm giác được, cùng ngươi mang đến những này kiếm là hoàn toàn tương phản. Có thể nói, tại cái này 100 thanh trong kiếm, nó chính là hạc giữa bầy gà kia một thanh kiếm. Doanh Chính không chút nào keo kiệt tự mình khích lệ, tán thưởng nói: "Nhưng cũng chỉ là hạc giữa bầy gà, mà không phải hạc đứng ở phượng tổ bên trong." Trong mắt hắn, chuôi kiếm này cùng tiên vấn vẫn còn không thể so tính. Lộc cộc. Lý Phúc Trạch nuốt nước miếng, hai mắt trừng lớn, trong lòng rung động không thôi. Nguyên lai, tiểu tử kia cũng không lừa gạt mình. Chuôi kiếm này đúng như này bất phàm. Mà lại, hắn, chính hắn vừa rồi bị bệ hạ khích lệ. Lập tức, hồi tưởng lại vừa rồi Doanh Chính khích lệ, Lý Phúc Trạch cả người cũng nhẹ nhàng, tâm tình kích động, phấn khởi. Làm quan nhiều năm, Lý Phúc Trạch rất ít gặp đến Doanh Chính khích lệ người khác, lần này, vẹn vẹn bởi vì một thanh kiếm, hắn thế mà bị Doanh Chính khích lệ. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, chờ một lúc, đều phải đi hảo hảo cảm tạ một cái vị kia chàng trai. Dùng cái đơn giản nhất biện pháp, liền có thể chứng minh nó chỗ bất phàm. Doanh Chính cầm chuôi kiếm, tùy tiện lấy ra khác một tên chú kiếm sư kiếm, trực tiếp chém xuống. Ầm. Hai thanh kiếm đối bính. Một cái mắt, ngược lại là tinh mỹ vô cùng chuôi kiếm này, bị chém thành hai nửa. Tại tính thực dụng bên trên, chuôi kiếm này là rất xuất sắc. Doanh Chính hơi kinh ngạc nhìn qua mũi kiếm, nói: "Chuôi kiếm này trình độ sắc bén, cũng hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Chặt đứt kiếm về sau, không có chút nào tổn hại vết tích. Không bằng khảo thí một cái, chuôi kiếm này trình độ sắc bén." Là Doanh Chính trong lòng có ý nghĩ này, liền không cách nào ngăn chặn lan tràn. Ánh mắt của hắn nhìn qua kia một đồng kiếm, không khỏi lắc đầu, những này kiếm còn chưa đủ lấy khảo thí chuôi kiếm này trình độ cứng cáp. Đó lấy, hắn nhăn thần, nhìn về phía thiên vấn vị trí, trong lòng hiện hiện nồng đậm hiếu kỳ. Liên liên chính hắn cũng bị cái này lòng hiếu kỳ cho kinh sợ. Tự mình thế mà lại cầm loại này kiếm cùng thiên vấn so sánh. Doanh Chính bật cười một tiếng, bất quá thử một cái lại có làm sao. Giơ tay lên lên sử kiếm, Doanh Chính đem thiên vấn đặt ở mặt bàn, hai tay nắm chuôi kiếm, thần sắc chăm chú. Thấy cảnh này, Lý Phúc Trạch có chút dở khóc dở cười, vậy hạ thế mà lấy ra cùng thiên vấn so sánh. Ai không biết rõ, thiên vấn thế nhưng là trên kiếm phổ danh liệt đệ nhất. Ngay tại ánh mắt của hắn hạ, Doanh Chính cầm sử kiếm chém xuống một kiếm. Ầm. Một cái thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại cái này chống trải Hàm Dương cung bên trong. Xoạt xoạt, kiếm xuất hiện vết rách. Đáng tiếc, một thanh hảo kiếm. Lý Phúc Trạch thở dài một tiếng, vốn cho rằng chuôi kiếm này có thể bị bệ hạ nhìn trúng, nhưng bây giờ lại vì vậy mà hủy đi. Yên tĩnh. Đón lấy, hắn cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị. Lý Phúc Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đợi ngày khác thấy rõ về sau, hai mắt trừng lớn, thần sắc trở nên kinh ngạc, hãi nhiên. Cầm sử kiếm Doanh Chính cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn xem, bày ra tại mặt bàn tiền bấn, tâm tình sóng lớn lan lộn, hô hấp lộn xộn, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục lại. Tại ánh mắt của hắn hạ, giờ phút này, trên mặt bàn thiên vấn đã biến thành hai đoạn. Thiên vấn lại bị chặt đứt. hơn nữa còn là bị một thanh không có chút nào danh khí kiếm cho chặt đứt. Chương 04, vẹn vẹn một người có thể dùng đại tần càng cường thịnh. Lý Phúc Trạch ngốc trệ, diện mục thất thần, kinh ngạc nhìn xem mặt bản thiên vấn. Cái này, đây chính là thiên vấn kiếm. Phong Hồ Tử kiếm phổ, danh liệt đệ nhất thiên vấn. Khai thác thiên ngoại vân thạch, lợi dụng thế gian hiếm thấy chất liệu, lại thêm đỉnh cấp chú kiếm sư giá luyện, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng có tình huống dưới mới có thể rèn đúc ra thứ một tên kiếm. Nhưng cứ như vậy bị chém đứt, bị một cái không có chút nào danh khí, hơn nữa còn là lợi dụng phổ thông vẫn thạch vật liệu chế tạo kiếm, liền cho chặt đứt. Giờ này khắc này, Lý Phúc Trạch cảm giác được tự mình phảng phất thân ở tại trong động. Danh liệt đệ nhất thiên vân kiếm là tất cả mọi người tán thành thứ một tên kiếm. Ngày hôm nay nó cắt ra, chất liệu bên trên Lý Phúc Trạch có thể khẳng định cùng cái khác chú kiếm sư chất liệu như lúc, lớn gia dụng vật liệu cũng tương đồng. Nhưng vì sao chế tạo ra kiếm độ cứng lại khác, quá kinh khủng. Môi hắn phát run, nội tâm sóng lớn lan lộn. Lúc này Doanh Chính cầm xấu vô cùng kiếm, lại nhìn xem kia tinh mỹ thiên vấn, cả người có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Thiên vấn, hắn rất ưa thích một thanh kiếm, mỗi lần trong lúc rảnh rỗi phía dưới đều sẽ thưởng thức thanh kiếm này, bởi vì trong mắt hắn chuôi kiếm này chính là đệ nhất, so Huyên Hồng muốn càng mạnh. Lại tại hôm nay nên đón mặt lộ thanh kiếm này, Doanh Chính hai tay có chút nhỏ bé run rẩy, ánh mắt xê dịch dừng lại tại xỉu kiếm trên lưỡi kiếm. Mũi kiếm không có chút nào tổn hại vết tích, hắn đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Ai có thể cùng hắn giải thích vì cái gì xấu như vậy kiếm, dùng vật liệu cũng rất phổ thông, thế mà có thể đem thứ một tên kiếm thiên vấn cho chặt đứt? Không chỉ dừng chặt đứt thiên vấn, thậm chí tại chặt đứt về sau, lưỡi kiếm vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, không có vết rách. Theo lý thuyết, danh kiếm cùng danh kiếm đối bính, khẳng định sẽ lưu lại tổn hại vết tích. Nhưng trước mắt hắn nhìn thấy, lại cùng hắn nhận biết hoàn toàn tương phản. Thái Khanh, ngươi xác định thanh kiếm này vật liệu không phải dùng hiếm thấy thiên ngoại vân thạch? Doanh Chính nhìn qua Lý Phúc Trạch, run giọng hỏi. Vi thần có thể bảo chứng. Lý Phúc Trạch trịnh trọng gật đầu, nói, thanh kiếm này chỗ khai thác chất liệu cùng cái khác chú kiếm sư như lúc đồng dạng, toàn bộ hành trình đều là tại vi thần quan sát xuống dưới hoàn thành, không có khả năng trộm đổi vật liệu. Huống chi nếu như hắn thật có loại tài liệu này, hắn cũng rất không có khả năng sẽ lấy ra. Nói xong, Doanh Chính nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng biểu thị đồng ý, nhưng muốn để hắn tiếp nhận thiên vấn bị cái này không biết danh kiếm cho chặt đứt vẫn tương đối khó khăn. Cứ việc cái này đã là sự thật, chất liệu bên trên tất cả mọi người tương đồng, nhưng chuôi kiếm này lại xuất sắc như thế. Duy nhất vấn đề ngay tại ở người này. Doanh Chính thở sâu, tận lực nhẹ nhàng tâm tình, nói, cái này gọi Trương Dạ chú kiếm sư, hắn trình độ khả năng đã siêu việt rèn đúc thiên vấn vị kia chú kiếm sư trình độ, không ngừng, thậm chí siêu việt đối phương hơn trăm lần. Cho dù là rèn đúc thiên vấn chú kiếm sư đang lợi dụng loại tài liệu này mời kiểu dưới, cũng tuyệt đối làm không được nhường kiếm bản thân trở nên cứng rắn. Như vậy hắn là thế nào làm được? Doanh Chính nội tâm tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt chuyển động nhìn về phía mặt bản thiên vấn thời điểm, hắn lộ ra tiếc hận nhưng không có phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy tự mình tìm tới một cái thích hợp hơn. Mặc dù cái này có chút xấu, có thể là bởi vì quá sắc bén. Doanh Chính thở sâu, cẩn thận xem xét một cái xỉu kiếm mũi kiếm. Chỉ có một loại khả năng, trong tài liệu không có khả năng so đến thiên vấn. Vậy liền chỉ có là chuôi kiếm này bản thân chỗ có tính công kích xa so với thiên vấn còn mạnh hơn nhiều, dạng này mới có thể xuất hiện thiên vấn bị chém đứt tình huống. Thật lâu, Doanh Chính trùng điệp thở ra một hơi, hơi tiếp nhận một điểm. Thiên vấn đúng là cắt ra, vẫn là bị cái này một cái không có chút nào danh khí, xấu vô cùng kiếm cho chặt đứt. Nên là chuôi kiếm này lấy một cái tên. Doanh Chính dương dương trên tay kiếm, đạo, liền gọi Dạ kiếm. Từ nay về sau, thanh kiếm này đem thay thế thiên vấn, trở thành trên kiếm phổ xếp hạng thứ một tên kiếm. Cái kia che kín uy nghiêm thanh âm tại Hàm Dương cung bên trong nguồn gốc lưu truyền. Hôm nay đã phát sinh sự tình, nhường hắn vị này đế hoàng đều có chút không thể tin được. Một cái vô danh chú kiếm sư lợi dụng phổ thông vật liệu chế tạo ra đế kiếm, đem thứ một tên kiếm thiên vấn bị chém đứt. Cái này như truyền đi, ai dám tin? Phổ thông vật liệu lại có thể chế tạo ra mạnh hơn thiên vấn kiếm. Vậy cũng tức là nói, nếu như vật liệu đầy đủ, có thể đại lượng chế tạo loại này kiếm. Doanh Chính con ngươi co rụt lại, thần sắc tràn ngập kích động cùng phấn khởi. Nếu là toàn quân cũng có được dạng này vũ khí, địch nhân có thể nào chống đỡ được? Dĩ vãng danh kiếm sở dĩ không cách nào đại lượng chế tạo, cũng là bởi vì vật liệu quá chân quý. Mà bây giờ vấn đề này tương nên lưới đao mà hiểu, phổ thông chất liệu chế tạo mạnh hơn thiên vấn danh kiếm. Trong lúc nhất thời, Doanh Chính phảng phất nhìn thấy quân đội kia cường hành vô cùng tương lai, như trong chiến tranh, làm địch nhân kiếm tâm chắn áo giáp cũng bị bọn hắn quân đội kiếm dứt khoát lưu loát trực tiếp chặt đứt, sẽ khiến cái dạng gì kết quả? Đổ sát, thì tương đương với một trận đại đổ sát. Nhanh, nghĩ tới đây, Doanh Chính nhìn qua Lý Phúc Trạch, thần tình kích động, vội vàng ra lệnh, đi tìm tới vị này chú kiếm sư. Vô luận bất kỳ giá nào, đều phải đem hắn mời đến. Hắn, một người, liền có thể nhường chấm đại tần đế quốc trở nên cường thịnh hơn. Thái Khanh, ngươi trên bờ bay, để ép là toàn bộ đế quốc phủ đinh. Vâng, Lý Phúc Trạch đầu bị hoành kích đến có chút hỗn loạn. Hắn còn chưa từng nghe qua, bệ hạ càng như thế hình dung một người. Một người liền có thể nhường đế quốc trở nên cường thịnh hơn. Ta tiên, trong lòng của hắn lan lộn, bị chấn kinh đến đầu cũng một mảnh trống không. Bất quá, vừa nghĩ tới, cái này gọi Trương Dạ chú kiếm sư, có thể lấy như thế phổ thông vật liệu, chế tạo ra đủ để chặt đứt tiên vấn danh kiếm. hắn liền thoải mái. Nếu như có thể đại lượng chế tạo những này danh kiếm, nhường hơn vạn quân đội đều có thể dùng tới dạng này thần binh lợi khí, kia là cỡ nào hùng vĩ chẳng diện. Vi thần lĩnh chỉ. Lý Phúc Trạch khỏe miệng run lập cấp tốc gật đầu, xoay người một cái liền rời đi Hàm Dương cung. Cái này chú kiếm sư, đối bọn hắn đại tần đế quốc mà nói, quá trọng yếu, nhất định phải tìm tới hắn. Chương 05, Hàm Dương chấn động. Hàm Dương, cửa thành. Trương Dạ thân không gánh nặng, ngoái nhìn liếc mắt một cái Hàm Dương cung phương hướng, trên mặt tiêu dung. Chợt, hắn vừa xài bước ra, triệt để rời đi Hàm Dương. Trôi kiếm này, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ gây nên doanh chính chú ý. Nếu như hắn không đi, vậy kế tiếp, hắn liền không có đi cơ hội. Lấy doanh chính tính cách, chỉ sợ không có khả năng nhường hắn rời đi Hàm Dương. Vô cùng có khả năng, giống như là cầm tù lao công, nhường hắn không ngày không đêm đúc kiếm. Cái này cũng không phải hắn muốn thời gian. Cho nên, Trương Dạ lựa chọn độc thân một người, không mang đi bất luận cái gì vật phẩm, trực tiếp rời đi Hàm Dương. Đi qua Hàm Dương thành cửa thành, mắt nhìn xem phía trước kia thảm cỏ xanh đệm rừng rậm. Trương Dạ thở sâu, cảm thụ cái này thuần thiên nhiên, không có chút nào ô nhiễm không khí, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, bước chân khẽ động, dần dần từng bước đi đến. Hàm Dương bên trong tiệm thợ rèn. Mở cửa. Lý Phúc Trạch hướng về phía bên cạnh một tên binh lính ra lệnh. Cái gặp, binh sĩ chém xuống một kiếm, đem khóa cho chặt đứt về sau, phá cửa mà vào. Sau đó, Lý Phúc Trạch cũng tiến vào tiệm thợ rèn bên trong. Nhưng, dấu tuyết, thậm chí vốn có quần áo đẳng tất cả đồ vật cũng giữ lại tại trong lò rèn, không có người đến qua vết tích. Người đâu? Lý Phúc Trạch lông mày nhíu lại, có chút buồn bực. Cái này tiệm thợ rèn, tại hắn trong ấn tượng, chính là cái kia tên là Trương Dạ chú kiếm sư cửa hàng. Chẳng lẽ, đối phương bỏ qua nơi này? Nghĩ đến cái này, hắn có chút nóng nảy, hét lớn, điều động hai người lưu tại nơi này, chờ đợi hắn. Một khi phát hiện, tuyệt đối không nên đánh, nhất định phải ôn tồn khuyên đối phương, sau đó lại mang đến gặp ta. Những người còn lại, cùng theo ta đi. Nói xong, Lý Phúc Trạch cấp tốc rời đi tiệm thợ rèn, chạy tới Hàm Dương cung. Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính cao mày, nhìn qua trước mắt Lý Phúc Trạch, nói: "Ái khanh ngươi là ý nói, vị này chú kiếm sư rất có thể rời đi Hàm Dương." "Vâng, bệ hạ." Vi thần đi đến trong nhà hắn, đã là người đi nhà trống. Lý Phúc Trạch quỳ gối mặt đất, cúi đầu, chi tiết bẩm báo. "Vì cái gì?" Doanh Chính mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn nghi không minh bạch là, đối phương tại sao muốn rời đi Hàm Dương? Chẳng lẽ, đối phương không biết rõ, hắn muốn thuê đối phương làm một tên chú kiếm sư? Đây chính là bao nhiêu chú kiếm sư, cầu cũng cầu không được cơ hội. Mà cái này chút dạng, thế mà chủ động từ bỏ. Mời bệ hạ thứ tội, vi thần không biết. Lý Phúc Trạch đội vàng lắc đầu, có chút sợ hãi nói: "Cha." Doanh Chính thần sắc nghiêm túc, nói thẳng: "Nhất định phải điều tra ra, hắn đến cùng tại cái gì địa phương." Sau đó, đem hắn đưa đến chấm trước mặt. "Chấm muốn đích thân mời hắn trở thành đế quốc cấp cao nhất thủ tịch chú kiếm sư." "Vâng, bệ hạ." Lý Phúc Trạch do dự một cái, nói: "Bệ hạ, vạn nhất hắn rời đi Hàm Dương đâu? Tìm người vẽ ra hắn chân dung, phân biệt phái người đến từng cái thành trì cửa thành dán lên. Cần phải muốn tìm tới hắn manh mối. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể tổn thương hắn." Doanh Chính suy tư một cái, nói: "Vi thần tuân chỉ." Lý Phúc Trạch gật đầu, rời đi Hàm Dương cung. Hàm Dương, trước cửa thành, một nhóm quân nhân cấp tốc đi tới. "Tránh ra, tránh ra." "Đều để đường." Đám người phun trào, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú mà tới. Đối với quân nhân, làm bình dân bọn hắn, trong lòng tự nhiên duy trì lòng kính sợ. Mấy tên quân nhân theo đám người đi qua, đi đến cửa thành hai bên vách tường. Bọn hắn tay lấy ra chân dung, dính dán tại trên vách tường, cảnh cáo một tiếng, phát hiện trên bức họa người, lập tức liên hệ nhóm chúng ta. "Còn có, chân dung, quyết không cũng tự tiện phá hư. Người vi phạm, giết không tha." Nói xong, bọn hắn liền rời đi cửa thành hai bên vị trí. Hàm Dương thành, không chỉ một cửa thành, bọn hắn nhất định phải chạy tới cái khác cửa thành. Lúc này, đám người dựa sát vào mà đến, nhao nhao nhìn chăm chú phía trước trên vách tường chân dung. Một đám người không nghĩ ra, biết chữ, cực thiểu số. "Phía trên, viết là cái gì a?" Một tên đánh bắt trọng kiếm khôi ngô trắng hán, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi: "Để cho ta tới đọc." Một tên cầm trong tay cây quạt thư sinh đi ra, đám người nhao nhao nhường đường. Hắn đi đến chân dung trước, nhìn kỹ, cũng đọc lên. "Tính danh, Trương Dạ. Giới tính, nam. Thân phận, chú kiếm sư. Tuổi tác, 20. Giới thiệu, như phát hiện người này, xin liên lạc phụ cận binh sĩ. Có người phát hiện, cũng nhận lấy 100 lượng bạc. Cuộc đời sự tích, đế quốc cấp cao nhất thủ tịch chú kiếm sư, đúc kiếm thiên phú thiên hạ vô song. Lấy phổ thông vấn thạch, gen đúc ra giả kiếm, nhưng làm tiên vấn chặt đức. Quả thật từ xưa đến nay, chú kiếm sư đệ nhất nhân." Như Trương Dạ tiên sinh bản thân, nhìn thấy này cái tin. "Mời Trương Dạ tiên sinh tiến về Hàm Dương cung, bệ hạ tự mình nhất kiến. Cũng hứa hẹn, như tiên sinh nguyện vì triều đình làm việc. Một năm, nhưng phải hoàng kim bạc lượng." "Tiến tĩnh." Là thư sinh nói xong đây hết thể về sau, chính hắn cũng bị phía trên nội dung cho kinh ngạc đến ngây người. "Thiên vấn, đây chính là trên phong hồ tử kiếm phổ, xếp hạng thứ một tiên kiếm." "Lại, đoạn." Mặc dù hắn không tập võ, nhưng đối với trên kiếm phổ mặt danh kiếm thông tin, cũng hiểu không ít. Chính là bởi vậy, nhìn thấy cái này một tin tức, hắn mới có thể chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Không chỉ dừng kiếm khách, dù cho một chút không biết rõ tình huống người cũng chấn kinh. Bọn hắn hơn để ý là hoàng kim bạc lượng. Một năm, nhưng phải hoàng kim bạc lượng. Đây chính là bọn hắn cả một đời. Không, 100 đời cũng không chiếm được khổng lồ như thế tài phú. Đám người triệt để manh động, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên bức họa nam tử trẻ tuổi. Trong đám người có không ít kiếm khách, bọn hắn cũng đều nghe được thư sinh lời nói, rung động. Thiên vấn thế mà bị một thanh tên là Dạ Kiếm kiếm cho chặt đứt, đây chính là sự kiện lớn a. Đáng sợ là tên này chú kiếm sư vẹn vẹn chỉ là lợi dụng phổ thông vật liệu liền có thể làm được điểm này. Nếu như nhường đối phương khai thác đặc thù thiên ngoại vân thạch, có thể chế tạo ra như thế nào đáng sợ thần binh lợi khí. Hoàng kim vạn lượng, đây chính là hoàng kim vạn lượng a. Vị này chú kiếm sư một năm liền có thể thu hoạch được hoàng kim vạn lượng sao? Bệ hạ còn có thể tự mình ý kiến, đơn giản được cả danh và lợi. Một tên nam tử sắc mặt đỏ lên, ngữ khí tràn ngập ước ao ghen tị. Hắn như là bị bệ hạ đều gọi chi là từ xưa đến nay chú kiếm sư đệ nhất nhân. Ta tiên, vậy sau này danh kiếm chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào? Đối với kiếm khách mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Kiếm. Chỉ có kiếm là bọn hắn coi trọng nhất vật phẩm. Cho nên rất nhiều người đều truy cầu danh kiếm. Nhưng danh kiếm biết bao thưa thớt, bởi vì trong tài liệu thế gian hắn hữu, cũng liền dẫn đến danh kiếm sản xuất cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà hôm nay bọn hắn lại phát hiện chuyện này, như thế nào có thể không kích động? Ta muốn tìm tới vị này chú kiếm sư, ai cũng ngăn không được ta. Liên Thiên Vấn cũng bị vị này chú kiếm sư kiếm chặt đứt, vẫn là dùng phổ thông vật liệu gen đúc, ta cũng có hy vọng có được một cái thần binh. Đám người manh động. Ngay sau đó, toàn bộ Hàm Dương cũng bởi vì gián tiếp ra cái này chân dung, cùng bên trong nội dung mang đến kịch liệt chấn động mạnh. Đông đảo kiếm khách triệt để sôi trào. Chương 06, các phương kinh động. Hàm Dương, trà lâu bên trên. Uy, các ngươi nghe nói sao? Cửa thành bên kia gián tiếp ra chân dung. Khẳng định a, ta tiên, một năm, bệ hạ hứa hẹn hoàng kim bạc lượng. Người này, đến cùng có tài đức gì a, vậy mà có thể để cho bệ hạ coi trọng như thế. Mà lại, đạt được bệ hạ coi trọng về sau, trừ quyền lực, liền tài phú cũng có được đáng sợ như vậy mức. Ta tiên, thật rất khó tưởng tượng. Vẹn vẹn một cái chú kiếm sư, liền có thể giá trị cao như vậy sao? Một đám người nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là kiếm khách, đối với vị này mới xuất hiện Trương Dạ đại sư, đơn giản như sấm bên tai. Lấy phổ thông vật liệu, chế tạo ra có thể phá hủy thiên vấn thần binh lợi khí. Năng lực như vậy, đơn giản để bọn hắn nóng mắt vô cùng. Bọn hắn cũng muốn có danh kiếm, mà vật liệu 10 điểm thưa thớt, bọn hắn lại không cách nào đạt được thiên ngoại vẫn thạch loại này tư nguyên khan hiếm. Mà dưới mắt, liền có cơ hội. Vị này Trương Dạ đại sư, lợi dụng phổ thông vật liệu, liền có thể chế tạo thần binh, bọn hắn như thế nào có thể không kích động? Toàn bộ Hàm Dương cũng nhắc lên một trận tìm kiếm Trương Dạ đại sư trào lưu. Có thể chặt đứt thiên vấn danh kiếm a? Cái này ai không muốn một cái? Cũng đừng cản ta hiện tại liền muốn đi tìm Trương Dạ đại sư. Ta muốn một cái danh kiếm, ta nếu có thể đem những cái được gọi là danh kiếm đều có thể chặt đứt danh kiếm. Đương kim trên đời, Trương Dạ đại sư chính là chú kiếm sư bên trong đệ nhất nhân. Ta nghe nói, vậy hạ trên tay kia thanh đến từ Trương Dạ đại sư kiếm, chỉ là nửa thành phẩm mà thôi, còn không có triệt để hoàn thiện. Cái gì? Cái này sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là bán thành phẩm, đem bệ hạ thiên vân kiếm cũng nhẹ nhõm chặt đứt. Ta tiên, tin tức này không khỏi cũng quá kinh người. Vị này Trương Dạ đại sư, hắn chú kiếm thuật đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Lúc này, ở cạnh cửa sổ vị trí, mấy tên mặc giản phủ quần áo nam tử nhìn nhau, âm thầm thấp giọng trò chuyện. Tin tức này quá trọng yếu, nhất định phải muốn chuyển về Mặc gia. Có thể gây nên doanh chính chú ý, người này tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Một năm, hoàng kim và lượng. Có thể thấy được, doanh chính đối cái này tên là Trương Dạ người trẻ tuổi coi trọng. Mà nhóm chúng ta, nếu như có thể tìm được người này lời nói, nhất định sẽ đạt được không nhỏ thu hoạch. Thậm chí, như đem hắn kéo vào nhóm chúng ta Mặc gia, sợ được đến thì càng không cần nhiều lời. Hạ quyết tâm, mấy tên làm mật thám Mặc gia đệ tử cấp tốc rời đi trà lâu. Nhưng toàn bộ trà lâu vẫn đang bàn luận liên quan tới Trương Dạ đại sư sự tích. Toàn bộ Hàm Dương phong ba không ngừng. Đồng thời, cái này một tin tức lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng, theo Hàm Dương bắt đầu khuyết tán, bao phủ trùng quanh thành trì. Thậm chí, còn tại không ngừng khuyết tán ở trong. Liên liên thân ở vào Hàm Dương Âm Dương gia cũng bị triệt để kinh động. Một cái trống trải trong hành lang, Âm Dương gia người thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh ba nữ, tề tụ một đường. Tài trí thành thục người thần, gợi cảm vũ mị đại tư mệnh, còn có thần bí như tiên nữ thiếu tư mệnh, ba nữ hình thành hình ảnh, duy mỹ tựa như bức tranh. Cái này Trương Dạ, người thế nào? Vì sao Âm Dương gia hoàn toàn không có ghi chép? Nguyệt thần tú mỹ ngũ quan, không chút biểu tình, thanh âm trong trẻo, không mang theo bất luận cái gì tình cảm gợn sóng. Âm Dương gia mạng lưới tình báo vẫn luôn là Âm Dương gia tạo thành trọng yếu mấu chốt. Nhưng bây giờ, bất thình lình Trương Dạ lại làm cho nàng lật khắp Âm Dương gia tư liệu, cũng hoàn toàn tìm không thấy người này thông tin. Như thế, nàng tâm tình như thế nào có thể tốt bắt đầu? Nghe vậy, đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhếch, trả lời, trước đây, Trương Dạ người này, tại Hàm Dương chỉ là không có tiếng tăm gì thợ rèn. Chỉ là, hôm nay tại đúc kiếm sập sự tình bên trong, chỗ hết tài năng, mới có thể xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trên. Ta muốn hắn tất cả tư liệu. Nguyệt thần màu tím nhạt hồng phấn môi khẽ động, nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua ta trưởng khống phạm vi. Hôm nay, các ngươi có biết, bệ hạ tới tìm ta. Chính là vì nam tử này, hắn tới tìm ta, để cho ta cho hắn xem bói, tra rõ người này vị trí. Nhưng các ngươi đoán, ta tra được cái gì? Người này liền phảng phất một cái mê vụ, ta làm sao xem bói, cũng không nhìn thấy hắn tương lai, cũng không chiếm được hắn bất kỳ tin tức gì. Cái này, tại dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua. Hắn, quá thần bí. Nguyệt thần đại nhân xin yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ tra được hắn. Đại tư mệnh gật đầu, đẹp đẽ trên mặt, mang theo vài phần tự tin. Vũ mị khí tức, lại thêm nàng kiêu ngạo nhân dáng vóc, tản mát ra một cô mê người mị lực. dạng này tốt nhất. Nguyệt Thần phất phất tay, nói: "Chợt, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai người bước liên tục khẽ rời, dần dần rời đi nơi này. Còn lại vẫn không có động tác Nguyệt Thần, đôi mắt đẹp lâm vào trong trầm tư, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này nam nhân tồn tại, làm nàng cảm thấy trong lòng rất không nỡ. Cho dù nàng lợi dụng chiêm tinh thuật, cũng tìm không thấy bất luận cái gì cùng đối phương có quan hệ thông tin, cái này khiến nàng tâm tình 10 điểm bực bội. Loại này tình huống, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này chưa dạng." Bực bội sau khi, nàng một đôi mỹ lệ tựa như tinh tinh nhãn con ngươi bên trong, lại hiện lên nồng đậm hứng thú. Lấy phổ thông vật liệu, liền có thể chế tạo ra chặt đứt thiên vấn bực này dành kiếm thần binh lợi khí. Loại này thiên tài, Âm Dương gia cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể đem đối phương thu nạp đến Âm Dương gia bên trong, cũng là một cái phi thường không tệ sự tình. Có thể để cho bệ hạ cũng hứa hẹn 1 năm vạn lượng hoàng kim. Chẳng lẽ đối phương giá trị còn chưa đủ lấy thể hiện ra? Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp tràn đầy phấn khởi, một khi nhường Âm Dương gia tìm được trước lời nói, nàng sẽ cùng đối phương đàm phán một cái, nhường đối phương gia nhập Âm Dương gia. Chương 07, kiếm phổ đệ nhất. Hôm nay, Hàm Dương triệt để bạo tạc. Đầu đường hẻm nhỏ, tất cả địa phương cũng tại lưu truyền cái này một tin tức. Có quan hệ với Trương Dạ đại sư biến mất, nhường vô số người lưu truyền ra vô số cái khác biệt phiên bản. Nghe nói, Trương Dạ đại sư từ trên trời đến, nhường bệ hạ cực kỳ coi trọng, cũng hứa hẹn 1 năm hoàng kim vạn lượng khen thưởng, hy vọng hắn có thể vì bệ hạ làm việc. Ta nghe được, thế nhưng là Trương Dạ tiên sinh từ nhỏ xuất thân đúc kiếm thế gia, tuổi nhỏ đã thể hiện ra hơn người đúc kiếm tiên phú. Lúc này mới, lần này 100 vị chú kiếm sư bên trong, chỗ hết tài năng. Dù sao, thiên vấn chính là bị Trương Dạ đại sư kiếm, bị chém đứt, đây là không gì đáng trách sự thật. Không sai, hiện tại tất cả kiếm khách đều giống như nổi điên giống như, toàn thành tìm kiếm Trương Dạ đại sư thân ảnh. Nhưng cũng tiếc ra, cho tới bây giờ, vẫn là không có chút nào tin tức. Trừ Hàm Dương bên ngoài, còn lại thành trì cũng bị cái này một tin tức cho tác động đến. Nhưng vẫn có chút thành trì là tin tức tương đối ngăn chặn. Tại bọn hắn không có biết được thiên vấn bị chém đứt tin tức trước đó, một tin tức quét sạch toàn thành. Phong Hồ Tử kiếm phổ cải biến. Từ Châu Thành, một cái trên tiểu lâu, một chút kiếm khách tại trò chuyện với nhau, đột nhiên một tin tức để bọn hắn triệt để sôi trào. "Uy, các người nghe nói sao? Phong Hồ Tử kiếm phổ đã cải biến." "Cái gì? Thật giả? Là Dịch Thủy Hàn sao? Ta nhớ được, nó xếp hạng hẳn là muốn gần trước một chút." "Không đúng, ta cảm thấy hẳn là Cự Quyết kiếm, nó xếp hạng tuyệt không chỉ thấp như vậy." "Cũng đừng nói," nhường vị huynh đài này tiếp tục hướng xuống mặt nói. Một tên kiếm khách đội vàng ngăn cản bọn hắn nghiên cứu thảo luận, trên mặt tiểu dung nhìn xem vị này giống như là thư sinh đồng dạng kiếm khách, hỏi: "Huynh đài, mời nói tiếp đi." "Kỳ thật, các ngươi đoán được, cũng sai." Thư sinh kiếm khách mỉm cười lắc đầu, nói: "Đó là cái gì kiếm, đem cái khác kiếm xếp hạng đè xuống dưới?" Một đám kiếm khách mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói: "Đứng hàng thứ nhất, các ngươi có biết là cái gì?" Thư sinh kiếm khách mang theo vài phần thần bí, cười hỏi: "Thiên vấn." Một đám kiếm khách mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, nói: "Thiên vấn, trưởng không tại Thủy Hoàng Đế doanh chính trên tay, để bọn hắn căn bản không dám quá nhiều đề cập." "Không sai." Thư sinh kiếm khách gật gật đầu, thở sâu, nội tâm của hắn cũng vẫn có chút không dám tin tưởng. Từ khi sau khi lấy được tin tức này, nếu như không phải đi qua nửa canh giờ có thừa, hắn đều không thể theo rung động theo lấy lại tinh thần. Đứng hàng thứ nhất Thiên Vân kiếm, theo Phong Hồ Tử kiếm phổ bên trong, triệt để xóa tên. Thư sinh kiếm khách nhìn qua người trước mắt quần, chậm rãi nói, "Mà bây giờ thứ nhất cũng không phải Uyên Hồng." "Cái gì?" Một đám kiếm khách chấn kinh. "Thiên Vân, thế mà bị xóa tên? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống?" "Đây chính là trưởng không tại Thủy Hoàng Đế bệ hạ trên tay danh kiếm a. Làm sao có thể sẽ bị xóa tên? Mà lại, vì sao xếp hạng thứ hai Uyên Hồng tại Thiên Vân xóa tên về sau, không có xông lên đệ nhất bảo tọa?" Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt cũng ngốc trệ, không thể nào hiểu được. "Đợi ta tiếp tục cho các ngươi một đường tới." Thư sinh kiếm khách khoát tay, tận lực đè xuống nội tâm chấn động, nói: "Hiện tại, xếp hạng thứ nhất kiếm gọi là Dạ kiếm." "Dạ kiếm?" Một đám người mục nhìn nhau, lơ ngơ. "Đây là cái gì kiếm? Có vẻ như dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua trên Phong Hồ Tử kiếm phổ a." "Chính là cái này điên lặng không danh kiếm, đem xếp hạng thứ nhất thiên vấn cho diệt trừ." "Huynh đài, ngươi đây là có ý tứ gì? Còn xin nói thẳng." "Đúng vậy a, xếp hạng thứ nhất thiên vấn làm sao lại đổi thành cái này cái gọi là Dạ kiếm? Cái này Dạ kiếm lại là theo cái gì địa phương đến, vì sao ta dĩ vãng chưa từng nghe qua?" "Huynh đài, còn xin chi tiết cáo chi." Đối mặt đám người nghi hoặc, thư sinh kiếm khách thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: "Khả năng các ngươi không tin, ngay tại vừa rồi, thiên vấn cắt ra chính là cái này tên là Dạ kiếm thần binh lợi khí, đem thiên vấn cho chặt đứt." "Không có khả năng." Một tên kiếm khách vội vàng lắc đầu, thất thanh nói: "Thiên vấn thế nhưng là kiếm phổ đứng hàng thứ nhất, làm sao có thể bị không có tiếng tăm gì kiếm cho chặt đứt? Đáng sợ là Dạ kiếm khai thác chất liệu phi thường phổ thông, chỉ là phổ thông vẫn thạch mà thôi, mà tuyệt không phải đến từ thiên ngoại loại kia khan hiếm thiên thạch. Tại loại này phổ thông vật liệu dưới đúc thành ra thần binh lợi khí, lại vẫn có thể đem thiên vấn chặt đứt. Các vị, các ngươi cảm tưởng tượng dạng này hình ảnh sao? Nó xếp hạng thứ nhất tuyệt đối là có tư cách này." Thư sinh kiếm khách vẫn tâm tình không cách nào bình phục, nói: "Phổ thông vật liệu chế tạo thần binh, đem thiên vấn chặt đứt. Ta thiên, tin tức này cũng quá kinh người." Đông đảo kiếm khách hái hùng kiếp vía, căn bản không thể tin được. "Chờ chút." Một tên kiếm khách con ngươi co rụt lại, hỏi: "Rèn đúc ra cái này Dạ kiếm chú kiếm sư, đến cùng là ai? Đến từ cái nào thế ra? không ngờ đáng sợ như thế đúc kiếm chi thuật. Tất cả mọi người nhìn về phía thư sinh kiếm khách, vô cùng khát vọng muốn biết được đáp án. Một cái tên là Trương Dạ chú kiếm sư. Thư sinh kiếm khách thần sắc tràn ngập kính nể cùng sùng bái, nói: "Dĩ vãng, một cái không chút nào nổi danh phổ thông thợ rèn, ngày hôm nay lại nhảy lên một cái, trở thành nhất đại đỉnh cấp chú kiếm sư. Trương Dạ, chưa nghe nói qua a?" "Đúng vậy à, nhưng là từ khi hôm nay bắt đầu, Trương Dạ đại sư danh tự sẽ làm vang vọng toàn bộ đế quốc. Có thể có như thế đáng sợ đúc kiếm chi thuật, ta tin tưởng tất cả kiếm khách đều đã tâm động." Tại trong bọn họ tâm cực kỳ chấn động thời điểm, một cái đến từ Hàm Dương tin tức lại một lần của tới. Một năm, hoàng kim và lượng. Trương Dạ đại sư hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới chú kiếm sư. Đông đảo kiếm khách nội tâm chấn kinh hơi choáng, nhịn không được dùng kia tràn ngập sợ hai thán phục ngữ khí nói: "Trương Dạ đại sư a, nghe nói hắn là người 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Bắt đầu so sánh, chúng ta đơn giản chính là quá lãng phí thời gian." Thư sinh kiếm khách tự giễu cười một tiếng, đối vị này Trương Dạ đại sư sùng bái, đơn giản muốn phá trận. Dù chưa gặp người, cũng đã ngửi kỳ danh huy. Lang lãng đại tần. Trương Dạ chi danh đã lưu danh ở ngoài ngàn dặm. Mới 20 tuổi sao? 20 tuổi đỉnh cấp đúc kiếm đại sư. Cái thế giới này, quá mẹ hắn đáng sợ. Như thế thiên tài, muốn để nhóm chúng ta những người bình thường này, nhưng phải sống thế nào a? Không nói nhiều, ta muốn đi tìm Trương Dạ đại sư, nhường đại sư là ta rèn đúc một thanh kiếm, từ nay về sau, ta cũng là có được thần binh nam nhân. Đám người một trận chấn kinh, sùng bái. Chương 08, năm gần 20 đúc kiếm tông sư. Hàm Dương, Hàm Dương cung. Tham kiến bệ hạ. Ngông Điểm người mặc khôi giáp, chắp tay xoay người, cúi đầu, cung kính nói: "Được tướng quân, gần đây được chứ?" Doanh Chính hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Ngông Điểm, trên mặt tiểu dung, nói: "Số ít có thể để cho hắn chân chính biểu lộ nội tâm cảm xúc người, trong đó liền có Ngông Điểm. Ngông gia đời thứ ba, là đại tần quốc cung tật tụy, chết thì mới dừng. Đối với loại này chung cánh cửa về sau, Doanh Chính thái độ khẳng định sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều. Nhận được bệ hạ quan tâm, thần hết thể mạnh khỏe." Ngông Điểm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Hôm nay gọi được tướng quân đến đây, là muốn cho ngươi xem một kiện binh khí." Doanh Chính lộ ra thần bí tiểu dung, nói: "Nghe vậy, Ngông Điểm hơi kinh ngạc, mười điểm lấy lòng, nói: "Ồ, có thể để cho bệ hạ như thế tôn sùng binh khí, nghĩ đến nhất định mười điểm bất phàm." "Được tướng quân, lại xem." Doanh Chính trực tiếp cầm trên tay trôi kiếm này, ném cho Ngông Điểm. Thanh kiếm tiếp nhận, Ngông Điểm nhìn xem cái này xấu vô cùng kiếm, giữ tại trên tay, cảm thấy mấy phần kỳ lạ, kinh ngạc nói: "Bệ hạ, kiếm này rất bất phàm. Người cũng phát giác được. Nếu như chấm nói, trôi kiếm này đem chấm thiên vấn cũng cho chặt đứt, người sẽ tin a?" Doanh Chính cười, chậm rãi nói: "Cái gì?" Ngông Điểm chấn kinh, hai mắt trừng lớn, cẩn thận tra nhìn xem trên tay trôi kiếm này, có chút khó có thể tin. "Xem đi, coi như chấm lúc ấy nhìn thấy, vẫn là chấm tự mình động thủ, dùng trôi kiếm này đem thiên vấn chặt đứt, chấm cũng thực tế có chút khó mà tin được đây hết thảy." Doanh Chính bật cười một tiếng, phản phất tìm tới một cái đệm lưng. Tối thiểu nhất, không phải chính hắn bị loại này quỷ dị tình trạng cho kinh sợ. "Bệ hạ, đây là thật sao?" Ngông Điểm hít vào ngụm khí lạnh, thật lâu mới mở miệng hỏi: "Cái này quá khó mà tin." Doanh Chính cất giữ thiên vấn, hắn tự nhiên là tràn đầy hiểu. Trôi kiếm này liền đơn giản giống như là Doanh Chính mệnh cát tử, mười điểm coi trọng. Nhưng mà hôm nay hắn thế mà nghe được Doanh Chính chính miệng nói thiên vấn bị hắn bây giờ trên tay cầm cái này xấu vô cùng kiếm cho chặt đứt, cái này nhường hắn như thế nào có thể tin tưởng? Muốn biết rõ, thiên vấn thế nhưng là khai thác cực kỳ hiếm thấy thiên ngoại bất thạch, lại thêm đỉnh cấp sở quốc chú kiếm sư mới rèn đúc mà thành trôi này thần binh, mà chặt đứt thiên vấn trôi kiếm này là cái gì đồ vật ta? Ngông Điểm nhìn xem trên tay dạ kiếm, có chút ngạc nhiên, hỏi: "Bệ hạ, trôi kiếm này tên cứ gọi là gì?" "Dạ kiếm, chấm bị nó ban tên. Cũng thế, trôi kiếm này phải có danh tự." Doanh Chính trên mặt tiểu dung, không che giấu chút nào trong lòng yêu thích, nói: "Rèn đúc trôi kiếm này người, liền gọi Trương Dạ. Cho nên, Doanh Chính cho rằng, dạ kiếm cái tên này, tuyệt đối là rất thích hợp." "Dạ kiếm?" Ngông Điểm nhắc tới một câu. "Đây là cái gì kiếm?" Hắn nhưng từ chưa nghe qua thanh kiếm này. "Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác, nó là mới vừa ra lò?" Doanh Chính cười nhìn Ngông Điểm, nói: "Khó trách." Ngông Điểm trùng điệp thở ra một hơi, nói: "Hắn cẩn thận quan sát trôi kiếm này bề ngoài đặc thủ, bề ngoài xấu xí, nhưng lại có thể đem thiên vấn cho chặt đứt, đây mới là nhường trong lòng của hắn nhất là sợ hai thán phục địa phương. Nếu như chấm nói cho ngươi, trôi kiếm này, chỗ khai thác vật liệu, chỉ là phổ thông vấn thạch, ngươi sẽ tin tưởng." Doanh Chính tiếp lấy đáp lại tiểu dung, tiếp tục nói: "Ách." Ngông Điểm lại một lần ngốc trệ. "Phổ thông vấn thạch, chế tạo ra đến vũ khí, có thể đem thiên vấn loại này thần binh cho chặt đứt. Vũ khí căn bản, ở đâu? Vật liệu?" Tại Ngông Điểm trong đầu, từ đầu đến cuối đều cho rằng, vũ khí tốt xấu, chú kiếm sư chỉ là giữ chức một cái hỗ trợ nhân vật. Chân chính đối đại vũ khí lực lượng là vũ khí bản dáng vóc liệu. Nhưng trước mắt đã phát sinh, lại hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Phổ thông vật liệu sở tạo kiếm, lại đem cực độ cứng rắn đến từ thiên ngoại thiên thạch chế tạo mà thành thiên vấn, cũng cho cứ thế mà chặt đứt. Chẳng lẽ là thiên vấn gì xét? Bệ hạ, thần có chút không thể nào hiểu được. Ngông Điểm thở sâu, đè xuống nội tâm kinh động, nói: "Ngươi không thể nào hiểu được liền đúng, bởi vì trước đó chớ cũng là không thể nào hiểu được. Nhưng cuối cùng, chớ tổng kết ra một cái hoàn mỹ nhất giải thích." Doanh Chính trên mặt tiểu dung, nói: "Mời bệ hạ vi thần giải hoặc." Ngông Điểm đội vàng tỉnh giáo, hỏi: "Vũ khí căn bản, bắt nguồn từ chú kiếm sư bản thân. mà rèn đúc chuôi kiếm này chú kiếm sư, hắn đúc kiếm chi thuật quá mạnh, đến mức dù cho khai thác khác biệt vật liệu, vẫn có thể để cho tạo ra kiếm có không tầm thường lực phá hoại. Doanh Chính mặt mũi tràn đầy cảm khái, nói: "Bệ hạ, kiếm này người nào sở tạo?" Mông Điểm sắc mặt trở nên nghiêm túc, có chút hiếu kỳ, hỏi: "Một cái tuổi gần 20 tuổi người trẻ tuổi." Doanh Chính cũng mang theo vài phần sợ hãi thán phục, nói: "Tên là Trương Dạ. Ta gọi hắn là Nhất Đại Đúc Kiếm Tông sư." Một cái, năm nay gần 20 tuổi đúc kiếm tông sư. 20 tuổi tông sư. Mông Điểm nội tâm sóng lớn lan lộn, mặt mũi tràn đầy rung động. Tông sư cũng không phải ai cũng có thể được tôn xưng. Đây là tại cái nào đó lĩnh vực đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng sau, vi biểu bày ra đối phương thành tựu mới có thể được xưng là tông sư. Cho nên nói, tông sư cũng phải cần vế nguyện tích lũy mới có thể dần dần hình thành. Mà bây giờ, hắn đúng là theo Doanh Chính trong miệng nghe được, một cái tông sư mới năm gần 20. Có thể nghĩ, nội tâm của hắn đến cùng là chấn động mạnh đến mức nào động. Bất quá, vừa nghĩ tới, đối phương lấy phổ thông vật liệu rèn đúc ra kiếm, là có thể đem tiên vấn bực này thần binh lợi khí cho chặt đứt, nội tâm của hắn không thể không tán thành. Người trẻ tuổi này, xứng với tông sư chi danh. Chương 09, bệ hạ, hắn thật sự là ngài thân nhi tử. Được tướng quân, ngươi có thể hơi cảm thụ một cái, chôi kiếm này lực phá hoại. Doanh Chính mỉm cười, chậm rãi nói. Đón lấy, Mông Điểm tay cầm dạ kiếm, hướng về phía bên cạnh sàn nhà đâm tới. Phúc. Như đâm vào đậu hũ, hoàn toàn không có chút nào lực cản, liền không xuống đất mặt nửa mét chi sâu. Tuyệt thế hảo kiếm. Bệ hạ, vi thần hiện tại tin tưởng, chôi kiếm này có thể chạm đoạn tiên vấn. Nó thật sự là quá mức sắc bén, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Mông Điểm sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua chôi kiếm này, nói: "Đã được tướng quân đã cảm nhận được chôi kiếm này lực phá hoại, như vậy, được tướng quân không bằng thử nghĩ một cái. Nếu như ngươi Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, không có một người lính đều có thể dùng tới dạng này kiếm, sẽ như thế nào?" Doanh Chính trên mặt tiêu dung, tiếp tục nói: "Không sai, cái này chính là hắn gọi Mông Điểm đến cuối cùng mục. Một cái trên vạn người tinh nhuệ kỵ binh, lại thêm loại này mọi việc đều thuận lợi sắc bén vũ khí, trên chiến trường đơn giản không đâu địch nổi. Cái này Mông Điểm chấn kinh, ngơ ngác nhìn qua trên tay cầm dạ kiếm. Hắn quên, chôi kiếm này là lợi dụng bình thường nhất vật liệu chế tạo mà thành. Đây cũng chính là nói, dạng này tuyệt thế thần binh là có thể đại lượng chế tạo. Trên bàn người, tay cầm loại này thần binh lợi khí chẳng cảnh đã tại Mông Điểm trong đầu hiện hiện. Quá mức rung động, có phải hay không, rất khiếp sợ. Doanh Chính nói tiếp: "Bệ hạ, như cũng đại lượng chế tạo, thần cũng ở chiến trường, đánh đâu thắng đó." Mông Điểm buông xuống lời nói hùng hồn, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Có dạng này vũ khí, căn bản có thể không nhìn bất luận cái gì tâm chắn, đơn giản chính là trên chiến trường thần khí a. Đáng tiếc là vị thiếu niên này tông sư bây giờ có lẽ đã rời đi Hàm Dương." Doanh Chính mang theo tiếc hận lắc đầu, nói: "Nghe vậy, Mông Điểm hơi tỉnh táo một cái, gật đầu: "Bệ hạ, người tài ba tự nhiên có khác biệt tính cách. Chúng thần đề nghị tuần hoàn tiến dần, chớ đem vị thiếu niên này tông sư bức gấp. Tự nhiên chấm đã để người ban bố tin tức, chỉ cần vị thiếu niên này tông sư nhìn thấy tin tức, tin tưởng hắn nhất định sẽ tâm động. Dù sao chấm cho ra một năm, nhưng phải hoàng kim vạn lượng đại giới." Doanh Chính ngự khi phóng khoáng, nói thẳng: "Một năm, hoàng kim và lượng." Mông Điểm hít vào ngụm khí lạnh. Có giá cả so sánh, hắn mới có thể càng thêm sâu sắc minh bạch, vị thiếu niên này tông sư, tại bệ hạ trong mắt, bị cỡ nào coi trọng. Cho dù là hắn, muốn nuôi mấy chục vạn quân nhân, hàng năm xuống tới, cũng bất quá hoàng kim và lượng. Không nhiều so sánh, liền không có tổn thương a. Được tướng quân là phủ nhận là, chấm cho nhiều. Doanh Chính cũng không ngại, cười hỏi: "Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, cái này giá cả là thật quá cao." Mông Điểm gật đầu, chậm rãi nói: "Nhưng là được tướng quân ngươi đến bàn bạc kỹ hơn. Nếu như hắn thật có thể cho chấm đế quốc một cái cường thịnh hơn tương lai, điểm ấy đại giới chỉ là chút lòng thành mà thôi." Doanh Chính lắc đầu, ánh mắt nhìn rất xa hướng bên ngoài cửa chính bầu trời. Hắn chí hướng cũng hoàn toàn không chỉ như thế, đặc biệt là những cái kia hung nô, như hắn có thể trưởng khống những này thần binh lợi khí tiêu diệt hung nô, còn có thể xa a. Bệ hạ anh minh, Đại Tần chắc chắn càng ngày càng cường thịnh huy hoàng. Mông Điểm chắp tay xoay người, thần sắc cung kính nói: "Tốt, nếu như được tướng quân có thời gian, có thể phái sai người tay đi nghe ngóng một cái vị thiếu niên này tông sư tung tích. Bất quá, còn xin được tướng quân nhớ kỹ mấy giờ. Thứ nhất, dù cho tìm tới, cũng không thể khai thác mãnh liệt biện pháp. Thứ hai, cần phải cam đoan hắn an toàn, hắn đối đế quốc tác dụng quá lớn, nhớ lấy không thể qua loa. Thứ ba." Doanh Chính thật sâu liếc mắt một cái Mông Điểm, nói không ít cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nói xong, Mông Điểm đều có chút cổ quái liếc mắt một cái Doanh Chính. Cái này, quả thực là muốn coi đối phương là tổ tông đồng dạng đối đại a. Hắn rất muốn hỏi: "Bệ hạ, hắn thật không phải ngài con riêng sao? Cái này đãi ngộ cũng quá tốt a." Chấm lo lắng là hắn có thể sẽ cự tuyệt. Doanh Chính mang theo thở dài, lắc đầu nói: "Làm sao có thể?" Mông Điểm vội vàng lắc đầu, nói: "Bệ hạ, ngài đem hắn xem quá cao, dạng này đãi ngộ, hắn như thế nào cự tuyệt? Người bình thường, coi như giảm xuống khen thưởng gấp 10, đều sẽ đánh nhau vỡ đầu tranh mà tới." "Chưa hẳn." Doanh Chính thần bí cười, nói: "Được tướng quân, rất nhiều chuyện đều là không cách nào cam đoan. Cho dù là chấm, cũng không dám cam đoan, tại những phần thưởng này phía dưới, hắn sẽ hay không cùng chấm hợp tác. Nếu như được tướng quân đụng phải, đưa ra những điều kiện này về sau, hắn vẫn cự tuyệt. Như vậy, tại vốn có ban thưởng phía trên, lại để thăng gấp đôi." "Cái gì?" Mông Điểm ngây ra như phỗng, nhìn qua Doanh Chính, không cách nào ngôn ngữ, còn muốn tăng lên, hắn đều sắp bị chấn kinh đến đầu trống rỗng. Vị thiếu niên này tông sư lãnh ngộ, nhường hắn các loại ước ao ghen tị. Đồng thời, trong lòng của hắn ý nghĩ kia lại nổi lên trong lòng. Vậy hạ, hắn thật sự là ngài thân nhi tử? Không đúng, liên bệ hạ ngài thân nhi tử cũng không có dạng này lãnh ngộ. Giờ này khắc này, Mông Điểm triệt để minh bạch, vị thiếu niên này tông sư ở trong mắt doanh chính có cỡ nào to lớn phân lượng, đem hắn muốn làm muốn pháp trực tiếp cho phá vỡ. Hiện thực vừa xa hắn tưởng tượng. Chương 10, doanh động mặc ra. Cổ sơn đất hoang, một tên mặc vàng hắc sắc đường vân bạch sắc nam tử, hai đầu lông mày mang theo vài phần lạnh lùng khí tức, nhìn phía trước núi cao mà không biểu tình. Bên hông hắn mang theo một thanh giống như là hàm răng kiếm, yêu kiếm xa xỉ, mang theo lưu sa ngăn cản thủ lĩnh vệ trang tại Hàm Dương. Thế nhưng là có một chuyện náo lật trời. Trên bầu trời, một tên mặc nhạt lam sắc lóe lên nam tử trẻ tuổi, chân đạp lá cây, bình ổn đứng trên mặt đất. Khoe miệng của hắn mang theo tự tin vô cùng tiêu dung. Lưu Sa tứ thiên vương một trong, Bạch Phượng, không liên quan gì đến ta. Vệ Trang sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Không, cùng ngươi có không ít quan hệ. Bạch Phượng lắc đầu bật cười một tiếng, nói, trên giang hồ, mọi người đều biết, Phong Hồ Tử Kiếm Phổ là tất cả mọi người công nhận danh kiếm xếp hạng. Ngươi có biết, đứng hàng thứ nhất thiên vấn, phát sinh thứ gì thú vị sự tình? Thiên vấn, nó không phải tại Hàm Dương Cung. Vệ Trang hai mắt lóe lên, thanh âm bình thản không có gì lạ, hỏi, vâng, nhưng là thiên vấn đã đoạn. Bạch Phượng trong mắt cũng khó có thể che giấu, cũng toát ra mấy phần động dung, nói, bị một cái vô danh chi kiếm bị trực tiếp chặt đứt, dứt khoát lưu loát, cho nên hiện trên Phong Hồ Tử Kiếm Phổ danh liệt thứ nhất là một thanh tên là Dạ Kiếm Thần Binh. Ồ, Vệ Trang kinh ngạc, hắn nhưng từ chưa nghe qua đây một cái thần binh gọi là Dạ Kiếm, mà chuôi kiếm này xuất từ một vị người trẻ tuổi tay, cũng thế gần nhất vừa mới rèn đúc mà thành, lấy đơn giản nhất vật liệu liền chế tạo ra đủ để chặt đứt tiên vấn thần binh lợi khí. Có thể thấy được người trẻ tuổi này đúc kiếm chi thuật đã đăng phong tạo cực. Bạch Phượng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, không che giấu chút nào trong giọng nói khen ngợi. Nghe vậy, Vệ Trang hơi trầm mặc một cái, nhẹ nhàng gợn sóng. Cho dù là hắn tại vừa rồi cũng bị kinh sợ. Ngay sau đó, Vệ Trang hỏi, hắn tên gọi là gì? Trương Dạng, ngoại giới gọi hắn là đương đại đúc kiếm tông sư, hơn nữa còn là một cái tuổi gần 20 tuổi đúc kiếm tông sư. Bạch Phượng cười, trầm rãi nói, tông sư. Vệ Trang con ngươi co rụt lại, 20 tuổi tông sư, cái này khiến hắn muốn đè xuống nội tâm lại một lần phun trào bắt đầu. Cái này một tin tức, lượng tin tức cũng quá lớn, mà nếu như hắn có thể được đến như thế một thanh thần binh cùng sư ca chiến đấu, hắn hai mắt lấp lóe, như đạt được loại này thần binh lợi khí, kia một trận chiến đấu hắn tất thắng, liên tiên vấn cũng bị chém đứt. Nghĩ đến nếu như là Huyên Hồng cũng sẽ không ngoại lệ. Tìm. Vệ Trang thở sâu, ra lệnh nói, Lưu Sa đã triển khai điều tra, cái này có được đăng phong tạo cực đúc kiếm chi thuật tuổi trẻ tông sư, ta cũng rất muốn gặp một lần. Cái này nhưng là chân chính thiên tài. Bạch Phượng gật gật đầu, một cái chớp mắt, hắn thân ảnh biến mất ở trong mắt Vệ Trang. Mặc ra cơ quan thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, nơi này có vẻ phá lệ yên tĩnh. Cơ quan trong phòng, Mặc ra chư vị thống lĩnh tề tụ một đường. Ban đại sư Cao Tiệm Ly, đại thiết chủ y Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung, Từ Phu Tử bọn người toàn bộ cũng tập trung ở cái này địa phương. Nhóm chúng ta xếp vào tại Hàm Dương mật thám, truyền về một tin tức. Tin tức này lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng quét sạch toàn bộ Tần Quốc. Ban đại sư thanh âm mạnh mẽ, ngữ khí ngưng trọng, nói, là tin tức gì? Đạo Trích hai mắt lóe lên, có chút hiếu kỳ, hỏi, có thể theo Hàm Dương truyền khắp toàn bộ Đại Tần, tin tức này tuyệt đối rất có ý tứ. Đám người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhìn về phía ban đại sư. Lập tức, ban đại sư chậm rãi mở miệng, nói, một cái gọi là Trương Dạ nam tử, tại trong vòng một ngày, làm cho cả Hàm Dương triệt để sôi trào. Trương Dạ? Đại thiết chủ y nghi hoặc không hiểu, hắn có cái gì đặc thù địa phương a? Không chỉ đặc thù, có thể nói, hắn đơn giản chính là thế gian hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Doanh chính trên tay nắm giữ lấy thiên vấn, các ngươi hẳn là biết rõ a. Mà vị này Trương Dạ, lấy bình thường nhất vật liệu, chế tạo một cái tên là Dạ Kiếm Thần Binh, trực tiếp đem thiên vấn trò chặt đứt. Phong Hồ Tử Kiếm Phổ trên bảng xếp hạng, bây giờ đứng hàng thứ nhất chính là chuôi kiếm này. Càng thêm đang sợ là, vị này Trương Dạ là một người tuổi chừng 20 năm người tuổi trẻ. Tuổi tác như vậy, liền có kinh khủng như vậy đúc kiếm tạo nghệ. Hán, được vinh dự từ xưa đến nay, trẻ tuổi nhất đúc kiếm tông sư. Nói như vậy, chư vị có thể giải được, vì sao tất cả mọi người đối Trương Dạ người này như thế dụng tâm a? Ban đại sư thở sâu, nói, lập tức, đám người ăn nhiều giật mình. Thiên vấn đoạn, đây thật là cái tin tức nặng ký. Lấy bình thường nhất vật liệu, chế tạo ra như thế lực phá hoại thần binh lợi khí. Cao Tiệm Ly thần sắc trở nên càng nghiêm trọng, nói, dạng này mới có thể. Tiếp lấy, Tuyết Nữ một đôi tựa như ánh sao tịnh lệ đôi mắt, nhìn về phía Từ Phu Tử, hồng phấn môi khẽ nhếch, hỏi, Từ Phu Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Thân là chú kiếm sư ngươi, hẳn là có tư cách nhất bình phán loại chuyện này. Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Từ Phu Tử. Phong Hồ Tử Kiếm Phổ bên trên, xếp hạng thứ 7 nước lạnh kiếm, chính là xuất từ Từ Phu Tử thủ bút. Nguyên xếp hạng thứ 2 Tàn Hồng, xuất từ Từ Phu Tử mẫu thân. Xa Xỉ, xuất từ Từ Phu Tử phụ thân. Đây là một cái nổi tiếng đúc kiếm thế gia, đối với đúc kiếm tạo nghệ phi thường cao thâm. Ta hoàn toàn làm không được. Từ Phu Tử hít vào ngụm khí lạnh, mới tỉnh hồn lại. Thân là chú kiếm sư hắn, tự nhiên minh bạch thiên vấn chuôi kiếm này tại tất cả chú kiếm sư trong lòng đại biểu hàng nghĩa. Cái này cũng là hắn đời này thề muốn siêu việt mục tiêu. Phong Hổ Tử kiếm phổ đứng hàng thứ nhất chính là hắn mục tiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn dùng một đời làm mục tiêu sự tình, vậy mà bị một cái tuổi gần 20 năm người tuổi trẻ cho làm được. Giờ khắc này, tâm tình của hắn song lớn lan lộn, căn bản là không có cách lắng lại. Lấy bình thường nhất vật liệu, rèn đúc ra, đủ để chặt đứt Thiên Vân kiếm. Trong lòng của hắn cảm thấy nồng đậm áp lực. Hắn cảm giác, người trẻ tuổi này, chỉ sợ là hắn cả đời này đều không thể vượt qua núi cao. Đạt được từ phu tử sau khi trả lời, tất cả mọi người cũng nhấc lên cả trái tim, lâm vào yên lặng ở trong. Năm gần 20, nhường từ phu tử cũng mặc cảm. Người trẻ tuổi này, tiềm lực to lớn. Khả năng ta liền hắn 1/10 trình độ đều không thể đạt tới. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy người trẻ tuổi này chính là đương đại mạnh nhất chú kiếm sư. Từ phu tử thở sâu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lần nữa bổ sung một câu, cũng là từ xưa đến nay, tại ta trong nhận thức biết, chỗ nhận thức đến mạnh nhất một vị chú kiếm sư. Soạn. Đám người xôn xao, nội tâm chấn kinh. Tên này người trẻ tuổi, thế mà đạt được từ phu tử như thế khoa trương ca ngợi. Chương 11, kẻ này có thể so với nửa cái mặt ra. Phải chăng quá khoa trương? Trong mọi người tâm ôm hoài nghi cảm xúc. Từ xưa đến nay, đi ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chú kiếm sư, nhiều vô số kể, mà vị này năm gần 20 trước dạng, lại có thể đạt được từ phu tử xưng là từ xưa đến nay mạnh nhất chú kiếm sư. Cái danh xưng này, thế nhưng là thật quá kinh khủng. Đương đại mạnh nhất đã để trong lòng bọn họ rung động không thôi. Nhưng ngay sau đó, từ phu tử càng là đem đối phương mang lên từ xưa đến nay mạnh nhất vị trí bên trên. Đối với bọn hắn mà nói, cái này vị trí tựa như thần đàn. Từ phu tử, quá khoa trương a. Đại thiết chủ y nuốt nước miếng, có chút kinh ngạc. Hắn nói, hắn chỉ là khu khu một tên mao đầu tiểu tử, có thể nào để ngươi như thế ca ngợi. Đại thiết chủ y, ngươi sai, trưởng giả vi sư. Tuổi tác, chưa hề đều không phải là bình phán người khác thực lực căn bản. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã áp đảo đương đại tất cả chú kiếm sư phía trên. Từ phu tử lắc đầu thở dài một tiếng, nội tâm tự tin bị đả kích. Hắn muốn cho rằng, tự mình thiên phú, cũng coi là rất mạnh. Nhưng so với vị này trước dạng, cái kia hơn người đúc kiếm thiên phú, có vẻ vô cùng bình thường, thậm chí ngu dốt. Cho nên, ta triệu tập mọi người đến đây, muốn hỏi thăm mọi người ý tứ. Ban đại sư thở sâu, nói, mấu chốt nhất địa phương, ở chỗ, cái này trước dạng, có thể sử dụng bình thường nhất vật liệu, chế tạo ra hoàn mỹ nhất kiếm. Thử nghĩ một cái, nếu như Mặc Gia đệ tử toàn bộ cũng có được dạng này vũ khí, nhóm chúng ta còn có thể sợ Tần Quốc Lang Hổ chi quân? Căn bản không sợ hãi. Những lời này lập tức làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lấp loé tinh mang, hồng phấn môi khẽ nhếch, nói, cái này gọi Trương Dạ người trẻ tuổi, tiềm lực vô tận. Nếu như thu nạp đến nhóm chúng ta Mặc Gia, liền sẽ để nhóm chúng ta Mặc Gia như hổ thêm cánh. Không sai, ta chính là ý tứ này. Ban đại sư chỉnh trọng gật đầu, nói, ngừng lại, hắn có chút đắng buồn bực, thở dài nói, đáng tiếc, Doanh Chính đã ném ra ngoài mời. Mà lại, hắn vậy mà lấy một năm, cho đối phương hoàng kim vạn lượng đại giới. Đều muốn đem gã thiếu niên này tông sư, mời được Hàm Dương, chuyên môn là Tần Quốc quân nhân rèn đúc binh khí. Một năm hoàng kim vạn lượng. Đây thật là cái, xa xỉ số lượng. Đạo Trích cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù là thân là Trộm Vương chi vương hắn, cũng chưa từng gặp qua như thế to lớn một bút tài phú. Doanh Chính cầu thật kia, thật là bỏ được. Đại thiết chủ y thanh âm thô kệch, thầm hận nói. Bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy, Doanh Chính đối một người, thế mà cho ra đáng sợ như vậy đãi ngộ. Nhưng là, cái này vừa vặn nói rõ, người này, đối Doanh Chính rất trọng yếu, không phải sao? Đã như vậy, vậy hắn, đối nhóm chúng ta Mặc Gia, cũng khẳng định phi thường trọng yếu. Cao Tiệm Ly làm sơ suy nghĩ, tỉnh táo phân tích, nói. Nếu như vị thiếu niên này tông sư, rơi vào Doanh Chính trận doanh bên trong, đối nhóm chúng ta, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Thứ phu tử sắc mặt nặng nề, nói. Liên thiên vấn đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt vũ khí, đối bọn hắn những này Mặc Gia đệ tử mà nói, đơn giản chính là ác ngộng. Trên chiến trường, loại này thần binh lợi khí chính là tất cả địch nhân lớn nhất ác ngộng. Cho nên, nhóm chúng ta Mặc Gia nhất định phải xuất động. Cho dù không cách nào đem đối phương thu nạp đến Mặc Gia bên trong, cũng quyết không thể nhường Doanh Chính cái này cầu tặc đạt được. Ban đại sư trịnh trọng gật đầu, nói, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng có một cái rõ ràng phương hướng. Hiện nay, nhóm chúng ta nhiệm vụ chính là muốn tìm tới người trẻ tuổi này. Đoan Mục Dung trầm tư một lát, lên tiếng nói, vâng, chức trách lớn nhất vụ chính là tìm tới thiếu niên này tông sư. Hắn đối Doanh Chính, đối Mặc Gia, đối bất luận cái gì kiếm khách mà nói, đều có không tầm thường sức hấp dẫn. Nghĩ đến, toàn bộ Tần Quốc kiếm khách đều đã vỡ tổ. Tất cả mọi người cũng muốn có một cái thần binh lợi khí. Như vậy, bọn hắn mục tiêu duy nhất chỉ còn lại vị thiếu niên này tông sư. Từ phu tử hai mắt mang theo vài phần vẻ bại, lại có nồng đậm tôn kính. Dù chưa từng chứng kiến đối phương diện mạo, nhưng nghe nói đối phương chuyện làm, nội tâm của hắn đối vị thiếu niên này tông sư liền có thật sâu sùng bái cảm giác. Hiện tại, các phương người cũng tại thăm dò vị thiếu niên này tông sư tung tích, mà nhóm chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người khác. Ban đại sư nhìn qua Cao Tiệm Ly, nói, tiểu Cao, lần này ngươi mang theo nhỏ Trích hai người rời đi cơ quan thành, tại không bị Tần Quốc phát hiện đồng thời âm thầm tìm hiểu vị thiếu niên này tông sư tung tích, cần phải muốn đem hắn đưa đến nhóm chúng ta Mặc Gia. Nhưng nhớ lấy, ngàn bạn không thể gây tổn thương cho vị thiếu niên này tông sư. Hắn đối nhóm chúng ta Mặc Gia tác dụng quá lớn, là nhóm chúng ta có thể hay không thoát khỏi dưới mắt loại tình huống này mấu chốt nhân vật. Ban đại sư xin yên tâm. Cao Tiệm Ly, Đạo Trích hai người chỉnh trọng gật đầu, nói: "Thế thế." Ban đại sư lại dặn dò vài câu, liền không nói gì. Từ phu tử chủ động đứng ra, thần sắc nghiêm túc, cân nhắc một cái. Hắn vẫn là không quá yên tâm, liền trịnh trọng dặn dò một tiếng: "Tiểu Cao, các ngươi phải sâu khắc nhớ kỹ. Kẻ này có thể so với nửa cái mặt ra. Nhiệm vụ lần này còn phải cẩn thận lại cẩn thận." Nửa cái mặt ra. Trong lòng mọi người giật mình, nhưng liên tưởng đến đối phương làm ra kia hết thảy, để bọn hắn không thể không tán đồng. Một người năng lượng có thể so với nửa cái mặt ra. Cái này là bọn hắn mặc ra từ trước tới nay gặp được lớn nhất một lần biến đổi. Đại Thiết Chủ Y, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ bọn người trong lòng gợn sóng phun trào, cũng tức là mang ý nghĩa một người này so với bọn hắn ở đây tất cả mọi người cộng lại đều muốn càng trọng yếu hơn. Thư Phu Tử nói không tệ. Ban đại sư gật đầu, biểu thị đồng ý. Có được đáng sợ như thế đúc kiếm chi thuật tông sư, xác thực có tư cách này, có thể so với nửa cái mặc ra. Chương 12, một không xem trường thành bánh trái thơm ngon. Hàm Dương Thành, ngoại ô người đi đường, xe ngựa theo cửa thành một đường đi hướng phía trước vũng bùn thổ nhưỡng, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, cùng bánh xe nghiền ép mà qua vết tích. Lao Hán, nam ta đoạn đường như thế nào? Trương Dạ vô đuổi, cảm thấy có chút đau nhức, không khỏi nhìn trước mắt trên xe ngựa kéo hàng Lao Hán, hỏi. Theo Hàm Dương rời đi, lạc lội đường xa, rốt cục nhường hắn cảm nhận được, không có xe ngựa hoặc là ngựa, ở chỗ này đơn giản nửa bước khó đi. Đi hơn nửa ngày, đều không thể rời đi thuộc về Hàm Dương quản hạt khu vực. Tiểu ca muốn đi đâu? Màu da hồng nhuận, có vẻ càng khỏe mạnh Lao Hán, đem ra sử dụng ngựa dừng lại, lộ ra thuần phát tiểu dung. Nghe vậy, Trương Dạ bớt làm suy nghĩ, nói, đi kể bên này trong thành, không biết Lao Hán có thể nằm ta đoạn đường. Chỉ là, ta hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Lên đây đi, đi ra ngoài bên ngoài, ai không có điểm việc khó. Lao Hán gật gật đầu, 10 điểm dứt khoát lưu loát nói. Đa tạ. Trương Dạ ôm quyền cảm tạ, liền đi đến xe ngựa. Xe ngựa cũng không phải nhà giàu sang loại kia, mà là chuyên chở xe ngựa, vận chuyển người từng cái bình rượu. Mới vừa tới gần, Trương Dạ liền nghe đến mùi rượu thơm trong không khí phiêu tán. Một canh giờ sau, Trương Dạ nhìn thấy phía trước kia dựng đứng lên cửa thành. Quả nhiên, có xe ngựa chính là thuận tiện rất nhiều. Tại quá trình này, hắn giải được, Lao Hán tên gọi là Phú Quý. Công việc chủ yếu chính là phụ trách nâng cốc cái bình, theo Hàm Dương Phú Quý tầng, dựa theo khách nhân yêu cầu, vận chuyển đến khác biệt thành trì. "Tiểu ca, xem ngươi bộ dáng, là vừa tới Phi Long thành a?" La Phú Quý nhìn về phía Trương Dạ, cười hỏi. "Thật đúng là bị lão ca ngươi xem thấu." Trương Dạ mỉm cười gật đầu, cũng không phủ nhận. Hắn đối với nơi này thành trì, một quen cũng duy trì cảm giác xa lạ. Hai người trò chuyện một cái, liền dần dần đến trước cửa thành. Hướng trên đỉnh đầu, ba chữ to 10 điểm trước mắt, Phi Long thành. "Lý đại nhân, là tiểu nhân La Phú Quý a, ngài cũng từng nhớ kỹ." La Phú Quý xe nhẹ đường quen, đi đến một tên quân nhân bên cạnh, cũng lặng yên không một tiếng động, theo trên tay đưa qua một chút năng lượng. Hai người trò chuyện vui vẻ. Sau đó, La Phú Quý mặt mày hớn hở trở về, mà gã quân nhân kia vung tay lên, tất cả cản đường quân nhân tránh hết ra một con đường. Toàn bộ xe ngựa vận chuyển lấy bình rượu, thuận lợi tiến vào Phi Long thành bên trong. Đa tạ lão ca một đường đưa tiễn. Tiến vào thành về sau, Trương Dạ ôn quyền, cảm tạ một tiếng. "Có thể đến giúp ngươi liền tốt, bất quá tiểu ca, ta nhìn ngươi thế nào, cảm giác nhìn rất quen mắt ta." La Phú Quý có chút cổ quái, hỏi: "Thật sao? Ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua ngươi." Trương Dạ bật cười một tiếng, chậm rãi nói: "La Phú Quý gật đầu, vậy cũng đúng, khả năng là ta ảo giác đi. Tiểu ca ta sẽ không tiễn ngươi, ta muốn đem vỏ rượu vận chuyển đến Tiêu Mộc tầng, hữu duyên gặp lại." Trương Dạ nhìn qua La Phú Quý dần dần rời đi bóng lưng, thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn qua chu vi kia ồn ào náo nhiệt đường đi, lộ ra một vòng tiêu dung. Chỉ là, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhường hắn không thể không suy nghĩ một cái, kiếm lấy một chút ngân lượng vấn đề này. Đi tại bên đường, Trương Dạ bên tai truyền đến từng đợt đám người trò chuyện thanh âm. "Hàm Dương thành, gần đây phát sinh một kiện đại sự. Ta biết rõ, hiện tại cửa thành liền dán chân dung." Nói, là thủy hoàng đế bệ hạ muốn tìm một vị gọi là Trương Dạ người trẻ tuổi. Hiện tại, toàn bộ Phi Long thành cũng vỡ tổ. Việc khác dâu vết, nhường Phi Long thành kiếm khách nhóm nhiệt huyết sôi trào, cũng hận không thể tìm tới vị thiếu niên này tông sư, nhường hắn hỗ trợ chế tạo một thanh thần binh lợi khí. Cũng không phải, ta còn nghe nói, thủy hoàng đế bệ hạ để cho người ta bắt chước cái kia thanh kiếm phổ xếp hạng thứ một đêm kiếm. Nhưng là, rất đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Khẳng định a, không phải tất cả mọi người đều là Trương Dạ đại sư. Muốn bắt chước Trương Dạ đại sư kiếm, đây quả thực là đang nằm mơ. Đám người một trận tổn thức, sợ hãi than phục. Bọn hắn cũng hoàn toàn không biết rõ, chính chủ nhân liền tại bọn hắn bên cạnh, gặp thoáng qua. Trương Dạ một mặt cổ quái, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nổi danh như vậy? Không phải liền là một thanh kiếm sao? Về phần khoa trương như vậy a? Chờ chút, kiếm phổ đứng hàng thứ nhất. Trương Dạ hai mắt chuyển động, hắn trong ấn tượng, kiếm phổ đệ nhất không phải Thiên Vân a? Nhưng làm sao biến thành Dạ kiếm? Dạ kiếm? Tự mình chế tạo cái kia thanh bán thành phẩm, lại xấu vô cùng kiếm. Ta đi, đem Thiên Vân cũng áp chế a. Trương Dạ trong lòng có chút kinh hỉ. Túc chủ, xin đừng nên hoài nghi hệ thống giao phó thần cấp chú kiếm sư thực lực. Chỉ là Thiên Vân, không đủ gây sợ, chỉ là phàm binh mà thôi. Như túc chủ có đầy đủ năng lượng, theo hệ thống vật liệu trong thương thành mua sắm đỉnh cấp vật liệu, chế tạo ra kiếm, mới thật sự là thần binh. Mời túc chủ không nên đem thần binh lấy ra cùng phàm binh so sánh. Cái này sẽ để cho túc chủ ngươi tự hạ thân phận. Đột nhiên, hệ thống thanh âm truyền ra. Trương Dạ có chút hiểu ra, Thiên Vân, tình cảm tại hiện tại hắn trước mặt, nhiều nhất chỉ là một thanh phàm binh bên trong tương đối xuất sắc danh kiếm mà thôi, mà xuất từ tay hắn mới thật sự là thần binh. Ta hiện tại là thần cấp chú kiếm sư, chỉ là thiên vấn đem nó áp chế chẳng phải là cùng chơi giống như. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, tâm tính điều chỉnh xong, tốt xấu hiện tại tự mình cũng là một tên thần cấp chú kiếm sư, loại chuyện nhỏ này há có thể ngạc nhiên. Dựa theo Trương Dạ bây giờ lại nói, Dạ kiếm là hắn rèn đúc ra nát nhất một thanh kiếm, nhưng vẫn dễ dàng nghiền ép nguyên kiếm phổ đệ nhất thiên vấn. Về sau chỉ sợ là trên kiếm phổ xếp hạng 10 vị trí đầu đều chỉ có xuất từ trên tay hắn kiếm mới có tư cách. Trương Dạ đại sư a, nghe nói tại thành Nam có người nhìn thấy Trương Dạ đại sư, hắn hiện tại đang cho mọi người đúc kiếm đâu, đi trễ người nhưng là không còn ảnh. Thật giả? Trương Dạ đại sư tại nhóm chúng ta bên trong thành xuất hiện. Ta thiên, nhanh, nhóm chúng ta mau đi xem một chút. Đám người đột nhiên sôi trào, tất cả mọi người thần sắc cao vút, sắc mặt đỏ lên chạy về phía thành Nam. Toàn bộ náo nhiệt đường đi. Một cái chớp mắt, có vẻ hơi thanh lãnh. Thấy thế, Trương Dạ chùi chùi cái mũi, có chút cổ quái nói, giống như ta một không xem chừng, liền thành bánh trái thơm ngon. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia Trương Dạ đại sư, lại là đây dễ hành a? Trương Dạ trong lòng rất nghi hoặc, bước chân khẽ động, cũng đi theo đám người, đi hướng thành Nam. Chương 13, có người bắt trước mặt ta. Phi Long thành, thành Nam. Toàn bộ rộng rãi đường đi, có vẻ càng chen chúc. Mà lại, cái này còn vẫn có tiếp tục gia tăng xu thế. Trong đám người, Trương Dạ cảm nhận được hiện trường cái này hỏa nhiệt bầu không khí, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nếu như không phải nhìn xem chung quanh những người này ăn mặc, hắn kém chút coi là muốn tham gia cái nào đó đại minh tinh buổi hòa nhạc. Trương Dạ đại sư, Trương Dạ đại sư. Hoa, thật sự là Trương Dạ đại sư a, cùng trên tường thành chân dung như lúc đồng dạng. Ta thiên, Trương Dạ đại sư xuất hiện tại nhóm chúng ta Phi Long thành. Trương Dạ đại sư, ngài có thể giúp ta đúc kiếm sao? Ta có thể cho ngươi rất lớn một bút năng lượng. Cút, ta tới trước, lan đi. Trương Dạ đại sư muốn đúc kiếm, cũng là ta ưu tiên. Đám người ồn ào, tranh chấp, làm cho túi bụi, mặt đỏ đỏ mà thôi. Thậm chí, còn có người chuẩn bị đánh lớn xuất thủ. Là, chính là tranh đoạt một cái, có thể có được Trương Dạ đại sư đúc kiếm cơ hội. Một màn này, rơi vào Trương Dạ trong mắt, biểu lộ càng thêm kỳ quái. Nếu như, những nhân khẩu này bên trong nói tới Trương Dạ đại sư, là Dạ kiếm người sáng tạo, vậy người này, lý thuyết là hắn mới đúng à? Như vậy, vấn đề tới. Những nhân khẩu này bên trong Trương Dạ đại sư, đến cùng, là ai? Chen vào nhìn một chút. Trương Dạ suy tư một cái, lợi dụng tia thể chất cường hãn, chen vào phía trước đám người nội bộ khu vực. Trải qua hệ thống tăng lên tố chất thân thể, nhường Trương Dạ tại lực lượng các loại phương diện, cũng so với người bình thường muốn càng mạnh không ít. Đương nhiên, đám người đại đa số, đều là kiếm khách. Bất quá hao phí không ít lực khí, Trương Dạ vẫn là đi đến trước đám người bưng. Người đâu? Trương Dạ tập trung nhìn vào, vị kia, nhường vô số người hò hét Trương Dạ đại sư, đang đứng tại đám người chính giữa. Bên cạnh, còn có một cái tiệm thợ rèn. Lâm Thị tiệm thợ rèn. Trương Dạ nhắc tới một câu, ánh mắt dừng lại tại vị này Trương Dạ đại sư trên thân. Ồ, hắn khẽ gi một tiếng, cảm thấy kinh ngạc. Vị này Trương Dạ đại sư, cùng hắn hình dạng, thật là có mấy phần tương tự độ. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Về phần trong đám người người, vì sao nói Trương Dạ đại sư giống tưởng thành trượt lên Trương Dạ? Cũng là bởi vì, chân dung nguyên bản liền không khả năng đem Trương Dạ chân thực diện mạo cho trở lại như cũ. Cho dù Trương Dạ bản thân đứng tại chân dung bên cạnh, cũng không thể nào là như lúc đồng dạng. Bất quá, tên này Trương Dạ đại sư, vì sao như thế có thụ tôn sùng? Bởi vì, hắn tại mặc, tiểu tóc chờ cái phương diện, cũng làm thành chân dung cái dạng kia. Chính là bởi vậy, hắn biểu hiện cùng trên bức họa Trương Dạ tương tự độ có vẻ tương đối cao. Chư vị, cùng yên tĩnh một cái. Một tên tráng hắn đứng tại Trương Dạ đại sư bên cạnh, thanh âm thô kệch. Lập tức, ồn ào, ầm ĩ đám người trở nên cách ngoại an tĩnh. Mỗi người ánh mắt cũng dừng lại tại tráng hán trên thân, thần tình kích động. Ngay sau đó, tráng hán lang lang nói, "Hôm nay, ta Lâm thị tiệm thợ rèn, vinh hạnh mời Trương Dạ đại sư đến đây. Hy vọng mọi người không cần loạn, mỗi người cũng có cơ hội có thể được đến Trương Dạ đại sư tự mình đúc kiếm." Soạn. Đám người chấn động. Mỗi người hai mắt trừng lớn, tâm tình phấn chấn không thôi. Có thể được đến Trương Dạ đại sư đúc kiếm. Đây đối với đại bộ phận kiếm khách mà nói, quả thực là thiên đại kinh hỉ a. Trương Dạ đại sư kiếm, ta nhất định phải đạt được. Đây là ta, các ngươi những này rác rưởi, cũng xứng cùng ta tranh. Bằng vào ta thực lực, nếu như ta có một thanh xuất từ Trương Dạ đại sư trên tay kiếm, ta dự cảm, ta có thể đánh bại trong truyền thuyết kiếm thánh cái nhiếp. Liền ngươi, dù cho kiếm thánh cái nhiếp tay không tấc sắt, ngươi cũng không đủ tư cách. Nương theo lấy tráng hắn ném ra ngoài quả bom nặng ký, đông đảo kiếm khách triệt để sôi trào. Mỗi người sắc mặt đỏ lên, thần sắc si mê, bầu không khí nhiệt liệt. Kiếm, đối với mỗi một cái kiếm khách mà nói, đều là phi thường trọng yếu, có thể so với kiếm khách đầu thứ hai sinh mệnh. Chư vị, yên tĩnh. Cường tráng hẹn sẻn có thành tựu khoát qua tay, quát to, Trương An tính lại nghe ta một lời. Bởi vì hiện trường nhân số quá nhiều, Trương Dạ đại sư không có khả năng mỗi người cũng đưa tặng một thanh kiếm. Bởi vậy, ta quyết định từ trong đám người rút ra ba vị kiếm khách. Bọn hắn sẽ có may mắn được đến Trương Dạ đại sư tự mình rèn đúc thần binh lợi khí. Đương nhiên, không thể được tuyển chọn người, cũng không nên nản chí. Ta Lâm thị tiệm thợ rèn, tất cả chú kiếm sư trải qua Trương Dạ đại sư chỉ điểm sau, đã siêu việt rất nhiều chú kiếm sư trình độ, chất lượng tuyệt đối là đáng giá cam đoan. Tiếp xuống, không khí hiện trường náo nhiệt bạo tạc. Trong đám người, Trương Dạ mặt không biểu tình, nhàn nhạt quét mắt một vòng tên này Lâm thị tiệm thợ rèn chẳng hán, trong lòng mà một mảnh. Cái này là một cái tuyên truyền thủ đoạn, một cái đánh lấy hắn thanh danh, đến kiếm lấy ngân lượng tiểu thủ đoạn. Nếu như không có đoán sai lời nói, bị chọn lựa ra ba cái kiếm khách đều là bọn hắn Lâm thị tiệm thợ rèn an bài tốt nhân thủ. Sau đó các loại nói quát, lại thêm Trương Dạ bản thân có chuẩn bị thanh danh. Nghĩ đến, Lâm thị tiệm thợ rèn sản xuất kiếm, tuyệt đối sẽ bị quét sạch sành xanh. Loại này lợi nhuận thủ đoạn, Trương Dạ cũng không ghét. Hắn phản cảm là, đối phương đánh lấy tên tuổi, là hắn tên tuổi. Cái này mang ý nghĩa, một khi kiếm xảy ra vấn đề, người khác quán trách, tuyệt không phải Lâm thị tiệm thợ rèn, mà là danh ký lớn nhất hắn, Trương Dạ đại sư. Tin tức cũng thật linh thông, thủ đoạn cũng rất đúng chỗ, không đơn giản a. Trương Dạ nhìn qua Lâm Hữu Thành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyên truyền, đem hiện trường tô đậm đến, cùng chân thực tràn diện như lúc đồng dạng. Đối phương thủ đoạn, hắn không thể không tán thưởng. Nhưng, ngàn bạn lần không nên, chính là giả mạo hắn, còn để cho người ta bắt chước hắn mặt, đến tiến hành lừa gạt hành vi tình dục. Chương 14, lại bắt chước không ta kiếm. Như vậy, ngươi sẽ tính toán làm sao bắt chước ta kiếm? Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, lấp lóe lăng lệ tình mang, nội tâm đến hào hứng. Lúc này, Lâm Hữu Thành nhìn xem hiện trường kia hỏa nhiệt bầu không khí, tâm tình kích động không thôi, sắc mặt đỏ lên. Hắn có dự cảm, Lâm thị tiệm thợ rèn là thật muốn hỏa. Không nghĩ tới, chiêu này thật đúng là có tác dụng. Để cho người ta giả mạo Trương Dạ đại sư, đến để thăng Lâm thị tiệm thợ rèn buôn bán ngạch. Ta, đơn giản chính là cái thiên tài. Lâm Hữu Thành hai tay phát run, dẫn động hiện trường có thể xưng bạo tạc bầu không khí. Cái này, là hắn hoàn toàn không cách nào đoán trước. Hắn không nghĩ tới là, Trương Dạ đại sư cái này manh lưới, vậy mà có thể mang đến đáng sợ như vậy năng lượng. Đón lấy, Lâm Hữu Thành nhìn qua bên cạnh Trương Dạ đại sư, ánh mắt bên trong lấp lóe tinh mang, nhẹ nhàng gật đầu. Tại Lâm Hữu Thành ra hiệu phía dưới, Trương Dạ đại sư chủ động đứng ra, trong mắt nhìn xem đám người tôn này kính, ánh mắt sùng bái, tâm tình vui vẻ đến không cách nào ngôn ngữ. Nếu như dứt bỏ tầng này thân phận, hắn không có gì cả. Nhưng chính là cái này thân phận, nhường hắn chỉ là một người bình thường, lắc mình biến hóa, trở thành nhận vạn người kính ngưỡng đúc kiếm tông sư. Loại tư vị này, thật quá làm cho hắn mê luyến. Hắn chân chính danh tự gọi là Chu Huyền, chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người nghèo. Hắn chưa từng cảm thụ qua dạng này tư vị, tựa như là hút ma túy, nhường Chu Huyền từ trong đầu thích giờ khắc này cảm giác. Bị người tôn kính, sùng bái tư vị, quá hoàn mỹ. Chu Huyền hai mắt lấp lóe, lang lăng nói, chư vị, an tâm chớ đổi. Toàn trường, an tĩnh lại. Tất cả mọi người, ánh mắt tôn kính nhìn chăm chú mà tới. Cái này khiến Chu Huyền trong lòng cảm giác thỏa mãn, vô hạn tăng lên. Hôm nay, ta sẽ tuyển ba vị kiếm khách, tự thân vì các ngươi đúc kiếm. Cơ hội, hiếm có. Không thể được tuyển chọn người, cũng không cần nản chí. Về sau, còn sẽ có cơ hội. Chu Huyền thanh âm thô kệch, bồi hồi chu vi. Toàn trường ngoanh động. Về sau còn có cơ hội. Câu nói này lập tức nhường vô số người nội tâm sôi trào, thần sắc phấn khởi, kích động. Tin tưởng mọi người cũng hẳn là biết rõ ta là ai. Nếu như không biết chúng ta, có thể đi xem xét một cái. Phong Hổ Tử Kiếm Phổ xếp hạng thứ một đêm kiếm, chính là xuất từ ta trong tay. Mà nó xuất hiện, cũng cho ta cảm thấy vạn phần chấn kinh. Khả năng này là ta cố gắng cả đời sáng tạo ra rất vĩ đại một thanh kiếm. Có thể danh liệt thứ nhất, ta cho rằng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thủy Hoàng Đế bệ hạ từng ra một năm hoàng kim vạn lượng lãnh ngộ, để cho ta đi là bệ hạ đại lượng sản xuất thần binh. Chu Huyền thanh âm phong quãng, càng ngày càng bao la hùng vĩ. Tất cả mọi người bên thai nghe Chu Huyền lời nói, hai mắt càng thêm sùng bái, nhìn xem Chu Huyền. Đủ loại này sự tích, là người bình thường cuối cùng cả đời cũng làm không được. Nhưng mà, lại bị một cái tuổi gần 20 tuổi người trẻ tuổi cho làm được. Bọn hắn có thể nào không sùng bái? Trong đám người, Trương Dạ nghe Chu Huyền một lời nói, lắc đầu bật cười một tiếng. Dạ kiếm, là tự mình sáng tạo rất vĩ đại một thanh kiếm. Quả thực là trò cười. Cái này hắn sáng tạo ra, rác rưởi nhất một thanh kiếm. Cái này cái gọi là Trương Dạ đại sư, tầm mắt vẫn là quá thấp a. Ở trong mắt Trương Dạ, cho rằng là rác rưởi nhất kiếm, tại đối phương bên miệng lại nói là rất vĩ đại kiếm. Quả nhiên, tư tưởng cực hạn một người thành tựu. Mặt hàng này cũng dám giả mạo ta. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt tự nói. Tại ánh mắt của hắn hạ, rất nhanh liền nhìn thấy Chu Huyền ngẫu nhiên từ trong đám người tuyển ra ba vị kiếm khách. Cái này ba vị kiếm khách đạt được Chu Huyền giao phó ba thanh kiếm. Vị thứ nhất kiếm khách tay cầm tinh mỹ kiếm, lang cười sang sảng nói, chư vị, Trương Dạ đại sư kiếm lực phá hoại như thế nào, mọi người rửa mắt mà đợi. Hắt, hai tay của hắn cầm chuôi kiếm, hướng về phía cùng nhau xem giống như cứng rắn vô cùng vân thạch, trực tiếp chém xuống. Chém xuống một kiếm, vạch phá không khí, toàn bộ vân thạch một phân thành hai. Ta thiên, quá sắc bén đi. Cái này, đây chính là xuất từ Trương Dạ đại sư thủ bút thần binh sao? Trương Dạ đại sư, van cầu ngài giúp ta đúc kiếm một cái, ta có thể cho ngươi rất nhiều ngân lượng, cầu ngài. Đám người xôn xao, thần sắc càng thêm phấn chấn. Thấy cảnh này, Lâm Hữu Thành, Chu Huyền hai người nhìn nhau, khóe miệng hiện hiện một vòng thật sâu tiêu dung. Hôm nay, đối với bọn hắn hai người tới nói, quả thực là một cái thu hoạch lớn mỹ hảo một ngày. Cái thứ hai thu hoạch được Trương Dạ đại sư tặng kiếm kiếm khách, cũng đứng ra, cùng vừa rồi đệ nhất nhân, lợi dụng cứng rắn vân thạch, làm vật tham chiếu, sau đó một kiếm đem vân thạch chặt đứt. Cái thứ ba kiếm khách, cũng giống như thế. Dạng này xuống tới, bầu không khí tô đậm, liền đã đạt tới cực hạn. Giờ khắc này, cũng chính là Lâm Hữu Thành cần tiến hành cuối cùng mục thời điểm. Nhiều người như vậy, mỗi người mua sắm một cái, ta đều sẽ đạt được phi thường tài phú khổng lồ. Lâm Hữu Thành tâm tình kích động, hai tay run rẩy. Một bên khác, đứng ở trong đám người Trương Dạ, ánh mắt nhìn một chút kia bị chém đứt vẫn thạch, nhìn ra mánh khỏe về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vẫn thạch bị động tay chân. Không phải vậy, nếu quả thật có thể chặt đứt như thế khối lớn vẫn thạch, như vậy cái này cái gọi là Lâm thị tiệm thợ rèn cũng không cần dở trò dối trá. Chỉ là dạng này kiếm cùng ta so sánh vẫn là chênh lệch quá xa. Coi như thật có thể chặt đứt vẫn thạch, cùng ta kiếm cũng hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù bắt trước mặt ta, nhưng thủy chung bắt trước không ta kiếm. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm bình thản không có gì lạ, mang theo vài phần lạnh lùng. Là thời điểm muốn vạch trần đối phương hoang ngôn. Cái này đầy trời đại cục, cơ hồ khiến toàn trường tất cả mọi người đều bày tỏ thật sâu tin phục. Cục này rất tinh diệu. Cho dù là Trương Dạ, cũng có chút bội phục nghĩ ra cục này người. Nhưng lại có một cái lớn nhất lỗ thủng, một cái căn bản không tưởng được lỗ thủng. Đó chính là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, bọn hắn chỗ giả mạo Trương Dạ đại sư ngay tại hiện trường. Mà lại, còn từ đầu tới đuôi, nhìn xem bọn hắn thâm tình diễn xuất. Chương 15, ở trước mặt vật trần. Chư vị, an tâm chớ đội. Lâm Hữu Thành trên mặt tiểu dung, lang lãng mở miệng, nói, Trương Dạ đại sư kiếm, không gì sánh kịp. Nhưng nhóm chúng ta chúc mừng, cái này ba vị kiếm khách, may mắn đạt được Trương Dạ tiên sinh tự mình rèn đúc thần binh. Mà không có được tuyển chọn mọi người, không cần nản chí. Bởi vì, nhóm chúng ta nơi này, còn có một nhóm là trải qua Trương Dạ đại sư chặt chẽ giám sát qua tinh lương lợi khí. Cái này một nhóm kiếm, mặc dù kém xa Trương Dạ đại sư sở tạo, lại so rất nhiều chú kiếm sư tạo kiếm đều muốn càng thêm xuất sắc. Dù sao, nhóm chúng ta chú kiếm sư, thế nhưng là trải qua Trương Dạ đại sư đề điểm. Nói xong, toàn trường bầu không khí càng thêm hòa nhiệt. Bọn hắn hai mắt tràn ngập kích động cùng khát vọng, nhao nhao nhìn qua Lâm Hữu Thành. Không có đạt được Trương Dạ đại sư kiếm, nếu như có thể được đến một cái cùng Trương Dạ đại sư có quan hệ kiếm, nghĩ đến cũng tuyệt đối không tầm thường. Cái này chính là hiện trường tất cả mọi người trong lòng nghĩ pháp. Tiếp xuống, ta là mọi người biểu thị một lần. Những này kiếm lực phá hoại, nhất định sẽ làm cho các vị hài lòng. Lâm Hữu Thành thanh âm thu kịch, hướng về phía bên người mấy cái hạ nhân làm cái nhan sắc. Lập tức, mấy cái hạ nhân sau khi gật đầu, cấp tốc theo trong lò rèn, lấy ra một nhóm tinh lương kiếm, bày ra tại Lâm Hữu Thành bên cạnh. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm cái này một nhóm lợi khí. Lại xem, Lâm Hữu Thành hai mắt lóe lên, tại cái này một nhóm trong kiếm, tìm tới một cái, tại trên chuôi kiếm từng có tiêu ký lưỡi kiếm, cầm trên tay, nắm thật chặt. Chợt, hắn mở miệng, "Chư vị, ai muốn cống hiến một thanh kiếm, lấy ra làm tham khảo?" Ta. Một đám kiếm khách phấn khởi, đội bằng nói, liên vị tiên sinh kia, mời ngươi đem ngươi kiếm để dưới đất. Tiếp xuống, ta làm mọi người biểu hiện ra một cái, trên tay của ta thanh kiếm này lực phá hoại. Lâm Hữu Thành mặt mũi tràn đầy tự tin, la lớn, được tuyển chọn nam tử, đem bội kiếm để dưới đất, mặt mũi tràn đầy phấn khởi kích động. Các vị, xem trọng, trải qua Trương Dạ đại sư để điểm chú kiếm sư, lúc thành ra lợi khí, cũng hoàn toàn không phải phổ thông lưới kiếm có thể sánh được. Lâm Hữu Thành cầm chuôi kiếm, một trận chiến mà xuống. Tại tất cả mọi người ánh mắt hạ, ầm, một cái trong trẻo êm tai thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất cái này phổ thông kiếm, bị không chút nào dây dưa dài dòng chặt đứt hình ảnh. Mọi người xem rõ ràng sao? Cái này chính là xuất từ Lâm thị tiệm thợ rèn kiếm. Lâm Hữu Thành cười lớn một tiếng, nói: "Đám người xôn xao, mỗi người nhãn thần nóng rực nhìn xem Lâm Hữu Thành, lớn tiếng hò hét bắt đầu. Lao ca, thanh kiếm này bán thế nào?" "Không sai, ta muốn đặt trước tạo một nhóm, chỉ ít muốn 300 đem dạng này kiếm. Mặc dù không phải Trương Dạ đại sư kiếm, nhưng tốt xấu cũng là cùng Trương Dạ đại sư có không ít liên hệ. Dạng này kiếm, ta muốn mua 1000 đem." Nghe đám người kích động lời nói, Lâm Hữu Thành tiếu dung càng thêm sán lạ. Bên cạnh, Ngụy Trang thành cái gọi là Trương Dạ đại sư Chu Huyền, thần sắc cũng có chút phấn khởi, nhìn thấy hiện trường cái này kịch liệt bầu không khí, tâm tình bành trướng phun trào. Nguyên lai, giả mạo người khác, có thể hưởng thụ lấy tuyệt vời như vậy sinh hoạt. Chu Huyền hiện tại cũng nhanh, đem chính hắn xem như là chân chính Trương Dạ. Từng cái đến, bản điểm sống sót phi thường sung túc. Các vị, đều không cần sốt ruột. Lâm Hữu Thành nhìn xem điên cuồng sôi trào đám người, lớn tiếng nói. Lúc này, trong đám người, Trương Dạ từng bước một đi ra, nhìn qua phía trước Lâm Hữu Thành, mặt không biểu tình. Vị tiểu huynh đệ này, muốn mua kiếm, xin hơi xếp hàng đi. Lâm Hữu Thành nhìn qua Trương Dạ, trên mặt tiểu dung, nói: "Không." Trương Dạ lắc đầu, nói: "Ta nghĩ đối Lâm trưởng quỹ nâng mấy vấn đề." "Ồ, vấn đề gì?" Lâm Hữu Thành lông mày nhíu lại, tiểu dung tu liễm, nói: "Thế mà có người gây chuyện." Đây coi như là nằm trong dự liệu của hắn sự tình. Lúc này, hắn đối bên cạnh mấy cái hạ nhân làm cái nhan sắc, mấy tên hạ nhân ngầm hiểu, liền chuẩn bị đi hướng Trương Dạ. Cùng lúc đó, Trương Dạ vung tay lên, hét lớn: "Chư vị, lại nghe ta một lời." Yến tĩnh, kích động đám người, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Trương Dạ. Cái này, vị tiểu huynh đệ này, là muốn làm cái gì? Không biết rõ a, bất quá, nhóm chúng ta xem một cái, cũng không sao. Đám người thấp giọng trò chuyện, cũng không lại ồn ào. Hiện trường, cách ngoại an tĩnh. Lâm trưởng quỹ, ngươi hẳn là sẽ trả lời ta vấn đề a. Trương Dạ cười mỉm nhìn qua Lâm Hữu Thành, nói: "Hả?" Lâm Hữu Thành sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng áp dụng đến một bước cuối cùng kế hoạch. Thế mà, ở chỗ này, bị người cho kẹp lại. Tâm tình của hắn, như thế nào có thể tốt bắt đầu? Trương Dạ cũng không để ý tới Lâm Hữu Thành sắc mặt biến hóa, mà là đi hướng bị chọn lựa ra, thu hoạch được Trương Dạ đại sư tặng kiếm ba vị kiếm khách bên cạnh. Hắn cười hỏi: "Ba vị, có thể hay không để cho ta nhìn một chút thanh kiếm này?" "Cái này?" Ba danh kiếm khách do dự một cái, nhao nhao nhìn về phía Lâm Hữu Thành. "Ngu xuẩn." Lâm Hữu Thành sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng thầm mắng. Đón lấy, Trương Dạ cấp tốc đem một tên kiếm khách kiếm đoạt trên tay, cũng đi vào Lâm Hữu Thành bên cạnh. Hắn cười nói, "Lâm trưởng quỹ, có thể hay không để cho ta quan sát một cái, trên tay ngươi thành kiếm này?" "Lấy đi." Lâm Hữu Thành nhìn xem đám người nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp bức cho trên lệnh Trương Dạ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng thở phào. Chỉ ít, hắn cho thanh kiếm này là thật có nhất định đúc kiếm thủy bình. Không phải vậy, cũng sẽ không cố ý tiêu ký, dùng cho hắn để người khác tham khảo mục tiêu. Là tiếp nhận Lâm Hữu Thành kiếm thời điểm, Trương Dạ xoay người một cái, đối mặt đám người, đem Lâm Hữu Thành kiếm đặt ở mặt đất, hai tay nắm Trương Dạ đại sư kiếm. Lập tức, hắn nói ra, "Trên tay của ta cầm, thế nhưng là Trương Dạ đại sư kiếm, chư vị, hãy nhìn kỹ." Nói xong, cái gặp Lâm Hữu Thành hai mắt trừng lớn, quá sợ hãi, muốn ngăn cản. Mà Trương Dạ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chém xuống một kiếm. Ầm. Một cái thanh thúy thanh âm quanh quẩn chu vi. Đám người kia kích động cảm xúc, dần dần chuyển biến làm kinh ngạc, hai mắt trừng lớn. Yên tĩnh. Toàn trường kia kịch liệt bầu không khí, phản phất bị nước lạnh dội tắt. Đám người ngơ ngác, nhìn xem trên mặt đất, kia ngắn vỡ ra kiếm, người ra như phỗng. Trương Dạ trên tay cầm cái kia thanh, đến từ Trương Dạ đại sư kiếm, cắt ra. Cho nên, cái này chính là Trương Dạ đại sư kiếm. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, cầm trên tay cắt ra một nửa kiếm, tùy ý ném xuống đất. Đảo mắt nhìn về phía Lâm Hữu Thành, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần nghi ngờ. Chương 16, ta liền gọi Trương Dạ. Bầu không khí trở nên càng quỷ dị. Hòa nhiệt bầu không khí trực tiếp làm lạnh. Trên mặt người, nhao nhao nhìn xem trên mặt đất kia đứt gãy kiếm, ngơ ngác không thôi. Cái này là vì cái gì? Một tên kiếm khách bờ môi khẽ nhúc đích, thần sắc đều là hãi nhiên, hỏi. Không ai có thể trả lời hắn tra hỏi. Ngay sau đó, đám người phản ứng, tựa như trào lưu, một đợt lại một đợt, cuốn tới. Vì cái gì? Trương Dạ đại sư kiếm, vì cái gì đoạn? Ta muốn một lời giải thích, Trương Dạ đại sư kiếm, thế nhưng là liền thiên vấn kiếm cũng chặt đứt. Vì cái gì? Liền cái này, đến từ các ngươi trong lò rèn kiếm, cũng chém không ra. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hiện trường trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Hữu Thành, đôi mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Thấy thế, Lâm Hữu Thành nhịn không được lui lại nửa bước, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bờ môi phát run. Hắn nhìn qua bên cạnh Trương Dạ, hai mắt đỏ lên, tràn ngập sát ý cùng oán hận. Nếu như không phải đối phương, hắn hiện tại đã thành công. Nhưng chính là bởi vì đối phương xuất hiện, mà dẫn đến hiện tại loại tình huống này xuất hiện. Hết thảy đều là đối phương mang đến. Chư vị, Lâm Hữu Thành cắn răng, quát to, vừa rồi, mọi người không cũng kiến thức đến, kiếm chặt đứt vẫn thạch hình ảnh sao? Ta cho rằng là người này từ đó cản trở, hắn nghĩ nói xấu Trương Dạ đại sư, mới dùng dạng này manh khỏe. Vừa rồi chặt đứt vẫn thạch, thế nhưng là chân chân thật thật. Ta cũng không biết rõ, hắn dùng cái gì biện pháp, đem Trương Dạ đại sư kiếm ca đánh cháo cũng có nói. Các vị, các ngươi phải tin tưởng các ngươi con mắt nhìn thấy. Đối mặt Lâm Hữu Thành lời nói, đám người lâm vào trầm mặc bên trong, giao lưu ánh mắt. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi. Lâm Hữu Thành gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, mang theo vô cùng nồng đậm sát ý. Đúng, Lâm trưởng quý nói rất đúng, tất cả mọi người phải tin tưởng trong mắt nhìn thấy. Cho nên, ta tiếp xuống cho các vị nhìn thấy, chính là chứng cứ. Trương Dạ gật gật đầu, khóe môi nết lên tiểu dung. Vừa xài bước ra, hắn đi đến kia cái gọi là vẫn thạch bên cạnh, tùy ý cầm lấy một thanh kiếm, ở phía trên phá động. Ngân sắc vật chất bị phá thành bụi phấn. Sau đó, lộ ra bên trong chân diện mục. Cái này là một cái gỗ, cho nên cái này chính là chân tướng. Trương Dạ bật cười một tiếng, đem cái này cái gọi là vẫn thạch một cước đạp đến trong đám người, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận thức đến cái gọi là vẫn thạch đến cùng là cái gì đồ vật chế tạo mà thành. Cái này, đây không phải gỗ sao? Vừa rồi Trương Dạ đại sư kiếm chặt đứt chỉ là gỗ. Nếu như là lời như vậy, vậy liền có thể giải thích đến thông. Vì sao Trương Dạ đại sư kiếm thế mà liền phổ thông kiếm đều không thể chặt đứt, ngược lại tự hành sụp đổ? Đây hết thảy đều là làm cho nhóm chúng ta xem. Đáng chết a! Đám người tất cả mọi người diện mục dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hữu Thành, Chu Huyền bọn người, thật không thể đem đối phương nuốt đến trong bụng. Không, không phải. Chu Huyền lui lại mấy bước, quát to, ta thế nhưng là Trương Dạ đại sư, các ngươi ai dám làm cản? Bệ hạ cũng cho ta như thế phong phú thủ lao, các ngươi ai dám đối ta động thủ? Lập tức, đám người có chút kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có ngươi. Chu Huyền chỉ vào Trương Dạ, trong đáy lòng, đem Trương Dạ đã sớm hận đấu. Hắn thật vất vả, khả năng trở thành có thụ vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng, bởi vì Trương Dạ xuất hiện, đem đây hết thảy cũng biến phá thành mảnh nhỏ. Ngươi đang chất vấn thân phận ta? Ngươi ra sao giáp tâm? Chu Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chất vấn. Nghe vậy, Lâm Hữu Thành cũng đứng ra, cũng phân phó hạ nhân, đem Trương Dạ vây quanh, lạnh lùng nói, vậy mà nói xấu Trương Dạ đại sư, ngươi đơn giản, gan to bằng trời. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mới có thể tiêu trừ đi rơi Trương Dạ đại sư trong lòng lửa giận. Còn tại luôn miệng nói tự mình là Trương Dạ đại sư. Trương Dạ tiếu dung có chút ý vị thâm trường, nhìn xem Chu Huyền, thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Chu Huyền con ngươi co rụt lại, lùi lại nửa bước, thất thanh nói, đối phương làm sao biết rõ? Vẹn vẹn dựa vào vừa rồi liền vọng kết luận phán đoán hắn là giả mạo sao? Không, sẽ không. Ta có ý tứ gì còn không phải rõ ràng? Trương Dạ triển khai hai tay, trên mặt tiếu dung nói, các vị chẳng lẽ còn không biết rõ đến cùng chuyện gì phát sinh à? Cái này cái gọi là Trương Dạ đại sư là giả mạo, cũng chính là một cái đồ giả mạo, cho nên hắn làm sao có thể thật rèn đúc ra có thể so với Dạ kiếm kiếm? Hắn chỉ là chỉ có bề ngoài, bắt chước người khác diện mạo, phối hợp người khác cùng một chỗ, đến lừa gạt các ngươi mà thôi. Những lời này lưu truyền ra đi, đám người phẫn nộ nào mà lên. Thế mà lừa gạt nhóm chúng ta, quá ghê tởm a. Ta mới vừa rồi còn thật sự tin tưởng, vị này Trương Dạ đại sư, dù sao hắn cùng trên bức họa vị kia Trương Dạ đại sư, thật rất giống a. Không, là nhóm chúng ta vào trước là chủ cho rằng, hắn chính là Trương Dạ đại sư. Cho nên, nhìn, mới có thể càng ngày càng cảm thấy hắn rất giống Trương Dạ đại sư. Ai có thể nghĩ tới, Trương Dạ đại sư lại là cái đồ giả mạo. Hắn muốn lừa gạt nhóm chúng ta, mua sắm Lâm thị tiệm thợ rèn vũ khí, tâm hắn đáng chết a. Đám người kia phẫn nộ hò hét, gào thét. Nhưng Lâm Hữu Thành, Chu Huyền bọn người toàn thân run một cái, trong đáy lòng hiện thật sâu cảm giác sợ hãi. "Ngươi, ngươi nói láo?" Chu Huyền cắn răng, con mắt vằn vện tia máu, nhìn về phía Trương Dạ, quát tầm lên, "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả mạo? Ngươi có cái gì chứng cứ?" Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Trương Dạ bật cười một tiếng, thản nhiên nói, "Chứng cứ? Ta cần loại này đổ vào ta. Nếu như ngươi giả mạo những người khác, ta có lẽ còn cần chứng cứ. Nhưng, ngươi giả mạo người là Trương Dạ, có phải hay không rất nhớ biết rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ta liền gọi Trương Dạ, ngươi giả mạo người chính là ta. Cho nên, ngươi nói, ta có cần hay không chứng cứ?" Chương 17, hung tàn vô địch đại tư mệnh. Là Trương Dạ nói xong những lời này sau, không chỉ dừng Lâm Hữu Thành, Chu Huyền hai người ngốc, liên đối kia một đám kiếm khách, hơn bạn quần chúng bây xem, toàn bộ cũng ngạc nhiên. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lâm Hữu Thành gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, bờ môi phát run, hô lớn. Cái này tình cảm, là đụng phải chính chủ nhân. Vật khí, cũng quá mang đi. Khó trách. Đối phương lại dám nói đạo lý rõ ràng, để bọn hắn căn bản không phản bắt được. Nguyên lai, bọn hắn vậy mà đụng phải chân chính Trương Dạ đại sư. Vấn đề này, phiền phức đại phát. Sẽ không, cái này sao có thể? Chu Huyền không ngừng lắc đầu, thần sắc cô đơn, quát tầm lên. Hắn không thể tiếp nhận. Hắn tốt đẹp thời gian a. Giả mạo Trương Dạ, cho hắn trải nghiệm loại này, có thủ kính ngưỡng cảm giác, hắn 10 điểm mê luyến, hắn không muốn trở lại lấy trước kia loại này người bình thường thời gian. Hắn muốn tiếp tục giả mạo xuống dưới. Không, nội tâm của hắn tin tưởng vững chắc, chính hắn chính là Trương Dạ. Ngươi ngay cả ta là ai cũng chưa thấy qua, dạng này cũng dám giả mạo ta. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Sẽ không, ngươi nói láo." Chu Huyền vội vàng lắc đầu, nhìn qua đám người, giải thích nói: "Ta mới là thật Trương Dạ đại sư, hắn nhất định là giả mạo, hắn mới là giả mạo. Các ngươi tin tưởng ta. Ngươi nhập ma, liền ngươi cũng không biết rõ chính ngươi đến cùng là ai." Trương Dạ lắc đầu, nói: "Cưỡng ép để cho mình tin tưởng mình tạo ra ra thân phận sao? Xem ra, cái thân phận này, cho cái này hàng giả thật sâu say mê. Nhiều đối phương đều đã tiếp nhận, tự mình chính là chân chính Trương Dạ." Nghĩ đến cái này, Trương Dạ cảm thấy rất buồn cười. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn qua Trương Dạ, hai mắt trừng lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. "Trương Dạ đại sư, hắn mới thật sự là Trương Dạ đại sư a." "Ta thiên, nguyên lai, Trương Dạ đại sư vẫn luôn đứng tại nhóm chúng ta bên cạnh, mà nhóm chúng ta, vậy mà chưa từng biết rõ. Ta hối hận a, nếu sớm biết rõ. Trương Dạ đại sư, ngay tại ta bên cạnh, gặp thoáng qua, cơ hội trời cho, ta cứ như vậy bỏ lỡ. Ta cái này bại gia tử, ta thằng ngu này." Đông đảo kiếm khách mặt mũi tràn đầy hối hận, không tách ra miệng, nói: "Tốt như vậy cơ hội, cho bọn hắn bỏ lỡ." Trong bọn họ tâm, tràn ngập thật sâu ý hối hận. Van cầu ngươi, để cho ta làm Trương Dạ đại sư đi. Lấy ngài năng lực, nhất định có thể lại sáng tạo ra một vị khác đại sư. Van cầu ngươi." Chu Huyền mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhìn qua Trương Dạ, thần sắc hy vọng, nói: "Ngươi là đang nói đùa a?" Trương Dạ thần sắc có chút cổ quái, đạm mạc nói: "Ta trừ cái thân phận này, ta không có gì cả." Chu Huyền hai mắt trở nên điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, nói: "Nếu như ngươi chết, ta chính là Trương Dạ đại sư, ta chính là Trương Dạ đại sư." Đối với Chu Huyền điên cuồng, Trương Dạ có thể hơi lý giải, nhưng hắn không dám gật bừa là được. "Đi chết đi a." Chu Huyền dẫn theo mặt đất một thanh kiếm, phóng tới Trương Dạ. Tốc độ của hắn cũng không có nhiều khối, nhiều nhất hắn cũng chỉ bất quá là một người bình thường. Cho nên, đối mặt Chu Huyền tập kích, Trương Dạ cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong đám người truyền ra. "Khô Lâu huyết thủ ấn." Ngay sau đó, một cỗ hùng hồn nội lực phun trào, tràn ngập huyết sắc đường cong, hình thành một cái khô lâu thủ ấn, mãnh liệt hướng về phía Chu Huyền thân thể, bao phủ xuống. "Không!" Chu Huyền hai mắt trừng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái này to lớn máu thủ ấn đập mạnh hạ. Mà chính hắn, căn bản là không có cách né tránh, bất lực. Phốc! Tiên huyết vẩy ra mà lên, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Mà Chu Huyền cả người, cũng bị cỗ này kinh khủng nội lực cho đánh nát, lờ mờ có thể nhìn thấy, một chút vỡ vụn huyết nục, sớm trong không khí bay múa, rơi xuống mặt đất. "Chu Huyền, chết!" Toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Một cái chớp mắt, Chu Huyền liền bị miểu sát. Nhường vây xem kiếm khách cũng cảm thấy mấy phần tê cả da đầu. Một chiêu này là? Trương Dạ nhìn xem kia một đoàn xương mù màu máu tiêu tán, hai mắt lấp lóe, trong lòng có mấy phần suy đoán. "Tránh ra." Đám người, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cái gặp, đám người phun trào, chuyển hướng một cái như vậy lớn nhỏ đường. Hai tên mỹ lệ tựa như thiên tiên nữ tử, tại đường nhỏ bên trong, từng bước một đi hướng phía trước. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn qua hai vị này mỹ lệ tiên nữ. Bên tay trái nữ tử, một thân đỏ thẫm quần áo, buộc tóc thức ngân sắc đồ trang sức, lưu lại một chồng màu nâu sợi tóc phía trước theo gió đông đưa, đẹp đẽ ngũ quan mang theo băng lãnh, mặt không biểu tình. Quỷ dị nhất là, nàng hai tay yêu dị huyết hồng, xẻ tà thức áo dài lộ ra một đôi mặc vớ cao màu đen đùi ngọc, tất chân lên mang theo một chút đường vân, dưới chân bọc lấy một đôi hồng sắc giày, phi thường yêu diễm động lòng người. Âm Dương gia, đại tư mệnh. Bên tay phải nữ tử, một đầu tử sắc tóc dài phiêu dật, treo một cái ngân sắc đồ trang sức, bạch sắc khăn lụa như ẩn như hiện đem dung mạo che đậy, người mặc tử thanh sắc váy liền áo. Nàng tinh tế trên eo nhỏ, cột một cái hắc sắc khăn lụa, dưới váy một đôi thẳng tắp dài nhỏ cặp đùi đẹp, cuốn lấy tử sắc hơi mở tất chân, tràn ngập thần bí đẹp. Âm Dương gia, thiếu tư mệnh. Lớn, thiếu tư mệnh cũng xuất hiện ở đây. Mục tiêu chính là Trương Dạ. Hai vị mỹ lệ tiên nữ từng bước một đi hướng Trương Dạ trước mặt, một đôi như tinh không đôi mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt Trương Dạ. Thật lâu, như chuông bạc thanh âm, theo các nàng trong miệng truyền ra, Trương Dạ đại sư. Chương 18, vạn người kính ngưỡng. Âm Dương gia. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, bị lớn, thiếu tư mệnh hai nữ phong độ tuyệt thế, cho kinh diễm một cái, liền rất mau trở lại qua thần đến, nói: "Không thể không nói, hai nữ tư sắc, quả thật cái ứng thiên thượng có." Các nàng đứng tại Trương Dạ trước mặt, nhường Trương Dạ ánh mắt, cũng thỉnh thoảng sẽ dừng lại tại hai nữ trên thân. Cũng có trách, hiện trường nhiều người như vậy, cũng bị kinh diễm ở, không cách nào lấy lại tinh thần. Hai nữ mỹ mạo, tuyệt không phải chỉ tự phiến ngữ có thể hình dung. Trương Dạ đại sư nói đúng. Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Muốn dẫn ta trở về Hàm Dương a?" Trương Dạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: "Hắn đã giải được, doanh chính phát hành kia một thì chân dung các loại tin tức. Một năm, hoàng kim và lượng. Dạng này số lượng, nhường Trương Dạ đều có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, hắn vẫn chọn cự tuyệt. Vì cái gì? Không nói đến, hắn có chút lo lắng, doanh chính sẽ hay không tuân thủ lứa hẹn. Lại thêm, nếu như quanh năm suốt tháng, cũng bị vây ở Hàm Dương, tiến hành không ngày không đêm lúc kiếm, hắn thật đúng là sợ không đến mấy ngày, tự mình liền sẽ triệt để điên mất. Trương Dạ đại sư, việc này tạm thời sau đó nhắc lại. Hiện tại, liền để nhóm chúng ta vì ngươi xử lý những phiền toái này sự tình." Đại tư mệnh vung vẩy lấy mái tóc, một đôi mắt đẹp dừng lại trên người Lâm Hữu Thành. Đồng thời, trên người nàng tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, bao phủ toàn trường. "Không, ta không biết rõ có thể như vậy." Lâm Hữu Thành bờ môi phát run, đội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Hắn hoàn toàn không thể nghĩ đến, vậy mà nhường hắn trêu chọc coi là chân chính Trương Dạ đại sư. Hắn chỉ là muốn giả mạo một cái, sau đó thu hoạch được không ít tài phú mà thôi. Trương Dạ đại sư, há lại các ngươi có thể giả mạo?" "Ngu xuẩn." Đại tư mệnh mặt không biểu tình, huyết hồng tay bốc lên một cỗ kinh khủng nội lực ba động. Một đoàn huyết sắc nội lực ở trên người nàng khuyết tán mà ra. Khô lâu huyết thủ ấn. Ầm ầm. Mặt đất cũng bị đánh đến một trận chấn động. Vẹn vẹn một cái mắt, Lâm Hữu Thành bị đại tư mệnh trực tiếp miểu sát, không có chút nào phản kháng dư lực. Chợt, đại tư mệnh quét mắt một vòng còn lại mấy cái hạ nhân, không lưu tình chút nào, một quyền lên cốc, hơi huy động tay phải, đáng sợ nội lực biến tập kích mà đi. Đem mấy cái này hạ nhân toàn bộ đánh giết. Đỏ tươi quần áo tại đại tư mệnh trên thân, phát họa ra nàng kia thước tha huyền chuyển dáng vóc, xinh đẹp, liền phảng phất một đóa có gai hoa hồng. Tuy mỹ lệ đến không gì sánh được, nhưng cũng mang theo lực lượng đáng sợ. Tiến tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đại tư mệnh lấy nghiền ép tư thái, chém giết cái này một nhóm giả mạo Trương Dạ đại sư thành viên về sau, không nói một lời, không dám lên tiếng. "Trương Dạ đại sư, mời cùng chúng ta đi thôi." Đại tư mệnh bước liên tục khẽ rời, một đôi thẳng tắp đôi chân dài lắc lư, đi hướng Trương Dạ bên cạnh, nói. Một trận làn gió thơm đập vào mặt. Trương Dạ cái mũi hơi động, liền nghe đến kia cổ đặc biệt hương thơm, làm cho người dư vị vô tận. Một bên, thiếu tư mệnh che mặt, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua nửa câu. Nàng thanh lãnh, tựa như là một đóa hoa sen, thuần khiết không tì vết, không ăn khói lửa nhân gian. Tại đại tư mệnh nói chuyện về sau, thiếu tư mệnh liền phóng ra một đôi chân dài, đi hướng đám người chuyển hướng đầu kia đường nhỏ bên trong. "Ta giống như không có năng lực phản kháng." Trương Dạ khoát khoát tay, mang theo tự giễu bật cười nói. Bên tay phải, thiếu tư mệnh cùng hắn đứng sóng vai. Tay trái, đại tư mệnh kia lãnh diễm gương mặt, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trên người hắn. Tại hai vị này có kinh khủng chiến lược Âm Dương gia thành viên chăm sóc dưới, Trương Dạ cũng không thoát khỏi hai người ánh mắt năng lực. Không bao lâu, Trương Dạ đi theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ từng bước rời đi nơi này. Nơi đây vẫn còn có trên vạn người quần nhao nhao nhìn nhau, thấy lại lấy phía trước kia bị trực tiếp chém giết Lâm Hữu Thành, Chu Huyền bọn người có sống bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. "Trương Dạ đại sư, cứ như vậy theo trong mắt ta rời đi, mà ta thậm chí còn không dám để cho Trương Dạ đại sư vì ta chế tạo một thanh thần binh lợi khí. Cái này mới thật sự là Trương Dạ đại sư. Mấy cái này ra hỏa chết được đáng đời, thế mà dám giả mạo Trương Dạ đại sư đến đây đi lừa gạt. Nếu như không phải Trương Dạ đại sư đứng ra, nhóm chúng ta chẳng phải là đến bị hắn lừa gạt thảm. Bất quá, nhóm chúng ta thật không đi tìm Trương Dạ đại sư sao?" Một tên nam tử yếu ớt mở miệng hỏi. Lập tức tất cả mọi người dùng đối đãi đồ đần bộ dáng nhìn xem hắn, nói: "Nếu như ngươi tự tin có thể ngăn trở nữ tử kia tiến công, ngươi có thể đi tìm Trương Dạ đại sư." Lộc cộc. Nam tử nuốt nước miếng, nhìn qua trên mặt đất cái này một đống lớn thịt nát, cười khan một tiếng, nói: ta chỉ là chỉ đùa một chút, vẫn là tính toán. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào khả năng lần nữa nhìn thấy Trương Dạ đại sư." "Đúng vậy a, Trương Dạ đại sư, chỉ sợ là được mời hồi trở lại Hàm Dương. Dạng này lãnh ngộ, đơn giản để cho ta tự ti mặc cảm. Năm gần 20 đúc kiếm tông sư, vẹn vẹn điểm này, chính là chúng ta cuối cùng cả đời cũng làm không được sự tình. Một năm, hoàng kim vạn lượng đãi ngộ, vẫn là bệ hạ khâm điểm. Trừ Trương Dạ đại sư bên ngoài, còn có ai? Đám người tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nhìn qua phía trước Trương Dạ rời đi phương hướng. Trương Dạ gương mặt, thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Nhất Đại Đúc Kiếm tông sư, liền từng tại trước mặt bọn hắn. Nghĩ đến cái này, bọn hắn tâm tình cũng có chút phấn khởi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vừa rồi hai vị kia, hẳn là đến từ Âm Dương gia hộ pháp. Ta tiên, có thể để cho Âm Dương gia xuất động hộ pháp. Có thể thấy được, Trương Dạ đại sư đây là cỡ nào thân phận tôn quý. Bệ hạ có thể ra hoàng kim và lượng, tới mời Trương Dạ đại sư, còn chưa đủ để bày tỏ hiện ra Trương Dạ đại sư bản thân năng lực. Đám người ngữ khí đều là sợ hãi thán phục, hâm mộ. Ta cũng rốt cục có thể cùng người khác nói khoác vô liếng. Một tên thư sinh trẻ tuổi lộ ra tiểu dung, nói, từ lúc hôm nay bắt đầu, ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói với người khác, ta từng thấy tận mắt Trương Dạ đại sư. Lập tức, tất cả mọi người thân sắc cũng tràn ngập kính ngưỡng. Từ xưa đến nay, trẻ tuổi nhất cũng là mạnh nhất Đúc Kiếm tông sư, Trương Dạ đại sư. Cái này chính là bọn hắn những này kiếm khách trong lòng kinh nể nhất người. Chương 19, tất cả đại thế lực cũng tại tranh đoạt ta. Phi Long Thành, vẫn khách đến thăm sạ. Gian phòng bên trong, Trương Dạ ngồi trên ghế, nhìn qua trước mắt người mặc hồng sắc lóe lên, ngũ quan đẹp đẽ, gợi cảm mê người, mang theo thành thục khí tức đại tư mệnh. Thiếu tư mệnh yên tĩnh đứng tại bên cửa sổ, gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên nàng mềm mại mái tóc, mạng che mặt phiêu động. Trong mông lung, có thể thấy được nàng mỹ lệ khuôn mặt, như mộng như ảo. Cho nên, các ngươi không phải mang ta hồi trở lại Hàm Dương. Trương Dạ nhìn xem đại tư mệnh, không khỏi hỏi. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, Âm Dương gia, vì Tần Thủy Hoàng làm việc. Theo lý thuyết, như giống cái kia trên bức họa sáng tác nội dung, một khi phát hiện hắn, khẳng định là đem hắn trước tiên mang về Hàm Dương mới đúng. Nhưng đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai nữ lại hoàn toàn không có làm như thế. Trương Dạ cũng không cho rằng là tự mình xuất khí cảm động hai nữ quyết định đem hắn thả đi. Trừ cái đó ra còn có lý do gì? Trương Dạ đại sư thực không dám giấu giếm. Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm như chuông bạc, trong trẻo êm hay, khuyết điểm chính là thiếu ta hứa tình cảm nhiều mấy phần băng lãnh hàn khí. Cùng nàng kia đẹp đẽ lạnh lùng khuôn mặt, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhóm chúng ta cũng không phải là bởi vì bệ hạ chi mệnh mới đến tìm ngươi. Đại tư mệnh khỏe miệng khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, nói: "Ồ, như vậy nói cách khác." Trương Dạ hai mắt lóe lên, một cái mắt, trong lòng liền có một đáp án. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh, như vậy, liền chỉ có Âm Dương gia cao tầng mệnh lệnh. Trừ Tần Thủy Hoàng bên ngoài, vậy mà còn có Âm Dương gia người đang tìm tự mình. Nghĩ tới đây, Trương Dạ không khỏi bật cười, không nghĩ tới, ta hoàn thành nhiều như vậy thế lực tranh đoạt đối tượng. Trương Dạ đại sư ngươi khả năng còn không biết rõ, ngươi một thanh kiếm cho toàn bộ đế quốc mang đến bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại, không chỉ dừng người đế quốc, trừ ta Âm Dương gia bên ngoài, do xét tử gia truyền đến không ít tin tức. Liên Mặc gia, Lưu Sa, cùng Thiên Hạ kiếm khách cũng đang tìm ngươi. Hiện tại, Trương Dạ đại sư, ngươi minh bạch nhóm chúng ta vì sao tới tìm ngươi a? Đại tư mệnh khỏe miệng phát họa lên một cái đường cong, tiếu dung có vẻ thanh lãnh, tựa như đóa hoa mà nở rộ, làm cho người như gió xuân ấm áp, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngươi cười lên, nhìn rất đẹp, hẳn là nhiều cười. Trương Dạ tứ không kiêng kỵ, ánh mắt dừng lại tại đại tư mệnh đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bên trên, nói: "Nghe vậy, đại tư mệnh tiếu dung thú liễm, trở lại băng lãnh, không có chút nào ba động. Ta ngược lại thật ra không có chú ý, chỉ là một thanh kiếm, vậy mà gây nên nhiều người như vậy động tĩnh." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Mà lại, còn đã để người giả mạo ta loại này tình trạng. Hơn ngoại ý muốn là, những này kiếm khách đối ta hiệu triệu, thường ứng vẫn là phi thường đáng sợ. Bởi vì, Trương Dạ tiên sinh, ngươi từ đầu đến cuối không biết rõ, một thanh hảo kiếm, đối một cái kiếm khách mà nói, đại biểu cho cái dạng gì hàm nghĩa. Mang ý nghĩa, bọn hắn trong chiến đấu, càng thêm ra hơn mấy phần mạng sống cơ hội. Vẹn vẹn chỉ cần mấy phần mạng sống cơ hội, bọn hắn liền tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Huống chi, nếu là có được Trương Dạ đại sư ngươi kiếm, cũng không đơn dừng là gia tăng mấy phần mạng sống cơ hội đơn giản như vậy." Nương theo lấy đại tư mệnh trong trẻo êm thai thanh âm giải thích, Trương Dạ mang minh bạch, nguyên lai, trong lúc lơ đãng, chính hắn đã trở thành nhiều như vậy thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Hiện tại, không chỉ dừng đại bộ phận kiếm khách đang tìm hắn, còn có Mạc gia, Lưu Sa, người đế quốc cùng hiện tại Âm Dương gia cũng đang tìm hắn. Cho nên, ngươi mục là để cho ta gia nhập Âm Dương gia." Trương Dạ trên mặt tiêu dung, nhìn qua đại tư mệnh, hỏi: "Vâng." Đại tư mệnh nhẹ nhàng gật đầu, cái trán một chồng mái tóc thẳng đứng rơi xuống, che lại nàng tú lệ nửa bên gương mặt xinh đẹp. Nàng tay trái câu lên cái này một chồng mái tóc, đặt ở bên hai, có ánh sáng long lanh lốt hai, trắng tinh không có chút nào vật chất, có vẻ rất là đáng yêu động lòng người. "Cho ta thời gian, để ta suy nghĩ một cái, như thế nào?" Trương Dạ nhìn qua đại tư mệnh đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, nói: "Tự nhiên, ta sở dĩ không có mang Trương Dạ đại sư trở về Hàm Dương, chính là cho đại sư ngươi thời gian nhất định, để ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái." Đại tư mệnh thanh âm dễ nghe êm tai, nói: "Lúc này, Trương Dạ hai mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng, khởi sướng hỏi thăm: "Nếu như, ta nói là nếu như, ta không đáp ứng gia nhập Âm Dương gia đâu?" Lập tức, đại tư mệnh cũng lâm vào trầm mặc. "Giết chết ta." Trương Dạ nhíu mắt, hỏi: "Sao dám?" Đại tư mệnh lắc đầu, nói: "Trương Dạ đại sư thân phận của ngươi, tại bệ hạ trong mắt, thế nhưng là đại hồng nhân. Như bị bệ hạ biết rõ, ngươi là nhóm chúng ta Âm Dương gia giết chết lời nói, vậy coi như phiền phức. Như vậy nói cách khác, các ngươi sẽ không bức bách ta, nhường chính ta lựa chọn." Trương Dạ cười, đáp án này, hắn rất hài lòng. "Trương Dạ đại sư, có thể hướng ta Âm Dương gia nói ra điều kiện. Phàm là có thể thỏa mãn đến ngươi, Âm Dương gia tuyệt không keo kiệt, chỉ cần Trương Dạ đại sư nguyện ý gia nhập Âm Dương gia, cái này đều không phải là vấn đề. Đại tư mệnh thở sâu, tận cuối cùng cố gắng. Bao quát, bản thân ngươi. Trương Dạ bật cười, hỏi: "Trương Dạ đại sư, xin đừng nên nói bừa." Đại tư mệnh gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, nói: "Nếu như không phải là bởi vì Trương Dạ thân phận đặc thủ, phàm là như thế đùa giỡn nàng, chỉ sợ nàng đã sớm động thủ, đem đối phương giết về sau nhanh. Ta biết rõ, để cho ta suy nghĩ một cái." Trương Dạ xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Nơi này có gian phòng, nhóm chúng ta ngay tại đại sảnh. Gian phòng, lưu cho ngươi." Đại tư mệnh chỉ vào không xa một cái phòng, nói thẳng. Trương Dạ gật đầu, đi vào gian phòng bên trong. Đóng cửa phòng về sau, hắn lâm vào suy tư ở trong. Hắn vẫn không thể nào nghĩ đến, nhiều như vậy thế lực, thế mà cũng tại tranh đoạt hắn chỉ là một người mà thôi. Trốn. Trương Dạ cảm nhận được ngoài cửa, hai vị kia mỹ lệ nhưng lại cường hành đến cực điểm nữ tử, có chút bất đắc dĩ. Lại nói, hệ thống không cho chút thực lực, thật thích hợp sao? Túc chủ, xin đừng nên ngông cuồng phàn nàn, thực lực ngươi, bắt nguồn từ ngươi nhiệm vụ lượng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, ngươi liền có thể trở nên đủ mạnh. Hệ thống trực tiếp trả lời. Vẫn là phải dựa vào tự mình a. Trương Dạ vặn vẹo một cái cánh tay, nghĩ thầm. Hồi trở lại Hàm Dương là không thể nào trở về, đời này cũng không thể. Cũng chỉ có tại từng cái thành trì bên trong đi lại một cái, khả năng miễn cưỡng qua thời gian. Hắn năng lực cũng không chỉ là đúc kiếm, còn có một đống lớn kiến tạo loại sự tình, chờ đợi hắn đi sáng tạo kỳ tích. Có thể nào đợi tại Hàm Dương, đi làm một cái chuyên trách chú kiếm sư. Hắn mục tiêu là tham dự tất cả kiến tạo loại hạng mục công việc, cũng tại mỗi một cái liên quan tới kiến tạo loại hạng mục bên trong, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chương 20, Xích Luyện tỷ tỷ cũng đối với ta có 39, tính 39, thú. Một ngày sau, cửa phòng mở ra. Trương Dạ đi ra cửa phòng, nhìn qua đại sảnh kia người mặc tươi áo màu đỏ, thức tha huyền chuyển tịnh lệ nữ tử, treo lên một đôi mắt gấu mèo, nói: "Hồi Hàm Dương." Trương Dạ đại sư, trong lòng có quyết định. Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhếch, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp mặt hướng Trương Dạ, đôi mắt đẹp lấp loé: "Ta có tuyển a." Trương Dạ ánh mắt xê dịch, nhìn xem bên cửa sổ thiếu tư mệnh bóng hình xinh đẹp, nói: "Gió nhẹ quét mà tới." Thiếu tư mệnh tử sắc mềm mại sợi tóc, được hơi mở mạng che mặt, trong nông lung đẹp, làm cho người say mê. Lập tức, tại đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai người dẫn đầu hạ. Trương Dạ rời đi nhà trọ, đồng thời tiến vào đã chuẩn bị kỹ càng trong xe ngựa. Cùng hai nữ tổng ngồi cùng một cỗ xe ngựa, trong không khí, nghe kia cổ hương thơm, nhường Trương Dạ tinh thần khôi phục không ít. Xe ngựa sốc này, một đường hướng Hàm Dương phương hướng trở về. Trương Dạ đại sư, là quyết định gia nhập ta Âm Dương gia. Vẫn là quyết định đi theo bệ hạ chi phối. Đại tư mệnh đôi mắt đẹp lóe lên, chậm rãi mở miệng, hỏi thăm. Nội tâm của nàng, tự nhiên là hy vọng đối phương gia nhập Âm Dương gia. Nhưng nếu như đối phương cự tuyệt, nàng cũng bất lực. Về phần giết chết đối phương, cái này muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, một khi bị bệ hạ phát hiện, nguy cơ hội quét sạch toàn bộ Âm Dương gia. Đến Hàm Dương rồi nói sau. Trương Dạ lưng tựa giá gỗ, dư quang nhìn qua ngoài cửa sổ. Toàn bộ xe ngựa lâm vào cách ngoại an tĩnh. Trương Dạ trong đầu ngay tại tự hỏi, đến cùng như thế nào thoát thân? Nếu không, hắn như thế nào bỏ mặc hai vị mỹ nữ ở bên cạnh mà không chủ động đáp lời? Huống chi, hắn thân phận bây giờ không tầm thường, cho dù không che đậy miệng, lớn, thiếu tư mệnh cũng bắt hắn không có cách nào. Xe ngựa dần dần dừng lại. Bầu không khí trở nên một ngạn. Lớn, đại nhân. Ngoài xe ngựa, Sa Phu truyền ra có chút sợ hãi thanh âm. "Hả?" Đại tư mệnh xinh đẹp lông mày có chút bốc lên, đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần lăng lệ. Nàng cùng thiếu tư mệnh nhìn nhau, hai nữ cộng đồng bén màn bài lên. Đại tư mệnh hướng về phía Trương Dạ thấp giọng phân phó, "Trương Dạ đại sư, vì ngươi an toàn nghĩ, nếu như không có việc gì lời nói, ngươi tốt nhất đừng đi ra xe ngựa. Chỉ sợ kẻ đến không thiện." "Ta biết rõ." Trương Dạ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói, "Chậc." Hắn nhìn xem đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ đi xuống xe ngựa. Đồng thời, Trương Dạ ánh mắt phiêu hương ngoài cửa sổ, cũng biết rõ xa ngựa dừng lại tồn tại. Một nam một nữ ngăn lại xe ngựa. Nơi này là ngoại ô, một mảnh thảm cỏ xanh đệm rừng rậm, để trong này không khí có vẻ phá lệ tươi mát, bầu không khí yên tĩnh, mang theo một chút kiềm chế cùng sát cơ chập trùng. Bên trong là Trương Dạ đại sư a. Một cái dễ nghe giọng nữ tung bay ở Trương Dạ bên hai. Quả nhiên là tìm ta. Trương Dạ xác nhận trong lòng suy đoán, trực tiếp vén màn bài lên, đi xuống xe ngựa. Trương Dạ đại sư. Đại tư mệnh sắc mặt có chút biến hóa, cấp tốc đi đến Trương Dạ bên cạnh, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp 10 điểm nghiêm cẩn. Một trận làn gió thơm đập vào mặt. Thiếu tư mệnh cũng đứng tại Trương Dạ bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước, thời khắc chuẩn bị tiến công. Các ngươi là? Lưu Sa người. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua trước mắt một nam một nữ, lẩm bẩm. Nam tử người mặc cạn lam sắc, mang theo một chút lông vũ tại trên cổ áo, một đôi trong mắt lăng lệ vô cùng. Lưu Sa Bạch Phượng. Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhúc đích, thản nhiên nói. Tại Bạch Phượng bên cạnh nữ tử, người khoác lộ vai áo dài tiểu dáng, lộ ra trắng tinh chân dài trắng như tuyết chân dài, vai đỏ hồng sắc cùng kim hoàng sắc xen lẫn đồ án, màu hổ phách con người, lông mi dài mà đồng đậm, đôi mắt nhếch lên. Dưới chân đạp trên hồng sắc đường vân sần núi cùng dày. Trên tay nàng mặc hồng sắc đường vân sần núi cùng dày, rất có tính cách riêng cùng đặc sắc hình dáng buộc tóc, hắc sắc, có kim sắc vật trang sức cùng dây của tóc, bờ môi đỏ tươi, cả người nhìn cực kỳ gợi cảm. Lưu Sa, Xích Luyện, thân phận bị, trước Hàn Quốc Hồng Liên công chúa. Trương Dạ đại sư, quả nhiên khí chất phi phàm. Không biết Trương Dạ đại sư có nguyện ý hay không đi với ta một chuyến đâu. Tỷ tỷ ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Xích Luyện cười, thanh âm câu hồn, nhất cử nhất động đều mang gợi cảm vũ mị khí tức. lưu sát tay, rối quá dài. Đại tư mệnh mặt không biểu tình, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nói: "Âm Dương gia người, tay chân thật là nhanh a, lúc này mới không có qua mấy ngày đâu, tìm đến Trương Dạ đại sư tung tích." Xích Luyện đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần sắc ý, khẽ cười nói: "Cả hai dương cùng bạc kiếm." Bầu không khí càng kiềm chế, một cỗ túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Trên thực tế, người bình thường thân ở tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tất nhiên sẽ dị thường khẩn trương. Nhưng Trương Dạ lại nguyên vẹn chưa phát giác, một vẻ khẩn trương cảm giác cũng không có. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, những người này mục tiêu là hắn, mà không phải hắn thi thể. Bất luận cái gì một bên người chiến thắng, cũng tuyệt sẽ không tổn thương đến hắn. Bất quá tương đối mà nói, hắn càng muốn đi theo đại tư mệnh bọn người trở về Hàm Dương. Lưu Sa tổ chức này làm việc không có quy luật chút nào tính, cho dù giết hắn, chỉ sợ Tần Thủy Hoàng tức giận phía dưới cũng cầm tên sát thủ này tổ chức không có biện pháp. Nhưng nếu trở về Hàm Dương, mặc dù cái khác đổ vật không cách nào cam đoan, lại có thể khẳng định một điểm: Trương Dạ tính mệnh tuyệt sẽ không nhận uy hiếp. "Trương Dạ đại sư, chính ngươi ý tứ đâu?" Xích Luyện đảo mắt nhìn qua Trương Dạ, đôi mắt phảng phất có thể câu hồn, vũ mị gợi cảm. "Không nghĩ tới, Xích Luyện tỷ tỷ cũng đối với ta có tính thú." Trương Dạ tâm tư phong trào, cười mỉm hỏi. Cho dù nghe ra Trương Dạ đùa giỡn, Xích Luyện cũng không có chút nào để ý, ngược lại, nàng mỉm cười gật đầu, vước cho Trương Dạ một cái mị nhãn, nói: "Tỷ tỷ ta đối đệ ngươi, thế nhưng là rất có hứng thú đâu, chỉ là không biết rõ, đệ có nguyện ý hay không cùng tỷ tỷ cùng rời đi nơi này." Chương 21, hệ thống, không cho ta cái thần cấp kiếm thuật. Nhìn thấy Xích Luyện kia gợi cảm mê người đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, Trương Dạ cười khan một tiếng, "Đến, vẫn là tính toán, ta kỳ thật cảm thấy, hiện tại ta cũng rất tốt." Xích Luyện loại này, thân ngoan thủ lạt nữ tử. Nhưng Trương Dạ cảm thấy 10 phần cảm giác nguy cơ, hắn cho rằng, tự mình vẫn là đi theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ càng thêm an toàn. Tối thiểu nhất, hai nữ sẽ không đối với hắn xuất thủ. Đổi lại Xích Luyện, coi như chưa hẳn. Tỷ tỷ thật là thất vọng đâu, đệ thế mà cự tuyệt tỷ tỷ mời. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp đều là ưu oán, nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi, tuyệt không phải ta bản ý." Trương Dạ trên mặt tiêu dung, chậm rãi nói: "Bất quá, tính toán, dù sao, đệ ngươi sớm muộn đều sẽ cùng tỷ tỷ ta cùng đi." Xích Luyện trên tay cầm Xích Luyện kiếm, trên mặt tiêu dung, nói: "Lời nói ở giữa, tràn ngập tự tin." Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ trên thân nội lực phun trào, đáng sợ khí tức quyết tán ra tới. Thân là Âm Dương gia hộ pháp, các nàng hai nữ thực lực, tự nhiên không thể khinh thường. "Động thủ." Xích Luyện tiêu dung tu liễm, trong đôi mắt đẹp mang theo ngưng trọng. Đối phó Âm Dương gia người, nàng cũng không dám chủ quan. Huống chi, nàng thực lực so với đối phương, tình thế vẫn là không thể lạc quan. Chủ yếu sức chiến đấu còn phải xem Bạch Phượng phát triển. Hiu liu liu. Lúc này, thiếu tư mệnh ngón tay ngọc nhỏ dài trên không trung vung dậy, từng mảnh lá xanh phiêu tán mà đến, quay chúng quanh tại nàng trên đầu ngón tay, hình thành một mảng lớn đoàn thể. "Đi." Thiếu tư mệnh hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, thanh âm tựa như trong trẻo, lại hào vô tình cảm giác gợn sóng. Từng mảnh lá xanh vạch phá không khí, phóng tới phía trước Bạch Phượng cùng Xích Luyện khu vực. Ầm. 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 Xích Luyện vung động trên tay Xích Luyện kiếm, sắc mặt nghiêm túc, đem lá xanh trực tiếp đánh bay. Mà Bạch Phượng trực tiếp liền lấy tốc độ kinh khủng né tránh la xanh tập kích, đầu ngón tay mang theo sắc bén thiết trảo, như ưng vô cùng sắc bén. Khô lâu huyết thủ ấn. Đại tư mệnh đỏ tươi hai tay chuẩn đồng, một đoàn đỏ tươi nội lực trên tay nàng ngưng tụ thành, đáng sợ khí tức quyết tán, cuồng bạo nội lực quét sạch toàn trường. Nàng hai tay thôi động nội lực, một cái khô lâu thủ ấn bao phủ Xích Luyện trên thân. Lui. Xích Luyện con ngươi co rụt lại, thân hình kinh sợ thối lui, trắng như tuyết đuổi, nương theo lấy quần áo chớp động mà hiện lộ ra. Ầm ầm. Khô lâu huyết thủ ấn trực tiếp nện ở mặt đất, cho toàn bộ mặt đất cũng mang đến nhỏ bé rung động. Chợt, Xích Luyện cùng Bạch Phượng hai người tới gần, thần tình nghiêm túc nhìn qua phía trước đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh hai chân đứng lơ lửng trên không, tung bay ở giữa không trung, trên thân hùng hồn nội lực phun trào, tản ra. Từng mảnh lá xanh quay chung quanh tại bên người nàng, nương theo lấy nội lực phun trào mà phiêu động. Hiu, hiu, hiu. Từng mảnh lá xanh đâm về phía trước, cứ thế mà đem Bạch Phượng cùng Xích Luyện hai người ép ra. Âm Dương hợp khí thủ ấn. Đại tư mệnh tay mắt lênh lẹ, xuất hiện tại Xích Luyện bên cạnh, thản nhiên nói: "Nàng hai tay bày ra đặc biệt các loại động tác, đồng thời phát động pháp thuật công kích, dáng như thái cực, như vạn đạo thủ lớn bắn về phía đối phương. Đỏ tươi huyết khí, rất là bức người." "Điều vũ phủ." Bạch Phượng hai mắt lóe lên, trên tay vung ra lông vũ, tựa như lưỡi dao, đâm về phía trước lá xanh. Ầm, ầm, ầm. Lá cây cùng lông vũ đối bính, triệt tiêu lẫn nhau rơi. Cùng lúc đó, Xích Luyện gặp phải đại tư mệnh to lớn nội lực pháp thuật công kích, gương mặt xinh đẹp không ngừng biến đổi, đôi mắt đẹp áp lực to lớn, cấp tốc lui lại, nhưng trên bầu trời, một cái huyết sắc to lớn nội lực pháp thuật bao phủ xuống. "Hừ." Xích Luyện mí mắt nhảy lên kịch liệt, lạnh giọng một tiếng, hai chân đạp một cái, thân ảnh tránh đi. Ầm ầm. Đại tư mệnh công kích thất bại. Đồng thời, Xích Luyện tay cầm Xích Luyện kiếm, hướng về phía đại tư mệnh triển khai tập sát. Gần cự ly đối chiến, đối với nàng mà nói, là có lợi nhất. "Chết." Xích Luyện mặt không biểu tình, dùng nội lực thôi động Xích Luyện kiếm, đâm về đại tư mệnh đối mặt Xích Luyện tiến công. Đại tư mệnh đôi mắt đẹp 10 điểm nghiêm túc, nhìn qua Xích Luyện kiếm tập kích trong mắt vô hạn phóng đại. Nàng hơi đưa tay, đỏ tươi tay phải, trực tiếp bóp lấy Xích Luyện kiếm. Nội lực bao phủ trên tay nàng, gắt gao bóp lấy Xích Luyện kiếm. Mà giờ khắc này, Xích Luyện cũng vô pháp lại khống chế Xích Luyện kiếm, đối đại tư mệnh triển khai tập kích. "Ngươi cứ như vậy thực lực, cũng dám đến ngăn ta Âm Dương gia?" Đại Tư Mệnh đôi mắt đẹp có chút nghi ngẫm, nói: "Đột nhiên, xích luyện nội lực bộc phát, trực tiếp rút ra xích luyện kiếm, gần cự ly tới gần Đại Tư Mệnh, khởi xướng tấn manh thế công." Đại Tư Mệnh lông mày nhíu lại, cùng xích luyện bắt đầu cận chiến vật lộn. Mà đổi thành một bên, Thiếu Tư Mệnh cùng Bạch Phượng chiến đấu, từ đầu đến cuối đều là lấy từ xa công kích làm chủ muốn phương thức. Một cái điều khiển lá xanh, một cái điều khiển lông vũ, không phân sàn sàn nhau. Nhưng rõ ràng Đại Tư Mệnh cùng xích luyện bên này, Đại Tư Mệnh muốn chiếm thượng phòng, dần dần đem xích luyện đè lên đánh. Chiến đấu tại rằng co ở trong, bên ngoài sân, Trương Dạ nhìn xem phía trước chiến đấu, có chút hâm mộ, thấp giọng hỏi thăm: "Hệ thống, ngươi thấy sao?" "Túc chủ, mời nói thẳng." "Hệ thống, ngươi không cho ta một cái thần cấp kiếm thuật cái gì, thật nói còn nghe được." "Túc chủ chỉ cần hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, liền có thể trở nên đủ mạnh, so Túc chủ dưới mắt bản thân nhìn thấy những người này, cường đại vô số lần." "Ta liền đoán được là câu trả lời này." Trương Dạ khoát khoát tay, lắc đầu thở dài một tiếng, nói: "Hắn nhìn xem phía trước cả hai kịch liệt giao chiến, hơi xúc động. Bạch Phượng cùng Thiếu Tư Mệnh viễn trình ba trạm, vẫn là có nhất định thượng thức tính. Mà Đại Tư Mệnh cùng xích luyện hai vị thành thục vũ mị nữ tử, tại gần cự ly vật lộn bên trong, kia thức tha huyền chuyển dáng vóc, theo bước chân mà không ngừng lăn lư. Cái này khiến Trương Dạ xem hai mắt đăm đăm, nhìn không chuyển mắt. Chương 22, trước trượt bị tính. Dựa theo tự thân phỏng đoán, Trương Dạ cho rằng thực lực mình so với những người trước mắt này, trên lệch quá xa. Hắn bèn bèn chỉ là thoát khỏi người bình thường phạm chủ. Nội lực, tố chất thân thể trở cái phương diện, cũng hoàn toàn so không vừa mắt trước, nhìn như yếu nhất xích luyện. Có thời gian, cần hiểu một cái, cân nhắc thực lực tiêu chuẩn chế độ đẳng cấp. Trương Dạ nội tâm suy tư. Ầm ầm. Phía trước, chiến đấu đánh đuổi đuổi, triệt để tiến vào gay cấn. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đối chiến Bạch Phượng, xích luyện hai người, khó hòa giải. Thiếu Tư Mệnh cùng Bạch Phượng chiến đấu, cầm cự được, nhìn như thế hòa. Mà Đại Tư Mệnh cùng xích luyện, ưu khuyết cũng có chút rõ ràng. Đột nhiên, Trương Dạ hai mắt lóe lên, trong lòng có dự định. Nếu như hiện tại tự mình chạy thoát lời nói, các nàng hẳn là sẽ không phát hiện a. Trở về Hàm Dương, hắn cũng không muốn trở về Hàm Dương, càng không muốn đi theo Lưu Xà tổ chức. Thân là một cái người tự do, cái này cỡ nào thoải mái. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ cẩn thận nhìn xem phía trước chiến trường, xoay người một cái, tại không có bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới, bước chân nhẹ nhàng, cấp tốc thoát đi nơi đây. Mà vẫn trong lúc kịch chiến lớn, Thiếu Tư Mệnh, thậm chí Bạch Phượng, xích luyện hai người, cũng hoàn toàn không có phát giác được. Giữa bọn hắn tranh đoạt mục tiêu, thừa dịp bọn hắn không chú ý, trực tiếp cho chạy thoát. Cuộc chiến đấu này ý nghĩa cũng đem tan thành bọt nước. Một bên khác, Trương Dạ một bên trốn, một bên ngoái nhìn qua sau lưng. Thấy không nhân viên truy đuổi mà đến, hắn hơi buông lỏng một cái, nhếch miệng lên một cái đường cong. "Các vị, thật có lỗi. Để các ngươi tranh đoạt lâu như vậy, còn buộc phát chiến đấu. Nhưng, tại hạ chỉ có thể trước trượt bị kính. Tại hạ cũng không muốn trở về Hàm Dương, càng không khả năng đi theo Lưu Sa ngăn cản rời đi nơi này. Cho nên, cũng chỉ có thể có lỗi với các ngươi." Trương Dạ thầm nghĩ trong lòng, nhìn phía trước, nhìn thấy một dòng sông, hai mắt lấp lóe, bước chân tăng tốc. Đến bờ sông, có thể nhìn thấy, tại mặt sông, một chiếc dạng phổ thuyền gỗ, theo bên trái đi thuyền mà tới. Trương Dạ vội vàng hướng lấy thuyền gỗ vây tay, trên thuyền gỗ người khả năng nhìn thấy hắn vất tay, dần dần chạy đến bên bờ, cũng tại Trương Dạ bên cạnh vị trí dừng lại. Vong tàu bên trên, một tên mặc phổ thông quần áo lao hán, trên mặt tiểu dung, hỏi: "Tiểu huynh đệ, người muốn ngồi thuyền?" "Đại gia, có thể hay không nằm ta đoạn đường?" "Tiện đường là được, ta không có mục. Người tới chỗ nào dừng lại, ta liền đi tới chỗ nào." Trương Dạ trực tiếp mở miệng, hỏi: "Lên đây đi, ta cũng không thu ngươi ngân lượng, ngươi chờ một lúc, chủ yếu giúp ta kéo một cái lưới đánh cá là đủ." Lao hán gật gật đầu, trên mặt hòa ái tiểu dung, nói: "Không có vấn đề." Trương Dạ vừa xài bước ra, đứng tại trên thuyền gỗ. Lao hán hai tay cầm thuyền mái chèo, bắt đầu dập dờn, nước sông dơ lên từng cơn sóng gợn. Thuyền gỗ dần dần rời đi bên mở, đi thuyền đến chỗ sâu trong sông. Tại Trương Dạ sau khi rời đi, bên mở, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ đứng tại bên mở, nhìn qua cái này rộng rãi dòng sông, lâm vào trầm tư. Thế mà, cho Trương Dạ đại sư chạy thoát. Đại Tư Mệnh môi đỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, đạo: "Bất quá, nghĩ đến lấy hắn năng lực, hẳn là trốn không xa. Nhóm chúng ta, theo con sông này, tiếp tục hướng xuống truy." "Ừm." Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình thản. Liên phảng phất, phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không nhường nàng tâm, sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Hai nữ dần dần rời đi bên mở, nguyên dòng sông tiếp tục hướng xuống thăm dò. Chiến đấu cũng không xuất hiện kết quả. Chỉ là, lúc ấy Đại Tư Mệnh phát giác được Trương Dạ rời đi, cho nên tất cả mọi người sẽ không lại tiếp tục làm ra không có chút ý nghĩa nào chiến đấu mà thôi. Bạch Phượng, xích luyện hai người cũng đang truy tung Trương Dạ. "Tiểu huynh đệ, đi thong thả a, những này ngân lượng, ngươi cầm đi." Trên bờ, lão hắn đưa cho Trương Dạ một cái túi ngân lượng. Số lượng không nhiều, lại đại biểu tâm ý của hắn. "Không cần, đại gia chính ngươi giữ lại." Trương Dạ cười cười, chuẩn bị rời đi. "Ngươi nhất định phải cầm, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể thu hoạch nhiều cá như vậy. Điểm ấy ngân lượng, xem như ta nho nhỏ tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy." Lão hắn kiên trì ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói: "Vậy ta liền nhận lấy." Trương Dạ cũng không còn từ chối, cười nhận lấy ngân lượng. Lần này, hắn rốt cục không cần vì một chút ngân lượng sự tình mà mặt mày ủ rũ. Mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu có thể gần đây sẽ không đói bụng đến. "Tiểu huynh đệ rất chịu khó, nếu như ngươi có thể lưu lại giúp ta lời nói, vậy thì càng tốt." Lao hán mặt mày hớn hở, nói: "Tính toán, ta không phải khối này liệu." Trương Dạ khoát khoát tay, lắc đầu bật cười nói: "Chậc, hắn cùng Lao hán nên đừng về sau, liền dần dần rời đi nơi đây. Lần này, Trương Dạ nhưng không tin, cũng đi nhanh như vậy, còn có thể bị bắt lại. Hẳn là rời đi Hàm Dương kia một vùng khu vực. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước kia dốc đứng ngọn núi, thấp giọng lẩm bẩm. Tìm đúng phương hướng, một đường tiến lên. Không bao lâu, Trương Dạ thân ở tại trong một mảnh rừng rậm, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có. Chim hót hoa nở, không khí phá lệ tươi mát, bầu không khí cũng cách ngoại an thả. Nhưng, hắn bước chân im bặt mà dừng, lông mày nhíu lại, lơ đãng nhìn về phía trước. Trong tầm mắt hắn, xuất hiện hai người, một người trung niên cùng một đứa bé. Nhìn, trung niên nhân tựa hồ thụ thương. Chương 23, cái nhiếp cùng Kinh Thiên Minh. Đại thúc, người thương thế nào? Kinh Thiên Minh ngẩng đầu, đôi mắt đều là khẩn trương cùng thấp thỏm, hỏi: "Thiên Minh, ta không có gì đáng ngại, tiếp tục đi, phòng ngừa đằng sau có truy binh chạy đến." Cái nhiếp lắc đầu, phần eo vết thương tràn ra vết máu, nhuộm đỏ quần áo. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, cau mày, nhìn qua phía trước một tên nam tử trẻ tuổi. "Ai?" Kinh Thiên Minh con ngươi co rụt lại, cấp tốc nhìn về phía trước. Lúc này, Trương Dạ mới biết rõ, gặp được hai vị này lại là Kinh Thiên Minh cùng Kiếm Thánh Cái Nhiếp. "Ta chỉ là đi ngang qua, chớ khẩn trương." Trương Dạ khoát khoát tay, chậm rãi nói, dù cho Cái Nhiếp trọng thương, nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Chỉ ít, đối phó hắn lại là xoa xoa có thừa. "Không phải truy binh, Thiên Minh, không cần bối rối." Cái Nhiếp tỉnh táo nhìn một chút Trương Dạ, nói, đạt được Cái Nhiếp phân tích, Kinh Thiên Minh mới buông xuống nội tâm khẩn trương cảm giác, chỉ là vẫn một mặt cảnh giác nhìn xem phía trước Trương Dạ, không cách nào chân chính làm được buông lỏng. "Vị huynh đệ kia, xin hỏi có thể hay không giúp một chút?" Cái Nhiếp ôm quyền chắp tay, rất có lễ phép hỏi. "Ồ, nói nghe một chút." Trương Dạ đến hào hứng, cười hỏi, "Nếu là có thể đến giúp Cái Nhiếp, lấy Cái Nhiếp tính cách, có ân tất báo, về sau có phiền phức, còn sẽ có cái trợ lực. Loại này cơ hội, Trương Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, cũng phải xem nhiệm vụ độ khó. Nếu như là rất khó khăn loại kia, vậy hắn phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi. Giúp ta đem hắn đưa đến mặt ra." Cái Nhiếp do dự một cái, thở sâu, nói, "Đại thúc, ngươi đang nói cái gì a? Ta không đi, ta muốn với ngươi cùng một chỗ." Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy quả tưởng, vội vàng nói, "Thiên Minh, nghe lời." Cái Nhiếp lông mày nhíu lại, nói, hắn có thể cảm giác được tự mình thương thế rất nặng, nếu như đằng sau truy binh vẫn liên tục không ngừng như vậy, hắn rất có thể sẽ bị tại chỗ chém giết. Chủ yếu là hắn vẫn chưa yên tâm Kinh Thiên Minh. "Không, ta không đi." Kinh Thiên Minh lắc đầu, nói tiếp, "Tha thứ ta nói thẳng, đem hắn đưa đến mặt ra, chuyện này coi như quá lớn. Ta tự nhận ta hẳn không có năng lực hộ tống hắn đến mặt ra." Trương Dạ lắc đầu, nói thẳng, "Kia một đống lớn Tần Quốc truy binh cũng không phải ăn chay. Mặc dù Trương Dạ tự tin sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng mình, nhưng vô duyên vô cớ, hắn tại sao muốn dính dáng tới những phiền toái này sự tình? Cái Mỗ biết rõ, chuyện này nhường huynh đài ngươi rất khó khăn, nhưng Cái Mỗ tất có trả báo." Cái Nhiếp nói tiếp, thần sắc nghiêm túc, nói, "Nếu như ngươi chết đâu, ta tìm ai đi muốn?" Trương Dạ nhún nhún vai, nói tiếp đi, "Đại thúc mới sẽ không chết đâu." Kinh Thiên Minh nhìn hằm hằm Trương Dạ, hô lớn, "Thiên Minh!" Cái Nhiếp liếc mắt một cái Kinh Thiên Minh, ra hiệu đối phương đừng lại nói nhiều. Thấy thế, Kinh Thiên Minh lui lại nửa bước, chỉ là vẫn có chút lo lắng. "Như vậy đi, ta mang các ngươi đi mặc ra, không màng hồi báo. Về sau, ta nếu có sự tình, nhìn Kiếm Thánh Cái Nhiếp tiên sinh, có thể hết sức giúp đỡ." "Như thế nào?" Trương Dạ nhìn xem Cái Nhiếp, cười hỏi. Hắn ngủ, cũng không phải Cái Nhiếp về sau ngân phiếu khống, mà là, hắn nghĩ đến, mình cùng Cái Nhiếp bọn hắn cùng một chỗ đồng hành lời nói, lẫn vào mặc ra, chẳng phải là dễ dàng. "Xem ra, huynh đài đã biết rõ thân phận ta. Cho dù như thế, huynh đài cũng dám cùng Cái Mỗ cùng một chỗ đồng hành. Dạng này, sẽ gây họa tới đến trên người ngươi." Cái Nhiếp có vẻ mười điểm kinh ngạc, nói, "Hiện tại, dư luận xôn xao. Liên quan tới Cái Nhiếp, Kinh Thiên Minh hai người lệnh truy nã, gián tiếp đạt được chỗ đều là Kiếm Thánh Cái Nhiếp làm phản Tần Thủy Hoàng. Cái này một tin tức, trên cơ bản là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Tại loại này tình huống dưới, đối phương vẫn dám cùng bọn hắn có quá nhiều liên quan, trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Đồ là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là về sau một cái hứa hẹn. Đường xá, nếu như Cái Nhiếp tiên sinh có thể dạy ta kiếm thuật, vậy thì càng tốt." Trương Dạ cười, không che giấu chút nào nói, "Hệ thống không thể giao phó hắn thần cấp kiếm thuật, nhưng chính hắn hoàn toàn có thể theo Cái Nhiếp nơi này học tập." Một lời đã định. Cái Nhiếp thở sâu, chỉnh trọng gật đầu. "Cái Nhiếp tiên sinh, vì bảo đảm cái này đường xá sẽ không bị truy binh ngăn cản, ngươi thương nhất định phải đạt được càng chỗ tốt hơn lý, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng sẽ không y thuật." Trương Dạ nhìn xem Cái Nhiếp phần eo vết kiếm, lông mày nhíu lại, nói, "Chính là bởi vì thương thế, nhưng Cái Nhiếp không cách nào phát huy ra hắn thực lực chân chính. Đương nhiên, chí mạng nhất một điểm, ở chỗ Cái Nhiếp đối phó những cái kia Tần Quốc quân nhân là không có thống hạ sát thủ, chỉ là đem đối phương đánh bại, liền dẫn Kinh Thiên Minh rời đi. Tất cả truy kích mà đến quân nhân, không có bất kỳ một cái nào là trên tay Cái Nhiếp bị đánh giết. Là nhân tử, vẫn là buồn cười." Trương Dạ lắc đầu, dù sao chính hắn không thể nào hiểu được Cái Nhiếp cách làm này. "Chưa thỉnh giáo, huynh đài tục danh." Cái Nhiếp ô quyền, hỏi thăm. "Trương Dạ." Trương Dạ khỏe miệng hơi bệnh, cười mỉm nói, "Trương Dạ." Cái Mỗ nhớ kỹ. Cái Nhiếp gật gật đầu, nói, "Nhìn, hắn tự hồ là lần đầu tiên nghe nói như thế danh tự." Trương Dạ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian này, Cái Nhiếp cùng Kinh Thiên Minh hai người vẫn luôn đang chạy trốn, tự nhiên không có khả năng biết rõ kia một thì đã quét sạch toàn bộ tần quốc sự kiện lớn. Dạng này càng tốt hơn, đỡ phải Trương Dạ đi từng cái giải thích. Cái Nhiếp tiên sinh, chúng ta đi thôi. Trương Dạ đi tại phía trước, chủ động ở phía trước dò đường. Sau lưng, Cái Nhiếp mang theo Kinh Thiên Minh, bước chân bình ổn. Kinh Thiên Minh từ đầu đến cuối cũng không quá tin tưởng Trương Dạ, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng lo lắng. Thiên Minh, hắn không phải địch nhân. Cái Nhiếp sờ sờ Kinh Thiên Minh đầu, dặn dò. Thế nhưng là, đại thúc, nhóm chúng ta cứ như vậy tín nhiệm một cái không rõ lai lịch người sao? Vạn nhất, hắn là những tên bại hoại kia phái tới gian tế đâu? Kinh Thiên Minh một mặt lo lắng, đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Thiên Minh, ngươi tin đại thúc à? Đương nhiên rồi. Như vậy, đại thúc để ngươi nếm thử một cái, đi tin tưởng người khác. Cái Nhiếp lời nói thâm thía nhìn qua Kinh Thiên Minh, dạy bảo nói. Nha. Kinh Thiên Minh cái hiểu cái không gật đầu. Chương 24, cơ quan điều tra chim. Màn đêm buông xuống. Trong rừng rậm, Kinh Thiên Minh mới vừa nhặt một đống củi lửa, chuẩn bị nhen nhóm. Ngươi nghĩ bại lộ à? Trương Dạ nhìn qua Kinh Thiên Minh, thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Kinh Thiên Minh có chút cảnh giác nhìn qua Trương Dạ, hỏi. Nhìn thấy Kinh Thiên Minh kia tràn ngập địch ý ánh mắt, Trương Dạ không thèm để ý chút nào, mang theo Cái Nhiếp cùng Kinh Thiên Minh hai người đi hơn nửa ngày, hắn cũng trên cơ bản biết rõ Kinh Thiên Minh tính cách. Tại cái này trong bóng tối, ngươi hỏa diễm sẽ trở thành duy nhất tô điểm. Nếu có quân nhân đến đây, liền sẽ lập tức nhìn thấy cái này một đống củi lửa. Mà các ngươi, cung hô trước tiên bị phát hiện. Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể tiếp tục nhen nhóm nó, dù sao, quân nhân bắt người cũng không phải ta, mà là ngươi mới đúng. Trương Dạ khoát khoát tay, trên mặt tiểu dung, nói: "Hừ." Kinh Thiên Minh hừ một tiếng, sắc mặt đỏ lên, cũng không có tiếp tục nhen nhóm củi lửa. Hắn một cái quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Cái Nhiếp, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái Nhiếp lâm vào trong hôn mê, mất máu quá nhiều, lại vết thương không cách nào đạt được chữa trị, hắn trạng thái lại không ngừng trượt. Nặng thì tử vong, nhẹ thì hôn mê. "Ngươi, ngươi có hay không biện pháp mau cứu đại thúc?" Kinh Thiên Minh cắn răng, nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Nếu như ta có biện pháp, ta đã sớm động thủ, còn có thể chờ tới bây giờ?" Trương Dạ hai tay cầm lấy mặt đất củi lửa, chậm rãi nói: "Ngừng lại." Hắn hỏi lần nữa: "Có hay không kiếm? Ngươi cầm kiếm làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta rất mạnh." Kinh Thiên Minh dọa đến run một cái, vội vàng hỏi: "Làm điểm đồ vật?" Trương Dạ tùy ý mở miệng, qua loa nói: "Đại thúc kiếm, ngươi tuyệt đối không thể động." Kinh Thiên Minh trước tiên bảo vệ Cái Nhiếp Viên Hồng, nói: "Không phải ta thổi." Trương Dạ bật cười một tiếng, lắc đầu nói: "Nếu như ta nghĩ, ta có thể chế tạo vô số thanh lớn hơn ngươi thúc trên tay cái này Viên Hồng, muốn cường đại vô số lần thần binh. Ngươi gạt người." Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nói: "Trong mắt hắn, đại thúc kiếm chính là mạnh nhất. Dù cho có càng mạnh kiếm, hắn cũng sẽ không tín nhiệm, trước mắt người trẻ tuổi có thể chế tạo được đi ra. Không tin thì thôi, cầm đem tiểu đao tới, ta hữu dụng." Trương Dạ phất phất tay, nói. Kinh Thiên Minh do dự, nhưng vẫn là đưa cho Trương Dạ một cây tiểu đao, bình thường hắn dùng để cắt chém một chút nhỏ đồ vật đồ chơi. Tiếp nhận Kinh Thiên Minh đưa tới tiểu đao, Trương Dạ cầm lấy mặt đất củi lửa, lợi dụng mông lung ánh trăng, rõ ràng nhìn thấy trên tay cầm tiểu một cái. Cũng lợi dụng tiểu đao, tại gậy gỗ bên trên tiến hành rèn luyện. "Ngươi, ngươi đang làm cái gì?" Kinh Thiên Minh đủ tiểu nhằm chán, hỏi thăm về tới. "Không nói cho ngươi." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt không có xê dịch, nói: "Không nói thì không nói, ta còn không muốn nghe." Kinh Thiên Minh hờ dỗi, đi đến Cái Nhiếp bên cạnh, không còn phản ứng Trương Dạ. Không có Kinh Thiên Minh quấy rầy, Trương Dạ khả năng ổn định lại tâm thần, tâm niệm vừa động, hỏi: "Hệ thống, có thể hay không tự chủ thành lập nhiệm vụ? Cần túc chủ tiếp nhận người khác ủy thác mới có thể thành lập nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu như không có người khác ủy thác, ta căn bản không có khả năng kiến tạo bất luận cái gì đồ vật." "Cũng không phải là như thế, chỉ là không có nhiệm vụ sau khi hoàn thành, giao phó túc chủ thuộc tính tăng lên a." "Dạng này a?" Trương Dạ cao mày, lâm vào trong trầm tư. Lúc này, hắn nhìn qua hờn dỗi Kinh Thiên Minh, nói: "Tiểu tử, tới." "Gọi ta làm gì?" Kinh Thiên Minh hừ một tiếng, bất quá vẫn là đi tới. "Nếu có một loại cơ quan chim, có thể bay trên trời, mà lại còn có thể đối phương tròn trăm mét trong vòng khu vực, tiến hành điều tra, để ngươi tùy thời tùy chỗ cũng biết rõ địch nhân động tĩnh. Ngươi sẽ muốn loại này cơ quan chim a?" Trương Dạ hai mắt lấp lóe, hỏi: "Làm sao có thể có loại này đồ vật, đây tuyệt đối không có khả năng." Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, phủ nhận nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không muốn?" Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Đương nhiên muốn a, nhưng là, ngươi có thể làm ra đến a?" "Khẳng định không có khả năng a." Kinh Thiên Minh một mặt xem thường, nói: "Nghe vậy, Trương Dạ không tiếp tục phản ứng Kinh Thiên Minh, mà là tại trong lòng hỏi thăm hệ thống: "Hệ thống, dạng này, nhiệm vụ xem như thành lập a?" "Là." "Kiểm tra đến túc chủ phát hành nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ ngay tại thành lập, chế tạo cơ quan điều tra chim. Hiện hữu vật liệu, gỗ một số, tiểu đao một cái. Kiểm tra đến túc chủ trên thân cũng không mang theo đầy đủ năng lượng, vật liệu thương thành không cách nào mở ra. Mô hình xây dựng thành công, thần cấp cơ quan sư ngay tại kích hoạt." "Kích hoạt thành công." Hệ thống thanh âm vừa dứt hạ, Trương Dạ chỉ cảm thấy tự mình con mắt trong đêm tối cũng biến thành càng thêm thanh minh. Trên tay cầm gỗ, cái hố một chút vết rách đều vô cùng rõ ràng hiện ra trong tầm mắt hắn. Mà lại, trong đầu kia vô số liên quan tới cơ quan thuật chi thức lượng, như là trào lưu, trào lên mà tới. Trương Dạ hơi đưa tay, cầm tiểu đao, đối gỗ tiến hành điều khắc. Hết thảy cũng phảng phất đến tâm phải có, thuần thục đến đơn giản không thể quen đi nữa luyện. Cơ quan điều tra chim, ngay tại kiến tạo bên trong. 1, 2, 3, 19, kiểm tra vật liệu khuyết thiếu sắt nguyên tố, mời túc chủ tiến hành bổ sung. Đạt được hệ thống nhắc nhở sau, Trương Dạ nhìn qua Kinh Thiên Minh, nói, tìm một chút sắt đá tới. Thật không biết do ngươi đang làm cái gì. Kinh Thiên Minh nói thầm một tiếng, thành thành thật thật nhặt một chút sắt đá. Sau đó, Trương Dạ trong đầu, hệ thống thanh âm liền lại một lần tiếp tục. 19, 20, chương 25, cái nhiếp chân kinh. Uy, ngươi đang làm cái gì? Kinh Thiên Minh lòng hiếu kỳ dâng lên, đứng tại Trương Dạ bên cạnh, hỏi. Hắn nhìn xem Trương Dạ kia không ngừng chuyển động hai tay, đều có chút hoa mắt. Cái này, đến cùng là đang làm gì đồ vật? Vẹn vẹn lợi dụng một chút phổ thông gỗ cùng sắt đá, liền có thể chế tạo sao? Nghe được Kinh Thiên Minh lời nói, Trương Dạ không có phản ứng đối phương, hắn giờ phút này đang đứng ở một cái phi thường kỳ diệu trạng thái bên trong, ngũ giác so bình thường muốn linh mẫn vô số lần. Cấp bách, hắn cầm tiểu đao tay, tại trên gỗ không ngừng hoạt động lên. Trong đầu, hệ thống thanh âm vẫn không ngừng xuất hiện. 59, 60, sau nửa canh giờ, rốt cục, 100. Hệ thống thanh âm, nhường Trương Dạ trùng điệp thở ra một hơi, hai mắt lấp lóe, nhìn qua trên tay cái này tình mỹ điêu khắc, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Cuối cùng là hoàn thành một cái cơ quan điều tra chim kiến tạo. Leng keng. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ cơ quan điều tra chim. Nhiệm vụ ban thưởng, thuộc tính tăng lên gói quà. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng mở ra? Lúc này Trương Dạ, theo loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong phát ly. Đó lấy, hắn thốt ra, mở ra. Chúc mừng tốc chủ, các phương diện thuộc tính đã tăng lên, cũng xem xét. Xem xét. Tốc chủ, Trương Dạ lực lượng 8, 5, tốc độ 7, 5, nội lực 7, 5, kỹ năng, không hệ thống lời nói rơi xuống. Trương Dạ cũng cảm giác được thân thể một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi, toàn thân cũng đang mạnh lên, nội lực, lực lượng các loại phương diện thuộc tính cũng nên đón một lần lớn cải biến. Hiện tại, Trương Dạ mới xem như sơ bộ có người luyện võ thực lực trình độ. Dứt bỏ trong đầu ý nghĩ, Trương Dạ đưa ánh mắt dừng lại trên tay bưng lấy cơ quan chim bên trên, lớn nhỏ như nắm đấm, dương cánh lời nói, hình thể gia tăng gấp đôi, lợi dụng gô ghép lại mà thành, từ đầu tới đuôi không tì vết chút nào, tựa như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Mặt ngoài nhìn lại, nó chỉ là một bức tượng vật, nhưng một khi buông tay ra, nó liền có thể chỉ có bay lượn. Lập tức, Trương Dạ thở sâu, dần dần buông hai tay ra. Cùng lúc đó, lòng bàn tay bên trên, cơ quan điều tra chim cánh kích động, nhảy lên một cái, rời đi Trương Dạ trên tay, cũng dần dần bay về phía không trung. Tựa như là một cái sống sở sở chú chim non. Thần cấp cơ quan thuật. Nhưng Trương Dạ có, hóa mục nát thành thần kỳ kinh khủng năng lực. Đáng sợ là, cơ quan điều tra chim năng lực cũng không đơn dừng đơn giản như vậy. Tiếp lấy, Trương Dạ giơ tay lên cái trước, dùng gậy gỗ chế tạo, cùng loại với kính mắt vật phẩm, đeo ở trước mắt. Xuyên thấu qua cái mắt kính này, Trương Dạ nhìn thấy không trung chẳng cảnh. Không sai, cùng hưởng tầm mắt, nguyên lý, thậm chí nhường Trương Dạ đều không thể giải thích rõ ràng. Nhưng có thần cấp cơ quan thuật hắn, lại là có thể chế tạo ra bực này công nghệ cao sản phẩm. Ở trên không cơ quan điều tra chim tầm mắt, có thể xuyên thấu qua cái mắt kính này, truyền đạt đến Trương Dạ trong tầm mắt. Cái này, đơn giản chính là điều tra thần khí a. Hoàn mỹ. Trương Dạ nhìn xem không trung dần dần hạ xuống, dừng lại tại hắn lòng bàn tay lên máy bay quan điều tra chim, nụ cười trên mặt làm có vẻ càng hưng phấn, nhãn thần hết sức hài lòng. Vốn định tại Kinh Thiên Minh tiểu tử này trước mặt biểu hiện một cái. Bất quá Trương Dạ dư quang nhìn thấy, Kinh Thiên Minh tiểu tử này đã đổ vào bên cạnh trên mặt đất ngủ. Tính toán, ngày mai lại nói. Trương Dạ giãn ra cái lưng mệt mỏi, ngón tay đều có chút đau nhức. Nửa giờ lượng công việc cũng không phải là trương cho đẹp. Đặc biệt là, vẫn là loại này linh xảo làm việc nhiệm vụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, mặt trời treo lên thật cao. Trương Dạ mở hai mắt ra, liền nhìn thấy cái nhiếp đã tỉnh lại, cười nói, "Cái nhiếp tiên sinh, sớm à. Trương Dạ tiên sinh, mời hỗ trợ tìm một cái nguồn nước, không phải vậy, nhóm chúng ta chỉ sợ sẽ chết khát ở chỗ này." Cái nhiếp bờ môi hơi trắng bệnh, thấp giọng nói, vết thương của hắn còn vẫn chưa từng khép lại. Ta biết rõ, bao trên người ta. Trương Dạ gật gật đầu, hai mắt lấp lóe, cho mình đeo lên một cái gỗ chế tạo kính mắt. Sau đó, trên tay cơ quan điều tra chim liền đúc kiếm kích động cánh, cao cao bay lên. Cơ quan chim. Cái nhiếp có chút ngạc nhiên nhìn qua Trương Dạ, hỏi thăm, "Trương Dạ tiên sinh, còn là một vị cơ quan đại sư?" Đại sư cũng nói không lên, chỉ là hơi có liên quan đến. Trương Dạ mỉm cười gật đầu, nói, "Lấy hiện hữu loại tài liệu này, liền có thể chế tạo ra cơ quan chim." Trương Dạ tiên sinh, ngươi đại sư chi danh, hoàn toàn xứng đáng a. Chỉ ít, ta trong nhận thức biết, còn không người nào có thể làm được những thứ này. Cái nhiếp thâm biểu tán thưởng, nói. Nhưng, dùng cơ quan chim, có thể tìm được nguồn nước vấn đề a. Cái nhiếp trong lòng, thâm biểu nghi hoặc. Cơ quan chim, có trí tuệ. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi bật cười một tiếng, nếu thật là như thế, ấn liền không cứ gọi cơ quan chim. Tìm tới. Trương Dạ xuyên thấu qua kính mắt, theo cơ quan điều tra chim thị giác, nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ, nói. Lại, thật tìm tới. Cái nhiếp hai mắt trừng lớn, có chút cổ quái, hỏi. Trương Dạ tiên sinh, xin hỏi, ngươi đây là như thế nào phán đoán? A, quên nói cho cái nhiếp tiên sinh ngươi. Trương Dạ cười cười, gỡ xuống kính mắt, đưa cho cái nhiếp, nói, cái nhiếp tiên sinh, cũng tự hành xem xét. Tiếp lấy, cái nhiếp tiếp nhận kính mắt, dựa theo vừa rồi Trương Dạ cách làm, đeo bắt đầu. Sau đó, hắn liền thấy, thị giác ở trên không nhìn xuống mà xuống, khi thấy một cái hồ nước nhỏ. Lộc cộc cái nhiếp nuốt nước miếng, đem kính mắt lấy xuống về sau, ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tái nhợt khô khốc bờ môi, không ngừng phát run, không cách nào ngôn ngữ. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì, từ nơi này, có thể nhìn thấy một cái khác địa phương chẳng cảnh? cái nhiếp tiên sinh, cái này cơ quan điều tra chim con mắt, từ nơi này kính mắt bên trên, liền có thể nhìn thấy. Cũng tức là nói, chỉ cần nhóm chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy lợi dụng cơ quan điều tra chim, quan sát cái này 100 mét trong vòng bất luận cái gì tình trạng. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nói, cái này, làm sao có thể? Cái nhiếp tái nhợt gương mặt, đều là rung động, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dưới mắt đối mặt. Dù cho là thân là một vùng kiếm thánh hắn, cũng bị Trương Dạ chế tạo ra cơ quan điều tra chim cho kinh sợ. Hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Chương 26, kỳ tài ngút trời. Từ nơi này gọi là kính mắt đồ vật, lại có thể chuyển đổi tầm mắt đến cái kia cơ quan điều tra chim tầm mắt bên trên. Cái này có thể để làm cơ quan thuật sao? Cái này hoàn toàn không phải cơ quan thuật. Thần tích a, có thể xương thần tích sáng tạo. Cái nhiếp thử nghĩ một cái, nếu như hắn sớm một chút có được cái này cơ quan điều tra chim, như vậy lấy lúc trước hắn thực lực, liền tuyệt sẽ không đụng phải những cái kia truy kích mà đến quân nhân. Có thể ở trên không quan sát phía dưới địch nhân. Ai có thể nghĩ tới những này? Trong lúc nhất thời, cái nhiếp tâm tình có chút kích động, hai mắt lấp lóe, nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Trương Dạ tiên sinh, cái này thật là ngươi sáng tạo sao?" "Đương nhiên." Trương Dạ gật đầu, tiếp nhận kính mắt, cười nói: "Thật, Trương Dạ tiên sinh, ngươi cái này sáng tạo, có thể nói là trên đời hiếm thấy." Cái nhiếp thở sâu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Trên thế giới này, tuyệt sẽ không tồn tại cái thứ hai cùng loại đồ vật. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, Trương Dạ tiên sinh ngươi cơ quan thuật phi thường thuần thục, nhưng bây giờ, ta không thể không dùng một cái khác từ để hình dung. Ngươi cơ quan thuật không chỉ dừng thuần thục, quả thực là đang phong tạo cực a." Cái nhiếp tiên sinh quá khoa trương, ta chỉ là tối hôm qua ngẫu nhiên lợi dụng những cái kia phổ thông tiểu mục tài, tùy tiện như thế chế tạo ra đồ chơi nhỏ mà thôi. Trương Dạ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói: Ngươi mới vừa nói cái gì?" Cái nhiếp nuốt nước miếng, hắn lúc này mới thức tỉnh tới. Chợt, hắn ngơ ngác nhìn qua mặt đất, cái này một đống lớn gỗ, bị bóp ra vết tích, ngây ra như phỗng, chấn kinh đến thương tích đầy mình. Trên đời hiếm thấy sáng tạo. Vậy mà, chỉ là dùng những này đồ vật chế tạo ra. Đây chỉ là bình thường nhất bất quá gỗ cùng tảng đá mà thôi a. Thương thiên a. Đại địa a. Cái nhiếp trong gió lộn xộn, ai có thể cùng hắn giải thích một cái? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Như thế phổ thông vật liệu, lại chế tạo ra như thế có thể xương thần tích sáng tạo. Trong chốc ngắn này, cái nhiếp hô hấp đều nhanh muốn đình trệ. "Cái nhiếp tiên sinh, làm sao?" Trương Dạ trên mặt tiêu dung, hỏi. "Thiên tài." Cái nhiếp nhìn qua trước mắt Trương Dạ, trong lòng sóng lớn lan lộn. Hắn không thể không thừa nhận, trước mắt Trương Dạ tuyệt đối là cơ quan thuật thiên tài. Kỳ tài ngút trời. Không, thậm chí có thể dùng quái vật đi hình dung đối phương. Lấy đơn giản như vậy vật liệu chế tạo ra bực này đáng sợ cơ quan điều tra chim, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái nhiếp căn bản sẽ không tin tưởng đây hết thảy lại là chân thực phát sinh. "Trương Dạ tiên sinh, ngươi cơ quan thuật là cái mô thấy mạnh nhất, không có bất luận cái gì một người có thể cùng ngươi đánh đồng." Cái nhiếp biểu thị thật sâu bội phục, chắp tay nói. Lúc này, Kinh Thiên Minh tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, hỏi: "Đại thúc, làm sao?" "Thiên Minh, ngươi tỉnh." Cái nhiếp nhìn qua Kinh Thiên Minh, hiếm thấy lộ ra tiểu dung, nói. Cái này khiến Kinh Thiên Minh nhìn ở trong mắt, cũng nhịn không được xoa xoa hai mắt, thất thanh nói: "Đại thúc, ngươi cười." "Tốt, chúng ta đi thôi, đi tìm một nước." Trương Dạ khoát khoát tay, cười nói. Nói xong, Trương Dạ dựa theo chỉ định lộ tuyến, mang theo cái nhiếp, Kinh Thiên Minh hai người, thuận lợi đến cái này hồ nước nhỏ bên cạnh. Khi thật sự nhìn thấy hồ nước nhỏ tồn tại về sau, cái nhiếp nội tâm lại nhịn không được lăn lộn một lần. Mỗi khi hồi tưởng lại, hắn thật có thể nhìn thấy cơ quan chim thị giác, tâm tình của hắn liền không nhịn được rung động. Đây hết thảy, liền phảng phất giống như là trong mộng, khả năng thực hiện đồng dạng. Nhưng, lại cứ thế mà phát sinh ở trước mắt hắn ở trong. "Đúng, ngươi tối hôm qua đến cùng đang làm cái gì a?" Kinh Thiên Minh nhìn qua Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hỏi: "Cho ngươi thể nghiệm một cái." Trương Dạ hai mắt lóe lên, đưa cho Kinh Thiên Minh một cái kính mắt. Tại đối phương nghi hoặc ánh mắt không giải thích được dưới, trực tiếp cho Kinh Thiên Minh đeo lên. "Hoa." Kinh Thiên Minh kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng lấy xuống kính mắt. Sau đó, cái kia một đôi tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạ, hỏi: "Ta giống như từ không trung lên nhìn thấy phía dưới tầm mắt." Đó lấy, Trương Dạ khoát khoát tay, trên bầu trời, cơ quan điều tra chim dần dần đáp xuống hắn lòng bàn tay bên trên. Hắn cười nói: "Ngươi nhìn lại." Nghe thấy Trương Dạ lời nói, Kinh Thiên Minh lần nữa đeo lên kính mắt, nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Thông minh hắn, trước tiên liền liên tưởng đến một loại nào đó khả năng. Cùng cái nhiếp biểu lộ như lúc, hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Hắn chỉ vào cơ quan điều tra chim, run giọng nói: "Ta cái này nhìn thấy, sẽ không phải là cái này cơ quan chim nhìn thấy thị giác à?" Trả lời, Trương Dạ cười gật đầu, nói: "Cái này sao có thể?" Kinh Thiên Minh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không tin. Cái này cũng hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, thậm chí hắn cũng không biết rõ đây hết thảy đến cùng là thế nào hình thành, nguyên lý bên trong đâu. Đột nhiên, Kinh Thiên Minh nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Tối hôm qua ngươi hỏi ta những vấn đề kia là thật có thể thực hiện, chẳng phải bày ở trước mặt ngươi?" Trương Dạ cười nói: "Ta tiên." Kinh Thiên Minh bờ môi phát run, nội tâm ầm ầm sóng dậy, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. Đây thật là xung kích hắn nho nhỏ đầu bên trong mới vừa thành lập được thế giới quan, có thể phi hành cơ quan chim, mà lại đáng sợ là vật liệu vẹn vẹn chỉ là ngày hôm qua điểm đồ vật mà thôi. Những tài liệu kia đại bộ phận đều là hắn nhận được, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng biết rõ, vậy cũng là lại phổ thông bất quá vật liệu. Nhưng trên tay Trương Dạ lại bị hóa mục nát thành thần kỳ. Kinh khủng còn tại phía sau. Đeo lên cái này, gọi là kính mắt đồ vật, vậy mà có thể để cho hắn nhìn thấy cơ quan điều tra chim thị giác, nội tâm của hắn lăn lộn không ngừng, hoàn toàn không cách nào lắng lại. Chương 27, kinh hiện tần quân. Sau đó thời gian bên trong, Trương Dạ theo cái nhiếp trong miệng, giải được người luyện võ thực lực phân chia. Thì như, cái nhiếp liền đứng tại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới lên. Cũng thế, ở vào cái thế giới này đỉnh tiêm chiến lược một trong. Chứ những lao quái vật kia bên ngoài, cái nhiếp chính là tân sinh nhất đại bên trong, cao cấp nhất đại biểu nhân vật một trong. Trong đó có hậu tiên, tiên thiên hai cái đại cảnh giới vượt qua. Cùng loại cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh loại này, liền ở vào tiên thiên trước ba phẩm vị trí, Bạch Phượng cũng giống như thế cùng. Mà Xích Luyện lời nói, khả năng chỉ là tiếp cận tiên thiên, nhưng không có trở thành tiên thiên cảnh giới này. Xem chừng, Trương Dạ cũng đại khái biết thực lực mình. Ở vào hậu thiên lục phẩm chi phối, hơi mạnh hơn Kinh Thiên Minh mấy cái như vậy phẩm cấp. Kinh Thiên Minh thực lực, nhiều nhất, tính toán cái hậu thiên cựu phẩm liền đã rất cất nhắc hắn. Đương nhiên, đây là tại hắn âm dương chú ngữ không có bị xung kích tình huống dưới. Một khi hắn âm dương chú ấn buông lỏng, hắn có thể biểu hiện ra ngoài thực lực, liền xa không chỉ hậu thiên đơn giản như vậy. Trương Dạ, ta thương lượng với ngươi vấn đề. Kinh Thiên Minh cười đùa tí tưởng, đi đến Trương Dạ bên cạnh, thấp giọng nói. Nói. Trương Dạ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Có thể hay không, đem ngươi cái này cơ quan điều tra chim, cho ta mượn 3 ngày. Kinh Thiên Minh sắc mặt khẽ động, có chút hy vọng, hỏi. Vừa mới bắt đầu, hắn không ngừng dây dưa Trương Dạ, muốn học được dạng này cơ quan thuật. Nhưng cũng tiếc, khủng bố như vậy cơ quan thuật, đừng nói là hắn, cho dù là những cơ quan kia đại sư, cũng không có khả năng theo Trương Dạ trên tay đi học hội. Trên lệch đẳng cấp, quá mức xa xôi. Bởi vậy, Kinh Thiên Minh lui mà tiếp theo, liền đem chủ ý đặt ở cái này cơ quan điều tra thân chim bên trên. Cho ngươi mượn cũng không phải vấn đề nan giải gì, nhưng ngươi muốn bắt cái gì cùng ta đổi? Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười nói: "Đây." Kinh Thiên Minh lâm vào đang do dự. Hắn có thể xuất ra cái gì đồ vật trao đổi? Hoàn toàn không có. Nếu như không có đồ vật lời nói, vậy ngươi tránh ra một bên. Trương Dạ khoát khoát tay, nói thẳng: "Trương Dạ, đừng như vậy a, về sau ngươi chính là ta lão đại, thế nào? Đem ngươi cơ quan điều tra chim cho ta mượn 3 ngày đi. Ta cam đoan, 3 ngày về sau nhất định còn cho ngươi." Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy khát vọng, cầu xin: "Được, nhớ kỹ ngươi lời nói." Trương Dạ sau khi gật đầu, đem cơ quan điều tra chim đưa cho Kinh Thiên Minh, cũng kia đặc chế kính mắt. "Tạ ơn." Kinh Thiên Minh kích động, đội vàng nhận lấy, cũng đeo lên kính mắt, thử nhường cơ quan điều tra chim bay hướng trên không trung, sau đó quan sát từng cái địa phương chẳng cảnh. Không có cái gì, là so cái này cơ quan điều tra chim, còn có thể gây nên hắn lực chú ý. Nhìn thấy Kinh Thiên Minh kích động bộ dáng, cái nhất cũng lộ ra một vòng vui mừng thiếu dung. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương Dạ ánh mắt tràn ngập kính nể. Kỳ tay ngút trời, một cái dính đến cơ quan thuật quái vật đáng sợ, thiên phú mạnh, đơn giản không người có thể địch. Cái này chính là cái nhiếp trong lòng cho Trương Dạ đánh lên nhãn hiệu, một cái kinh khủng tới cực điểm cơ quan thuật thiên tài. "Thiên Minh, nhóm chúng ta chuẩn bị đi, đuổi theo." Cái nhiếp nhìn qua Kinh Thiên Minh, chậm rãi nói: "Đại thúc yên tâm đi, ta nhất định sẽ không rơi xuống." Kinh Thiên Minh gật đầu, thần tình kích động, phấn khởi. Sau đó, Trương Dạ bước chân khẽ động, đi tại phía trước, cùng cái nhiếp đứng song vai, cũng nói chuyện với nhau. "Cái nhiếp tiên sinh, ngươi thương thế như thế nào?" Trương Dạ nhìn qua cái nhiếp phần eo thương thế, hỏi: "Mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đi lại bắt đầu cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại có Trương Dạ tiên sinh ngươi sáng tạo cơ quan điều tra chim, nhóm chúng ta có thể hoàn mỹ tránh đi tần binh truy tung, cho nên cũng liền không cần phải lo lắng vấn đề khác." Cái nhiếp cảm khái một tiếng, ngữ khí tràn ngập kính nghệ, đến. Đột nhiên, Kinh Thiên Minh có chút nóng nảy đi tới, hô: "Lại thúc, ta nhìn thấy bọn hắn." "Ai?" "Truy binh." Cái nhiếp sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: "Là bọn hắn, rất nhiều người." Kinh Thiên Minh vội vàng gật đầu, cũng đem đeo kính mắt đưa cho cái nhiếp. Tiếp nhận kính mắt về sau, cái nhiếp cấp tốc xem xét một cái cơ quan điều tra chim thị giác. Quả nhiên, một đám mặc hắc sắc khôi giáp tần binh đã tại rừng rậm bên trong tiến hành lục soát. "Đi." Cái nhiếp hơi tỉnh táo một cái, lúc này nhìn qua Trương Dạ, nói: "Dựa theo cơ quan điều tra chim thị giác, có thể phán đoán, bọn hắn hiện tại cự ly nhóm chúng ta hẳn là tại 80, 90 mét bên ngoài khu vực. Cái này cự ly cùng nhóm chúng ta đã rất gần." Chạy lời nói, khả năng gây nên bọn hắn phát giác, được không bù mất. "Bây giờ, có được cơ quan điều tra chim, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể làm được, tránh đi bọn hắn tiến lên lộ tuyến, lại không cần trắng trợn đào vong." Trương Dạ suy tư một cái, nói: "Ý kiến hay." Cái nhiếp hai mắt lấp lóe, rất là tán thành. Chợt, ba người bước chân xê dịch, trốn đến ngọn núi một chỗ khác. Đồng thời, Kinh Thiên Minh lợi dụng tính mắt, vẫn luôn đang quan sát truy bình động tĩnh. "Thiên Minh, phát hiện tình huống, lập tức cùng nhóm chúng ta báo cáo." Cái nhiếp sắc mặt khẽ động, thấp giọng phân phó: "Đại thúc yên tâm, ta nhất định sẽ." Kinh Thiên Minh chỉnh trọng gật đầu, nói: "Nhóm chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại đi, ta nhìn xem bọn hắn đi hướng." Trương Dạ bước chân dừng lại, đem kính mắt cầm qua, đeo sau khi đứng lên, liền nhìn thấy một đám mặc hắc giáp tần binh tại cách bọn họ không xa hồ nước nhỏ dừng lại. Đúng lúc này, Trương Dạ còn chứng kiến nơi xa còn có một nhóm nhân mã đang lặng yên không một tiếng động chạy tới mà tới. "A, có ý tứ." Hắn khẽ di một tiếng, cảm thấy kinh ngạc cùng hào hứng. Nhìn thấy đám người kia, cờ xí lên treo chữ, là một cái to lớn sở chữ. Chương 28, Mặc gia, hạng thị nhất tộc. "Trương Dạ tiên sinh, ngươi thấy cái gì?" Cái nhất phát giác được Trương Dạ biểu lộ ba động, khởi sướng hỏi thăm. "Ta giống như nhìn thấy các ngươi mục tiêu, Mạc Gia. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, trừ Mạc Gia bên ngoài, còn có treo sở chữ cờ sĩ sở quân, nhìn như là hạng thị nhất tộc. Hạng thị nhất tộc người, cùng Mạc Gia. Cái nhiếp hai mắt lóe lên, trong đấy lòng áp lực hơi hỏa hoan mấy phần. Đại thúc, nhóm chúng ta mục đến sao? Kinh Thiên Minh nhìn qua cái nhiếp, hỏi. Đúng vậy a. Cái nhiếp trịnh trọng gật đầu, sờ sờ Kinh Thiên Minh đầu, nói, bọn hắn đã triển khai chiến đấu. Mạc Gia, hạng thị nhất tộc người, cùng tần quân triển khai va chạm. Nhân số bên trên, tần quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Trương Dạ lợi dụng kính mắt, có thể rõ ràng từ trên cao bên trên quan sát cơ quan điều tra chim phía dưới tình hình chiến đấu. Nói xong, Trương Dạ lấy xuống kính mắt, cũng nhường cơ quan điều tra chim dần dần trở về, bình ổn đứng tại trên bả vai hắn. Cái nhiếp tiên sinh, muốn đi cùng bọn hắn gặp mặt ta? Trương Dạ nhìn qua cái nhiếp, hỏi. Vâng. Cái nhiếp trịnh trọng gật đầu, nói, kia chúng ta bây giờ biến đi qua đi, lấy bọn hắn vừa rồi tình thế để phán đoán, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể giải quyết tốt đẹp rơi những này tần quân. Trương Dạ suy tư một cái, nói, Trương Dạ, ngươi đã nói muốn mượn cho ta 3 ngày. Kinh Thiên Minh trông mong nhìn qua Trương Dạ, nói, cho ngươi. Trương Dạ đem cơ quan điều tra chim đưa cho Kinh Thiên Minh, còn có kính mắt. Kinh Thiên Minh cười cười, tiếp lấy nhắc nhở, biết rõ. Trương Dạ đem kính mắt cũng cùng nhau đưa cho Kinh Thiên Minh. Đối với hắn mà nói, cơ quan điều tra chim bất quá là phổ thông đồ chơi, ai chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể chế tạo như lúc đồng dạng cơ quan điều tra chim. Mà lại, nếu như vật liệu sung túc lời nói, hắn còn có thể chế tạo ra càng nhiều khác biệt cơ quan vật. Chỉ tiếc, không có vật liệu, cũng không có ngân lượng, liên hệ thống vật liệu thương thành cũng vô pháp mở ra. Trương Dạ tiên sinh, chúng ta đi thôi. Cái Nhiếp nhìn qua Trương Dạ, cười nói, đi. Trương Dạ gật đầu, cùng Cái Nhiếp hai người đứng song vai, chạy tới phía trước chiến trường. Cách xa nhau không xa, bay tới kia từng đợt vũ khí tiếng va chạm, tại Trương Dạ bên tai bồi hồi. Bén nhọn thanh âm chói tai, rất khó che giấu đi. Còn có không ít người gào thét cùng gào thét, tại vùng này yên tĩnh khu vực, có vẻ phá lệ chói tai. Mà Kinh Thiên Minh thì là tại chơi đùa lấy cơ quan điều tra chim, mang theo kính mắt, nhường cơ quan điều tra chim bay đến chiến trường trên không trung, thời khắc quan sát chiến trường biến động. Rất nhanh, Trương Dạ, Cái Nhiếp hai người đứng tại biên giới chiến trường khu vực, nhìn xem phía trước đã đánh gay cấn, chuẩn bị kết thúc chiến đấu, thờ ơ các ngươi, là ai? Một tên tóc trắng bạc phơ lão giả, cưỡi ngựa, xuất hiện tại Trương Dạ cùng Cái Nhiếp trước mặt, chất vấn. Tại hạ Cái Nhiếp. Cái Nhiếp ôm quyền chắp tay, nói, kiếm thanh Cái Nhiếp. Thất kính thất kính. Tóc trắng lão giả sắc mặt có chút động dung, thật sâu liếc mắt một cái Cái Nhiếp, nói, chiến đấu kết thúc. Trên mặt đất, thi thể khắp nơi đều là đỏ tươi huyết dịch, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, phiêu tán trong không khí. Phạm sư phó, một tên thiếu niên, trên thân nhiễm vết máu, từng bước một đi tới, hô lớn, là thiếu vũ a. Tóc trắng lão giả xoay đầu lại, nhìn qua gã thiếu niên này, vui mừng cười. Phạm sư phó, nhóm chúng ta đã toàn bộ giải quyết những này tần quân. Ngài cảm thấy, lúc nào rời đi tương đối tốt? Trầm thi sinh biến, ta cảm thấy, tần quân rất có thể sẽ nhanh chóng phát giác được cái này một chi bị nhóm chúng ta xử lý quân đội. Hạng thiếu vũ 10 điểm cung kính, ân cần thăm hỏi nói. Nói không tệ. Tóc trắng lão giả Phạm Tăng suy tư một cái, lúc này nói, lập tức rời đi, nơi đây không nên ở lâu. Làm cho tất cả mọi người thu dọn một cái, liền mau chóng rời đi nơi này. Một khi bị tần quân kịp phản ứng về sau, nhóm chúng ta liền sẽ có không ít phiền phức. Vâng, Phạm sư phó. Hạng thiếu vũ sau khi gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn qua Trương Dạ cùng Cái Nhiếp hai người, liền dần dần rời đi. Khụ khụ. Cái Nhiếp ho khan một cái, vết thương ẩn ẩn làm đau, tràn ra tiên huyết. Cái Nhiếp tiên sinh, người thụ thương? Phạm Tăng hơi kinh ngạc, hỏi. Kiếm thanh Cái Nhiếp, thế mà cũng sẽ thụ tổn thương. Mời Phạm sư phó thông chi một cái Mặc Gia chư vị, Cái Nhiếp tiên sinh mang theo một đứa bé tới tìm hắn nhóm. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, chậm rãi nói, "Tốt, ta cái này đi thông chi bọn hắn." Phạm Tăng có thể cảm giác được, Cái Nhiếp khả năng cùng Bút Tích có không nhỏ liên hệ. Lúc này, hắn chụp động ngựa, đi đến Mặc Gia bên kia, cũng dựa theo Trương Dạ lời nói, Nguyên Si bất động chuyển cáo một phen. Không bao lâu, Mặc Gia người đi tới. Cầm đầu là Ban đại sư cùng Từ phu tử, Đại Thiết chủ y ba người, đang mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Cái Nhiếp. Đồng thời, bọn hắn ánh mắt cũng theo Trương Dạ trên mặt vạch một cái mà qua. Cuối cùng, dừng lại tại đang luốt luốt cơ quan điều tra chim Kinh Thiên Minh trên thân. Giống, rất giống. Đại Thiết chủ y con ngươi co rụt lại, tiết hầu nhấp đô, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Nhóm chúng ta muốn dẫn bọn hắn hồi trở lại Mặc Gia cơ quan thành. Ban đại sư trịnh trọng gật đầu, nói. Tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Trương Dạ biểu lộ có chút cổ quái, sờ sờ cái cằm. Hẳn là những người này cũng không nhận ra tự mình. Không phải nói Mặc Gia người cũng gia nhập tranh đoạt tự mình trong hàng ngũ. Nhưng vì sao bọn hắn hiện tại cũng không giống như là nhận biết mình biểu hiện? Bất quá, dạng này rất tốt, đỡ phải phiền phức một đồng lớn. Trương Dạ tâm tình buông lỏng một cái, trong lòng suy nghĩ. Chương 29, phía nam có tần quân. Ban đại sư, nhóm chúng ta vẫn là mau chóng rút lui nơi này đi, một khi bị tần quân người kịp phản ứng, cũng đem nhóm chúng ta vây quanh, nhóm chúng ta liền khá là phiền toái. Phạm Tăng cưỡi bạch mã, từng bước một đi tới, thần tình nghiêm túc, nhắc nhở. Nói đúng. Ban đại sư lấy lại tinh thần, thật sâu liếc mắt một cái Kinh Thiên Minh, thu hồi ánh mắt. Vô luận như thế nào, bọn hắn ở đây Mặc Gia cao tầng, trong lòng cũng quyết định, nam hài này nhất định phải để bọn hắn hảo hảo bảo hộ. Đây là bọn hắn thiếu đối phương phụ thân ân tình. Chúng ta đi. Đại Thiết chủ ý quay đầu, hướng về phía một nhóm Mặc Gia đệ tử, lang quát to nói. Thiếu Vũ, không muốn lèm mà lèm bề. Phạm Tăng nhìn qua Hạng Thiếu Vũ, lông mày nhíu lại, nói: "Phạm sư phó, ta biết rõ." Hạng Thiếu Vũ gật gật đầu, thu thập xong trên tay đồ vật về sau, rời đi nhảy lên một cái, ngồi tại ngựa phía trên. Chợt, hắn cao cao huy động cánh tay phải, hét lớn: "Toàn quân nghe lệnh, rút khỏi nơi đây, phòng ngừa Tần quân đánh tới, nhóm chúng ta nhất định phải tăng tốc tay chân." Ngừng lại, Hạng Thiếu Vũ phân phó hai tên trung nhân nhân, A Hải, A Bân, hai người các ngươi, lưu lại thanh lý nhóm chúng ta rời đi vết tích. Quyết không thể nhường Tần quân phát hiện nhóm chúng ta rời đi phương hướng, không phải vậy rất dễ dàng bị bọn hắn đuổi kịp. Thậm chí, liền hang ổ đều sẽ bị tận diệt. "Vâng, thiếu chủ." Hai tên trung niên nhân ôm quyền chắp tay, thần sắc cung kính. "Đi." Hạng Thiếu Vũ phất phất tay, xuất lĩnh một nhóm hạng thị nhất tộc quân nhân, chuẩn bị rời đi. Phạm Tăng, Hạng Lương hai người nhìn qua Ban đại sư bọn người, nói: "Ban đại sư, chúng ta đi thôi." "Được." Ban đại sư, Từ Phu Tử, Đại Thiết chú ý bọn người gật gật đầu, đồng thời xuất lĩnh một nhóm mặc gia đệ tử, cấp tốc rút khỏi nơi này. "Cái Nhiếp tiên sinh, mời." Phạm Tăng cười nhìn Cái Nhiếp, nói: "Lập tức." Ban đại sư đám người sắc mặt liền khó coi. Cái Nhiếp vẫn luôn là trong lòng bọn họ chỗ cho rằng giết chết Kinh Kha tội ác người. Một bên, Trương Dạ cảm nhận được này quỷ dị bầu không khí, sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Hắn cũng không muốn tham gia những này ân oán tình cựu bên trong, hắn chỉ là muốn càng nhiều kiến tạo nhiệm vụ ủy thác gã dạng này, hắn liền có thể trải qua hệ thống giao phó thuộc tính tăng lên. Từ đó, mạnh lên càng mạnh. "Đi, tiểu tử." Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Kinh Thiên Minh, thản nhiên nói: "Chờ một cái." Đột nhiên, Kinh Thiên Minh trên mặt hiện hiện mấy phần bối rối, đội vàng vàng nói: "Nhìn thấy Kinh Thiên Minh sắc mặt, Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng có mấy phần suy đoán. Cùng một thời gian, làm sao?" Ban đại sư bọn người nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, ánh mắt dừng lại trên người Kinh Thiên Minh, hỏi: "Có một nhóm truy binh, theo nhóm chúng ta phía nam tập kích tới, số lượng quá nhiều, căn bản đến không hết." Kinh Thiên Minh sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng nói: "Người tên tiểu quỷ đầu." Đại Thiết chủ y lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị giãn dậy. Dù sao, bọn hắn cũng không từng phát hiện quân nhân, đối phương dựa vào cái gì phát hiện? Đặc biệt là, đối phương vẫn chỉ là một đứa bé. Hắn liền cho rằng Kinh Thiên Minh chỉ là chơi tâm nổi lên, đang quấy rối mà thôi. Chỉ có Trương Dạ, Cái Nhiếp hai người nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Cái Nhiếp thần sắc trở nên càng nghiêm trọng, áp lực trong lòng to lớn. Chỉ có hắn biết rõ, Kinh Thiên Minh vì cái gì có thể phát hiện quân nhân đánh tới. Bởi vì, trên bầu trời, kia cơ quan điều tra chim đang mỗi giờ mỗi khắc cũng đang quan sát cái này chu vi chẳng cảnh. Có bất luận cái gì động tĩnh, trên cơ bản cũng chạy không khỏi Kinh Thiên Minh cùng cơ quan điều tra chim kia một đôi cùng hưởng tầm mắt. "Đại Thiết chủ y, chờ một cái." Ban đại sư cau mày, ngăn cản Đại Thiết chủ y lời nói. "Ban đại sư, làm sao?" Đại Thiết chủ y mặt mũi tràn đầy nghi vấn, không khỏi hỏi ngược một câu. "Không thích hợp." Ban đại sư thở sâu, nhìn quanh chu vi, cũng ngăn cản Hạng thị nhất tộc thành viên động tác. "Ban đại sư, ngươi đây là làm sao?" Phạm Tăng, Hạng Lương hai người nhao nhao nhìn chăm chú lên ban đại sư, hỏi. Nghe vậy, ban đại sư trùng điệp thở ra một hơi, nói: "Quá yên tĩnh. Nơi này quá mức yên tĩnh, ta luôn có một cố dự cảm bất tường." Gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên trên mặt đất bụi đất. "Nơi này có vẻ cách ngoại an tĩnh." "Chú ý nghe." Cái Nhiếp sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, nói: "Hắn đã cảm giác được, chính như Kinh Thiên Minh nói, có một nhóm quân nhân ngay tại tập kích tới, mà lại số lượng quy mô tuyệt đối không nhỏ." Đập, 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 một trận nhỏ bé bộ pháp thanh âm lộn xộn. "Ta nghe được là tiếng bước chân." "Ta cũng nghe đến, đến từ phía nam." Phạm Tăng, Hạng Lương, Đại Thiết chú ý sắc mặt biến đổi lớn, nghẹn ngào hô: "Chính như Kinh Thiên Minh nói, hoàn toàn như lúc, không có chút nào sai sót. Bọn hắn đến, nhanh, rút lui." Ban đại sư sắc mặt biến đổi lớn, hô lớn: "Đã gần trong gang tấc, một trận chiến này nhất định phải tránh đi. Bọn hắn hiện tại thật đề lực lượng, căn bản chống đỡ không nổi một trận cỡ lớn chiến đấu. Đặc biệt là, thần quân đang liên tục không ngừng tập kích tới. Một khi triển khai cỡ lớn chiến đấu, như vậy, thế tất sẽ khiến cái khác thần quân phát giác. Đến lúc đó, thần quân chen chúc mà tới, đem bọn hắn trùng điệp vây quanh. Kia, bọn hắn chính là chân chính hết cách xoay chuyển. Rút lui." Hạng Thiếu Vũ giữ vững tỉnh táo một trái tim, hô lớn: "Hạng thị nhất tộc người, tại hắn ra lệnh dưới, cấp tốc vỗ ngựa, mãnh liệt hướng phía trước tiến lên. Nhóm chúng ta cũng rút lui, nơi đây không nên ở lâu." Ban đại sư hướng về phía Mặc gia tất cả mọi người ra lệnh. Lập tức, tất cả mọi người cũng bắt đầu rút lui động tác. Trương Dạ ngoái nhìn một chút phía nam phương hướng, chợt cùng Cái Nhiếp, Kinh Thiên Minh hai người cũng gia nhập rút lui hàng ngũ ở trong. "Chương 30, ngươi làm sao biết rõ tần quân phương hướng?" "Rút lui." Một tiếng hét to. Vô luận là Hạng thị nhất tộc quân nhân hay là Mặc gia đệ tử, toàn bộ cấp tốc thoát đi nơi đây. Vỗ mông ngựa văng lên, bằng nhanh nhất tốc độ, chân đạp đất mặt, giơ lên trận trận cho bụi, tuyệt trần rời đi. Đạp đạp đạp. Từng đợt vội vàng tiếng bước chân ở chỗ này văng lên. "Các ngươi, đi theo ta." Ban đại sư nhìn qua Cái Nhiếp, lại nhìn xem Kinh Thiên Minh, nói: "Vô ý thức." Trong ba người, hắn bỏ qua Trương Dạ. Cái này khiến Trương Dạ không khỏi sờ mũi một cái, tâm tình có chút cổ quái. Đây là lần thứ nhất bị cùng là một người xem nhẹ nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ tự mình liền thật như vậy dễ thấy? Ngẫm lại, Trương Dạ lắc đầu bật cười một tiếng, tự mình còn có thể quan tâm những này a. Lúc này, Trương Dạ cùng Cái Nhiếp, Kinh Thiên Minh ba người gia nhập phía trước Mặc gia đệ tử trong hàng ngũ. Một đám người bước chân nhẹ nhàng lại bình ổn, cấp tốc rút lui nơi đây, còn để lại một nhóm chuyên ngành nhân thủ phụ trách thanh lý đằng sau vết tích, nhường tần quân không thể nào tra được. Không phải vậy, cho dù bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát Tần Quân truy tung. Cùng Hạng thị nhất tộc, Mặc gia đệ tử khác biệt, Trương Dạ tâm tình căn bản liền không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Dù sao, hắn thấy, vô luận là Tần Quân cũng tốt, Mặc gia cũng được, dù sao sẽ không đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Nhiều nhất, bất quá là bị mang về Hàm Dương A lấy hắn năng lực, đã có thể bị tất cả đại thế lực tranh đoạt, liền tuyệt sẽ không bị sát hại. Bọn hắn ở phía sau dừng lại. Kinh Thiên Minh mang theo kính mắt, mở miệng lần nữa, "Đến." Giờ khắc này, Ban đại sư, Từ phu tử, Đại thiết chủ y bọn người, không dám không tín nhiệm Kinh Thiên Minh lời nói. Vội vàng sau khi, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội phát giác được sự tình bị dị. Nhưng, nhóm chúng ta còn muốn tăng thêm tốc độ. Ban đại sư lang lãng mở miệng, quát to, "Toàn quân gia tốc." Đạp đạp đạp. Hạng thị nhất tộc người xa xa dẫn trước, ngay sau đó, Mặc gia đệ tử giã bằng nhanh nhất tốc độ, đi theo phía sau. "Tiểu tử, bọn hắn có hay không theo tới?" Trương Dạ nhìn qua bên cạnh, cơ hồ bị cái nhiếp khiêng đi Kinh Thiên Minh, hỏi, "Không thấy được bọn hắn cái bóng, cơ quan điều tra chim, bởi vì cự ly quá xa, sở dĩ chủ động đi theo tại đầu ta đỉnh phía trên, bảo trì 100m cự ly." Kinh Thiên Minh có chút hề bài lắc đầu, nói, "Đó chính là nói, bọn hắn cũng không có đuổi theo." Trương Dạ suy tư một cái, nói, "Hẳn là đi." Kinh Thiên Minh do dự, thấp giọng nói, "Chính hắn cũng không có quá lớn lực lượng, đi cho thấy chuyện này tính chính xác. Vậy liền không cần quá lo lắng." Trương Dạ vặn vẹo một cái cánh tay, bình tĩnh nói, "Không thể chủ quan." Cái nhiếp lắc đầu, thần sắc vẫn nghiêm túc, nói, "Đối với Tần Quân, hắn cùng Kinh Thiên Minh hai người, có thể nói là giao thủ quá nhiều. Cho nên, dù cho bất luận cái gì khả năng, bọn hắn cũng tuyệt sẽ không nhường đối phương có cơ hội để lợi dụng được." Sau nửa canh giờ, Hạng thị nhất tộc người dừng lại bộ pháp, đứng tại một chỗ tương đối bí ẩn trong rừng rậm. Mặc gia đệ tử giã dừng lại, thở hổn hển, tiến hành nghỉ ngơi. Nhân viên cao tầng, đệ tụ cùng một chỗ. Hạng thị nhất tộc thiếu chủ Hạng Thiếu Vũ, còn có Phạm Tăng, Hạng Lương. Mặc gia bên này ban đại sư, Từ phu tử, Đại thiết chủ y. Cộng thêm, cái nhiếp, Kinh Thiên Minh, cùng Trương Dạ ba người. Hết thảy 9 người, hình thành một cái vòng quan hệ. Hẳn là thoát khỏi Tần Quân truy tung. Đại thiết chủ ý chùi chùi cái trán mồ hôi, chậm rãi nói, hình thể to lớn hắn, đi lại bắt đầu, xa muốn so người bình thường hao phí thể lực hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ là tính tạm thời thoát khỏi bọn hắn truy tung, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ở tiếp xuống thời gian bên trong, phát hiện nhóm chúng ta đường chạy trốn. Phạm Tăng lắc đầu, chậm rãi giải thích nói, hắn lý niệm chính là đem bất cứ địch nhân nào xem như là đại địch đối đãi, tuyệt không mập mờ. Loại này lòng cảnh giác, có thể bảo chứng, hắn dẫn đầu Hạng thị nhất tộc tàn đảng, sống được càng thêm cứu viện. Sự thật chứng minh, hắn cái này lý niệm vẫn là tương đối chi có tác dụng. Hạng thị nhất tộc sống đến bây giờ vẫn không có bị Tần Quân người tiêu diệt, trong đó liền có hắn rất lớn một bộ phận công lao, cho nên nhóm chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Từ phu tử gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng, ta có một vấn đề. Hạng Lương gãi gãi đầu, hỏi, vừa rồi vị tiểu huynh đệ này là thế nào biết rõ Tần Quân muốn tới, mà lại thế mà còn biết rõ Tần Quân đến phương hướng? Lập tức tất cả mọi người bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phía Kinh Thiên Minh. Vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, bởi vậy bọn hắn không có liên tưởng đến những thứ này. Nhưng hơi thoát khỏi nguy cơ về sau, bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ cân nhắc đến. Ngay tại trước một khắc, Kinh Thiên Minh vì cái gì có thể biết rõ Tần Quân muốn tới? Thậm chí liền phương hướng cũng biết được nhất thanh nhị sở, vẹn vẹn đương tựa theo cảm giác lực, liền có thể làm được những này sao? Muốn biết rõ, cho dù là cái nhiếp tiên sinh cũng làm không được đi. Phạm Tăng nhìn qua cái nhiếp, lại nhìn xem Kinh Thiên Minh. Ngược lại là Trương Dạ lại một lần bị đám người cho xem nhẹ, cái này khiến trong lòng của hắn có chút buồn bực. Mà đối mặt đám người chất vấn, Kinh Thiên Minh lại có chút khẩn trương. Lúc này, Ban đại sư chủ động đứng ra, lộ ra hiền lành tiểu dung, ôn hòa hỏi thăm, "Thiên Minh, nói cho nhóm chúng ta, vừa rồi ngươi đến cùng là thế nào phát hiện Tần Quân muốn tới, mà lại còn biết rõ bọn hắn lúc đến phương hướng? Nếu như có thể đem vấn đề này cho giải quyết triệt để, như vậy tiếp xuống bọn hắn một đường liền không cần trong lòng run sợ. Nếu có thể sớm biết rõ Tần Quân vị trí, bọn hắn cũng có thể càng tốt hơn thi triển bước kế tiếp ứng phó biện pháp. Cái này đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái có tính quyết định vấn đề mấu chốt, có thể hay không tránh đi Tần Quân truy tung, thuận lợi đến Mặc gia căn cứ địa." Liền xem Kinh Thiên Minh trả lời, đối bọn hắn phải chăng có nhất định tác dụng. Cho nên, mỗi người tâm tình đều có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, ánh mắt dừng lại trên người Kinh Thiên Minh. Chương 31, Quỷ phủ thần công. "Tiểu tử, ngươi làm sao biết rõ Tần Quân đi hướng? Vừa rồi ta liền rất muốn hỏi ngươi vấn đề này." Hạ Thiếu Vũ cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, nhìn qua Kinh Thiên Minh, khởi sướng hỏi thăm. "Ta." Kinh Thiên Minh do dự một cái, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Dạ. Cái tiểu động tác này, nhường tất cả mọi người rõ ràng phát giác được. Lúc này, mọi người mới dùng mới lạ ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Trương Dạ cái này khuôn mặt xa lạ. "Cứ nói đừng ngại." Trương Dạ gật đầu, nhìn xem Kinh Thiên Minh, nói, "Ân." Kinh Thiên Minh đạt được Trương Dạ khẳng định, trong lòng cũng liền không có xoắn xuýt. Hắn lấy ra đeo kính mắt, giải thích, "Bởi vì nó, đây là cái gì đồ vật?" Ban đại sư có chút không nghĩ ra, hỏi, cho dù là cơ quan đại sư hắn, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải Kinh Thiên Minh nói tới những lời này hàm nghĩa. Hắn càng không có liên tưởng đến, đây hết thảy cũng dính đến một cái cực kỳ cao thâm cơ quan thuật. "Ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nếu như ngươi đeo bắt đầu lời nói, ngươi nên biết rõ ta đến cùng vì cái gì có thể phát hiện Tần Quân đi hướng vấn đề." Kinh Thiên Minh lắc đầu, chủ động đem kính mắt đưa cho ban đại sư, nói: "Tốt, ta đến thử xem." Ban đại sư thở sâu, đem kinh thiên minh đưa tới kính mắt tiếp được. Đồng thời, hắn cẩn thận quan sát trên tay kính mắt, cũng không phát hiện đặc thù địa phương. Hắn chỉ là cho rằng, đây bất quá là cái hàng mỹ nghệ a, cái này đồ vật, cùng phát hiện tần quân có liên quan gì địa phương a? Cái này đồ vật có cái gì huyền bí hay sao? Hạng Thiếu Vũ có chút nói thầm, nhịn không được khởi sướng nghi ngờ. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không rõ ràng cho lắm. Lúc này, ban đại sư dựa theo kinh thiên minh chỉ thị, đeo lên cái này làm bằng gỗ kính mắt. Cùng một thời gian, hắn ánh mắt trực tiếp chuyển biến, nhìn thấy là từ trên cao nhìn xuống mà xuống hình ảnh. Thảm cỏ xanh đệm rừng rậm, còn có hạ thị nhất tộc quân nhân, mặc gia đệ tử cũng hiện ra tại hắn trong tầm mắt, không có chút nào che lấp, bị nhìn rõ đến một tia không lọt. Trong chốc ngắn này, ban đại sư chấn kinh, môi hắn phát run, ngơ ngác nhìn xem cái này nhìn xuống mà xuống thị giác, nội tâm như thủy triều lan lộn, như nước chảy. Cái này đến cùng là cái gì đồ vật? Chờ chút, thị giác còn tại chuyển động. Ngay lập tức, ban đại sư lấy xuống kính mắt về sau, hai tay run rẩy nắm lấy kinh thiên minh bả vai, vội vàng hỏi: "Cái này, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhìn thấy a?" Kinh thiên minh cười hắc hắc, nói: "Vừa mới bắt đầu, chính hắn đều là bị như thế kinh sợ. Lần này nhìn thấy ban đại sư chấn kinh, hắn liền tâm tình có chút thoải mái. Tốt xấu, tự mình không phải một cái duy nhất bị chấn kinh đến người. Ngươi, ta, cái này." Ban đại sư bờ môi phát run, không cách nào ngôn ngữ. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung giờ phút này lăn lộn tâm tình. Hai mắt trừng lớn, gắt gao nắm lấy kinh thiên minh, không có chút nào buông ra. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng cái suy đoán này lại là nhường hắn không cách nào tin. Thân là một tên cơ quan thuật đại sư, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đáng sợ như thế đồ vật, đến cùng là như thế nào chế tạo ra. "Ban đại sư, ngươi làm sao?" Phạm Tăng nuốt dâu bạc trắng, trên mặt có chút ngạc nhiên, hỏi: "Đến cùng là cái gì, có thể gây nên ban đại sư khổng lồ như thế cảm xúc gợn sóng?" Phạm Tăng, Từ Phu Tử, Đại Thiết Chủ Ý bọn người có chút kinh nghi. Đặc biệt là Từ Phu Tử cùng Đại Thiết Chủ Ý, đồng dạng thân là mặc gia cao tầng bọn hắn, nhưng từ chưa thấy qua ban đại sư lộ ra như vậy kịch liệt biểu lộ. Cái này nho nhỏ đồ vật, còn ẩn giấu đi lớn huyền cơ. "Ban đại sư, ngươi tỉnh táo một cái." Đại Thiết Chủ Ý thanh âm thô kệch, thấp giọng nói: "Ta cũng nghĩ tỉnh táo, nhưng ta tỉnh táo không xuống a. Các ngươi căn bản không biết rõ, ta phát hiện cái dạng gì đồ vật. Các ngươi không cách nào tưởng tượng, căn bản là không có cách tưởng tượng." Ban đại sư hai mắt tràn ngập cùng nhiệt chi tình, kích động nói: "Cái này khiến tất cả mọi người kém chút coi là ban đại sư sẽ không phải là nhập ma a." Trên bầu trời, cơ quan điều tra chim dần dần hạ xuống, dừng lại trên tay kinh thiên minh, cũng hiện ra tại ban đại sư trong tầm mắt. Rung động. Ban đại sư ngơ ngác nhìn xem cái này cơ quan điều tra chim, lấy hắn tiêu chuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này cơ quan điều tra chim chỗ tinh diệu. Mặc dù dùng đến vật liệu tương đối một loại, nhưng cũng sợ là chế tạo cái này cơ quan điều tra điều nhân trình độ phi thường khủng bố. Chỉ sợ là đã đăng phong tạo cực. Nguyên bản hắn vẹn vẹn coi là đây chỉ là cái thưởng thức vật phẩm mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này cơ quan điều tra chim cùng hắn trên tay kính mắt lại có tầm mắt cùng hưởng năng lực. Thì ra là thế. Ban đại sư hít vào ngụm khí lạnh, tâm tình không cách nào bình tĩnh trở lại. Hai tay của hắn rung động, nâng lên cái này cơ quan điều tra chim, phản phất đối đãi một cái trên đời chất bảo, thần sắc cùng nhiệt, kích động, yêu thích không buông tay. Đối với một vị cơ quan đại sư mà nói, không có cái gì là so với hắn giờ phút này tâm tình càng thêm phấn chấn. Hắn rốt cục minh bạch, kinh thiên minh vì sao có thể phát hiện tần quân đi hướng. Bởi vì, cái này cơ quan chim, chính là trước mắt hắn cái này cơ quan chim mang đến. Cái này mới thật sự là quỷ phụ thần công. Sáng tạo cái này cơ quan điều nhân, tuyệt đối là một cái gần như không tồn tại cơ quan thuật thiên tài. Một cái sử thượng mạnh nhất cơ quan đại sư. Ban đại sư bưng lấy cơ quan chim, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, dùng tràn ngập sùng bái ngữ khí nói: "Hắn đối sáng tạo vị này cơ quan chim cơ quan đại sư, trong lòng sùng bái sát đất. Đây cũng không phải là cơ quan thuật có thể hình dung, có thể xưng thần tác. Nhân loại làm sao có thể chế tạo ra bực này xảo đoạt thiên công cơ quan?" Chương 32, ta liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Đối với cái này, ban đại sư ôm không gì sánh kịp nghi ngờ. Cái này thật sự là nhân loại có thể làm được sao? Giờ khắc này, ban đại sư đều có chút hoài nghi, tự mình dị vang trải qua, cùng chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan thuật, tại cái này một cái chớp mắt cũng sụp đổ. Không có cái gì cơ quan đại sư có thể thản nhiên đối mặt trước mắt loại này quỷ dị sự tình. "Ban đại sư, ngươi quá khoa trương a." Phạm Tăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem ban đại sư biểu lộ kịch liệt biến động, không khỏi nói: "Đúng a, ban đại sư, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Cái này nho nhỏ đồ vật, chẳng lẽ ẩn giấu đi một ít không muốn người biết bí mật? Lấy ban đại sư ngươi trình độ, cái này đồ vật, nhiều nhất bất quá là cái phổ thông đồ chơi a." Đám người nhao nhao mở miệng, thâm biểu buồn bực. "Cái này là một cái cơ quan thuật, một cái tinh diệu tuyệt luân cơ quan thuật sản phẩm." Ban đại sư trùng điệp thở ra một hơi, tay trái bưng lấy cơ quan điều tra chim, tay phải bưng lấy làm bằng gỗ kính mắt, nói: "Bây giờ hắn vẫn lòng có chấn động. Hắn đến nay không cách nào tưởng tượng, cái này bình thường đồ vật, vì sao có thể để cho người ta thị giác chuyển biến đến cơ quan thân chim lên? Đến cùng là lấy cái dạng gì phương thức đến liên tiếp cơ quan thuật?" Đại Thiết Chủ Ý gãi gãi đầu trọc, không khỏi nói: "Lấy ban đại sư ngươi cơ quan thuật, trên thế giới này chẳng lẽ còn có những người khác cơ quan thuật có thể gây nên người chú ý?" "Chính là à, ban đại sư ngươi cơ quan thuật, thế nhưng là đến từ Mặc gia tổ sư lịch đại đến nay, tất cả cơ quan đại sư lưu lại kinh nghiệm, kết hợp lịch đại Mặc gia cơ quan đại sư kinh nghiệm về sau, có thể nói ban đại sư ngươi cơ quan thuật hẳn là cao cấp nhất. Hạng Lương lộ ra mấy phần cảm khái, nói: đám người rất là tán thành, ban đại sư cơ quan thuật là đạt được bọn hắn tán thành. Ta 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc cơ quan thuật, 4 tuổi đã có thể sáng tạo một chút đồ chơi nhỏ, 5 tuổi cũng hủy đi đều xem trọng tổ cơ quan khôi lỗi, 10 tuổi có thể chế tạo ra cơ quan chim, 16 tuổi có thể chế tạo mang người cơ quan chim. Tại Mặc gia cơ quan thành cơ quan thuật bên trong, ta đối lịch đại Mặc gia cơ quan đại sư cơ quan sửa chữa hơn một nửa, tại bọn hắn trên cơ sở càng thêm hoàn thiện. Thẳng đến nay, ta vốn cho rằng ta cơ quan thuật đã coi như là siêu quần bạt tụy, nhưng không nghĩ tới a, hôm nay ta lại nhìn thấy nó. Ban đại sư mặt mũi tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó nói về trên tay cơ quan chim, tâm tình của hắn trở nên thất lạc, có thụ trầm trọng đả kích. Đời này của hắn cũng cống hiến cho cơ quan thuật, nhưng không có ngờ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan thuật. Tại cái này cơ quan chim trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ban đại sư, ngươi trải qua như thế sáng chói, cái này phổ thông cơ quan chim, chẳng phải là ngươi 10 tuổi liền có thể chế tạo đồ vật, vì sao như thế ca ngợi? Hạng Thiếu Vũ nhìn qua ban đại sư, do hỏi. Ở đây người cũng đối ban đại sư trải qua biểu thị sợ hãi thán phục. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một vị cơ quan đại sư, cùng cơ quan thiên tài. Nhưng đối phương, vì sao như thế ca ngợi một cái bình thường cơ quan chim? Theo bọn hắn nghĩ, cái này chẳng lẽ không phải một cái tương đối đẹp đẽ cơ quan chim mà thôi? Lão nhân này, lợi hại như vậy sao? Kinh Thiên Minh trong lòng có chút sợ hãi thán phục, nhìn qua ban đại sư, nghĩ đến. Bất quá, có vẻ như so với bên cạnh mình bị này. Nghĩ đến cái này, Kinh Thiên Minh bất động thanh sắc nhìn qua Trương Dạ. Làm sao cảm giác, lão nhân này đối Trương Dạ cái này ra hỏa, như thế sùng bái đâu? Chế tạo cơ quan này chim, không phải là Trương Dạ sao? Đầu chỉ sáng chói. Ban đại sư thần sắc đều là kích động, tán thưởng nói, cái này là ta đời này thấy qua, hoàn mỹ nhất một cái cơ quan chim. Cho dù lịch đại Mặc ra một chút kinh tài tuyệt diễm cơ quan đại sư, cũng hoàn toàn làm không được. Nó đại biểu một cái đỉnh phong, cơ quan thuật đỉnh phong, không thể siêu việt. Coi như cho ta 10 năm, cho ta 100 năm thời gian, cũng căn bản chạm không tới cái này cơ quan thuật ngưỡng cửa. Bởi vì nó quá hoàn mỹ đến không cách nào bắt chước, không cách nào hình dung loại này tình trạng. Nghe ban đại sư kia tràn ngập sợ hãi thán phục, sùng bái lời nói, hiện trường tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Nhìn, cơ quan này chim, thật là có một ít không giống bình thường địa phương. Có thể để cho thân là nhất đại cơ quan đại sư ban đại sư cũng như thế ca ngợi. Cái này cơ quan chim, tuyệt không đơn giản. Ban đại sư, lấy ngươi năng lực, lại như thế mà cảm. Đại thiết chủ y vẫn không thể tin được, nói, ban đại sư ngươi không cần hoài nghi mình cơ quan thuật, ngươi cơ quan thuật tuyệt đối là đỉnh tiêm, ngươi vẫn là quá khiêm tốn. Đúng a, ban đại sư ngươi cơ quan thuật tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đám người nhao nhao gật đầu, nói, bọn hắn vẫn thật không dám tin tưởng, chỉ là một cái cơ quan chim, lại nhường ban đại sư cũng như thế tự ti mặc cảm. Trong lòng bọn họ càng muốn tin tưởng là ban đại sư chỉ là quá khiêm tốn mà thôi. Không, các ngươi sai, ta không có khiêm tốn. Ban đại sư trực tiếp lắc đầu, trong cặp mắt kích động vẫn chưa từng biến mất. Hắn cứ như vậy nhìn xem cơ quan chim, tâm tình vẫn mang theo nồng đậm rung động cùng sợ hãi thán phục. Dù cho xem lại lâu, hắn cũng khó có thể che giấu trong đáy lòng sùng bái. Nếu như thật muốn cùng sáng tạo vị này cơ quan chim cơ quan đại sư so ra, chỉ sợ. Ban đại sư ngẩng đầu lên sọ, nhìn lên bầu trời, ngữ khí không hiểu, nói, ta liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Ta cơ quan thuật, thúc ngựa cũng đuổi không lên hắn. Thậm chí, cho ta 100 năm cũng không thể đạt tới loại cảnh giới này. Chương 33, cơ quan thuật chi thần. Toàn trường xôn xao. Đám người có chút ngốc trệ nhìn xem ban đại sư. Từ phu tử, đại thiết chủ ý hai người càng là cả kinh trong lòng sóng lớn lan lộn. Bọn hắn không nghĩ tới, ban đại sư lại đem một cái cùng là cơ quan đại sư người đánh giá đến cao như vậy. Dù cho 100 năm đều không thể so sánh. Cái này cự ly, tựa hồ có chút quá kinh khủng. Ban đại sư trình độ, đứng tại thế giới chi đỉnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng, cho dù như thế, ban đại sư vẫn là tự nhận, cho hắn 100 năm thời gian, đều không thể tới gần chỉ ở cái này cơ quan chim cơ quan đại sư. Đây là cái gì hàm nghĩa? Liên mang ý nghĩa, chế tạo cơ quan chim vị này cơ quan đại sư, là cử thế vô song, cơ quan tông sư. Tông sư. Hai chữ này, liền để tâm tình mọi người có vẻ càng hãi nhiên. Một cái tông sư, vô luận là bất luận lĩnh vực gì, cũng đại biểu cho đáng sợ thành tựu. Ban đại sư thở sâu, nói ra, ta biết rõ trong lòng các ngươi còn không phải rất tin tưởng ta nói, nhưng tiếp xuống ta là các ngươi giải thích. Nghe ta giải thích, các ngươi nên biết rõ, cái này cơ quan tông sư chỗ kinh khủng. Ban đại sư, xin vì nhóm chúng ta giải hoặc. Phạm Tăng, Hạ Lương bọn người nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, nói, có thể để cho ban đại sư như thế hình dung người, bọn hắn cũng rất nhớ biết rõ nguyên nhân. Đó là cái cơ quan chim, mà cái này kỳ quái tiểu mục khung. Ban đại sư nhìn qua Kinh Thiên Minh, hơi nghi hoặc một chút. Nó gọi là kính mắt. Kinh Thiên Minh lộ ra tự hào tiêu dung, nói, liên phảng phất là chính hắn chế tạo đồng dạng. Đồng thời, hắn dư quang không khỏi nhìn xem bên cạnh Trương Dạng, nhãn thần có chút cổ quái. Nghe những lao giả này tán thưởng, chẳng lẽ cái này ra hỏa thật như vậy kinh khủng sao? Đều nhanh đem cái này ra hỏa sánh vai như trên trời thần tiên. Bên cạnh, cái nhất cũng đầy mặt ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng tự mình đánh giá đã là tương đương chi cao, nhưng nghe đến ban đại sư lời nói về sau, hắn không thể không uốn nắn tự mình nội tâm đối Trương Dạ đánh giá. Một cái gần như không tồn tại cơ quan tông sư. Nhưng hắn chân kinh là Trương Dạ tuổi tác, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể đánh giá ra Trương Dạ niên kỷ tối đa cũng chỉ là chừng 20 tuổi. Đây chính là 20 tuổi tông sư. Cái nhiếp tâm tình sóng lớn lan lộn, không cách nào bình tĩnh lại tâm tới. Cho dù là hắn, lấy đáng sợ như thế kiếm thuật tiêu chuẩn, đều không thể tại kiếm thuật lĩnh vực thành tựu nhất đại tông sư. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng, một cái tông sư đại biểu hàm nghĩa. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể như thế chấn kinh. Bởi vì, một cái 20 tuổi tông sư, cái này có vẻ quá mức ảo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái nhiếp tuyệt sẽ không tin tưởng, cái thế giới này, thế mà vẫn tồn tại một vị 20 tuổi tông sư. Lại xem ban đại sư bọn người, cái nào không đều là tóc trắng bạc phơ. Cho dù dạng này, bọn hắn cũng chỉ là đại sư mà thôi. Cùng tông sư, cự ly xa không thể chạm. Cả hai bắt đầu so sánh, trên lệnh cũng quá lớn. Tuổi nhỏ cũng đã tông sư, tuổi già lại vẫn cự ly tông sư xa không thể chạm. Cái nhiếp nhìn qua Trương Dạ, nhãn thần tràn ngập kính nghệ. Mặc dù khác biệt lĩnh vực, nhưng đối với có thể đạt tới tông sư người, trong lòng của hắn vẫn là 10 điểm sùng bái. Đối mặt cái nhiếp kính nghệ nhãn thần, Trương Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lúc này, ban đại sư lấy ra kính mắt, đưa cho Phạm Tăng, nói: "Phạm sư phó, ngươi chỉ cần đeo ở trước mắt, liền có thể hiểu được ta nói tới những lời này, đến cùng là bực nào nguyên nhân." "Tốt, ta đi thử một chút." Phạm Tăng gật đầu, đeo lên kính mắt. Ngay sau đó, hắn liền thấy khác biệt tràn diện, trên tay ban đại sư cơ quan chìm, bay bật lên, hướng không trung bay đi. Đồng thời, Phạm Tăng tầm mắt cũng nên đón to lớn cải biến. Hắn hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, kia từ trên cao nhìn xuống mà xuống hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính hắn, cùng người chung quanh, thậm chí cả mặc gia đệ tử, hạng thị nhất tộc quân nhân, toàn bộ cũng hiện ra tại hắn giữa tầm mắt. Không bao lâu, Phạm Tăng gỡ xuống kính mắt, hai tay run rẩy, tâm tình không cách nào ngôn ngữ. "Ngươi có thể hiểu được sao?" Ban đại sư nhìn qua Phạm Tăng, cười hỏi. "Cái này, thật khả năng sao?" Phạm Tăng nhìn qua ban đại sư, thần sắc đều là hoài nghi, bờ môi phát run, hỏi: "Chính ngươi không phải đã thấy?" Ban đại sư chỉnh trọng gật đầu, nói: "Đây là chân thực tồn tại, mà nhóm chúng ta đã tự mình trải qua." "Khó có thể tin." Phạm Tăng hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thật sự là bị loại này chuyện bị dị cho kinh sợ. Cái gọi là kính mắt có thể liên tiếp đến cơ quan chim tầm mắt. Khó quái a. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì tiểu huynh đệ này, vậy mà có thể theo ngoài trăm thước mà nhìn rõ đến tần quân đến. Chính là bởi vì cái này kinh khủng cơ quan chim. Cái này đã vượt qua cơ quan thuật có thể làm được phạm vi a. Trong lòng của hắn lan lộn, kinh ngạc không thôi. "Ta cũng tới thử một chút." Đại thiết chủ ý cũng tới hứng thú, đội vàng nói. Đón lấy, hắn cũng thử. Lấy xuống kính mắt về sau, ánh mắt của hắn ngốc trệ, giống như là một cái hai đồ đần, toàn thân run lập cập. Hạng Lương, Từ Phu Tử, Hạng Thiếu Vũ bọn người, từng cái cũng thử một lần. Mỗi người là lấy xuống kính mắt về sau, biểu lộ cũng như đúc đồng dạng. Ngốc trệ, tựa như là mất đi năng lực suy tính. "Các ngươi, biết rõ ta vì sao như thế hình dung vị này cơ quan tông sư a?" Ban đại sư đem kính mắt một lần nữa tiếp nhận, trong lòng vẫn thật lâu chưa từng lắng lại. "Có thể hiểu được." Hạng Thiếu Vũ nuốt nước miếng, gật đầu nói: "Đây là một vị không dậy nổi cơ quan thuật tông sư." Từ Phu Tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, nói: "Có thể nói như vậy, hắn chính là đương thời cơ quan thuật chi thần." Ban đại sư mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói: "Tiểu huynh đệ." Phạm Tăng nhìn qua kinh thiên mình, thở sâu, đè xuống nội tâm chấn động, ôn hòa hỏi: "Chế tạo cái này cơ quan điều nhân, ngươi cũng từng nhận ra?" Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chú mà tới. Chương 34, Đức Cao Vọng Trọng lao tông sư. Nếu như có thể tìm tới chế tạo cái này cơ quan điều nhân, đối với bọn hắn trợ giúp, đơn giản cũng quá lớn. Vẹn vẹn một cái cơ quan chim, liền để bọn hắn lực khống chế phương viên trăm mét trong vòng bất luận cái gì động tĩnh. Nếu như có thể đại lượng chế tạo, kia là loại nào hùng vĩ tràn diện. Đối với bọn hắn tranh né tần quân truy tung, tuyệt đối có không thể đo lường tác dụng. Thậm chí, bọn hắn có thể lợi dụng những này cơ quan điều tra chim, đến đối tần quân triển khai phản công. Cuối cùng tới nói, nếu như bọn hắn có được đại lượng dạng này điều tra chim, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, đó có thể thấy được, bọn hắn đối chế tạo cái này cơ quan điều nhân là bực nào khát vọng. "Thiên Minh, ngươi biết rõ, chế tạo cái này cơ quan điều nhân là ai chăng?" Ban đại sư ngữ khí tận lực thả ôn hòa, mặt mũi tràn đầy chờ đợi, hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng dừng lại trên người Kinh Thiên Minh. Thấy thế, Kinh Thiên Minh có chút khẩn trương, không khỏi nhìn qua bên cạnh Trương Dạng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chế tạo cái này cơ quan điều nhân chính là Trương Dạng. Hắn động tác rõ ràng bị ban đại sư bọn người bắt được. Lúc này, đại thiết chủ y nhìn qua Trương Dạng, lang cười sang sảng hỏi: "Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ chế tạo cái này cơ quan điều nhân cùng ngươi biết?" "Nhận biết." Trương Dạng sắc mặt có chút cổ quái. "Chế tạo cái này cơ quan điều nhân không phải là tự mình a?" "Bất quá, hắn cũng không có như thực tướng kiện. Ngươi, các ngươi hỏi hắn, ta chỉ là theo trên tay hắn mượn tới." Kinh Thiên Minh vội vàng đem cơ quan chim một lần nữa còn cho Trương Dạng, cấp tốc rời đi. Bị đám người bây xem, hắn trái tim nhỏ cũng không hăng hái điên cuồng hoạt động. Lập tức, Trương Dạ trên tay bưng lấy cơ quan điều tra chim, còn có làm bằng gỗ kính mắt, nên đón hạng thị nhất tộc người, cùng mặc ra cao tầng nhìn chăm chú. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Dạ cũng có chút không được tự nhiên, nói: "Ta xác thực biết hắn, làm sao?" "Quả nhiên." Ban đại sư kích động, vội vàng nắm lấy Trương Dạ tay, hỏi: "Tiểu huynh đệ, có thể hay không đem vị này đại sư giới thiệu cho chúng ta quen biết một cái?" hắn chu du thiên hạ, ta chỗ nào biết rõ hắn ở đâu. Trương Dạ khoát khoát tay, tùy ý nói, thì ra là thế. Ban đại sư có chút thất vọng thở dài một tiếng, nói, cũng có trách, bực này tông sư cũng liền chỉ có chu du thiên hạ mới là bọn hắn đào giã tỉnh thảo phương thức. Dù sao vị này tông sư cơ quan trình độ đã đạt đến đỉnh điểm tình trạng, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn kiến thức một cái vị này tông sư. Nếu như có thể tìm tới vị này tông sư lời nói, đối với nhóm chúng ta trợ giúp coi như quá lớn. Đúng vậy a, nhưng tông sư tung tích há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Phạm Tăng, Hạ Lương, Đại Thiết Chú Ý bọn người thở dài một tiếng, lắc đầu có vẻ càng thất vọng. Bọn hắn trong đáy lòng vẫn là 10 điểm khát vọng tìm tới vị này tông sư. Có được bực này kinh khủng cơ quan thuật, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là phi thường hiếm thấy. Trong lòng bọn họ, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho rằng một cái cơ quan tông sư chỉ có thể chế tạo một cái cơ quan chim mà thôi. Cũng tức là nói, một cái cơ quan tông sư tại bọn hắn trong nhận thức biết, so một chi trên vạn người quân đội đều muốn càng trọng yếu hơn. Căn bản không thể đo lường một vị tông sư chân chính giá trị. Từ nay về sau, tiểu huynh đệ ngươi chính là nhóm chúng ta Mặc gia tôn quý khách nhân. Ban đại sư đảo mắt chuyển động, liền vội vàng cười nói, đã đối phương nhận biết vị này tông sư lời nói, có lẽ đối phương cũng có thể sẽ không ít cơ quan thuật. Hiện tại cùng đối phương tạo mối quan hệ, có lẽ về sau liền có thể tại đối phương dẫn tiến phía dưới nhận biết vị kia tông sư. Một bên Phạm Tăng, Hạng Lương hai người thầm mắng lao hồ ly, tiếp lấy cười làm lành, nói ra, ban đại sư nói đúng, tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi mới quen đã thân, về sau ngươi chính là ta Hạng thị nhất tộc bằng hữu. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường một vị tông sư năng lượng, tạo mối quan hệ trăm lợi mà không có một hại. Đối với cái này, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội. Một cái chớp mắt, Trương Dạ liền theo bọn hắn xem nhẹ người xa lạ, lắc mình biến hóa, biến thành bọn hắn bằng hữu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trương Dạ một vị nào đó tông sư bằng hữu. Nhìn xem ban đại sư bọn người kia vẻ mặt tươi cười sắc mặt, Trương Dạ vẫn là quyết định đừng nói ra sự thật. Miễn cho lấy ban đại sư bọn người hiện tại biểu lộ, nếu như biết được hắn thân phận chân chính lời nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp bắt hắn cho ăn hết cũng nói không chính xác. Nhìn thấy ban đại sư bọn người a du đỉnh hót, cái nhiếp biểu lộ cổ quái, hầu nghi nhìn qua Trương Dạ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nhưng là rất rõ ràng, ban đại sư bọn người trong miệng tông sư nói chính là Trương Dạ bản thân. Nhưng đối phương vì sao không thành thật chi tiết bẩm báo? Ngẫm lại, tại không có nghĩ đến đáp án về sau, cái nhiếp dứt khoát cũng liền không đi suy nghĩ. Dù sao hắn sẽ không can thiệp Trương Dạ quyết định, miễn cho chọc giận vị này cơ quan tông sư liền được không bù mất. Không biết tiểu hữu tục danh, ban đại sư bọn người lộ ra tiếu dung, hỏi, gọi ta Trương tiên sinh đi. Trương Dạ suy tư một cái, chậm rãi nói, Trương tiên sinh, ngươi chỗ nhận biết chế tạo cái này cơ quan chim tông sư nhất định là một vị đức cao vọng trọng lão tông sư a. Hắn chu du thiên hạ, cứu tế thiên hạ, quả thực là chúng ta mẫu mực. Ban đại sư mặt mũi tràn đầy sùng bái, trong đầu tự động bịa đặt ra một cái lao tiên sinh hình tượng, tóc trắng thơ, già mua lại mạnh mẽ hai tay, lưng còng hiền hòa hòa ái, đang chu du thiên hạ cũng làm ra việc thiện, đạt được vạn người kính ngưỡng cùng sùng bái. Cái này mới phù hợp bọn hắn đối vị này tông sư cái nhìn. Dù sao ai có thể nghĩ tới bọn hắn bên miệng vị kia lão tông sư trên thực tế chỉ là một cái tuổi gần 20 năm người tuổi trẻ. Ha ha, nghe vậy Trương Dạ khỏe miệng co giật một cái, các ngươi thật là có thể tưởng tượng a, tình cảm ta tại trong lòng các ngươi đã là một cái lao giả hỏng hẹm. Bất quá tính toán, các ngươi cao hứng liền tốt, ta không có vấn đề. Chương 35, Trương Dạ tiểu tùy tùng. Trời chiều dư huy rơi vai mà xuống, kim sắc sáng chói ánh sáng choáng phổ chiếu đại địa, mặt đất ánh vàng rực rỡ hạt cát theo gió mà động. Một đám cưỡi ngựa quân nhân cùng mặc đơn giản ăn mặc Mặc gia đệ tử một đường tiến lên, chạy tới Mặc gia căn cứ địa. Từ khi biết rõ Trương Dạ cùng vị kia trong truyền thuyết cơ quan thuật tông sư quan hệ không ít về sau, tất cả mọi người có thể ở trong đội ngũ này nhìn thấy như thế một màn. Một người thanh niên phía sau đi theo một tên tóc trắng bạc phơ lão giả, phảng phất một cái theo đuôi, đuổi cũng đuổi không đi, ngược lại khuôn mặt tươi cười đó lấy, không ngừng đi theo. Thấy cảnh này làm thành một đống từ phu tử, Đại Thiết Chú Ý hai người đơn giản đều nhanh muốn cay con mắt. Hình tượng này, bọn hắn làm sao lại thật không dám tin tưởng đâu. Tâm cao khí ngạo ban đại sư, thế mà luân lạc tới tùy tùng tình trạng. Hơn nữa, còn là làm một cái tuổi trẻ tiểu tử tùy tùng. Ban đại sư cái này, quả thực là muốn đem ta Mặc ra mặt cũng mất hết ta. Từ phu tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, đồng ý. Đại Thiết Chú Ý ngồi trên mặt đất, nhìn về phía trước hình ảnh, cũng có vẻ bất lực chửi bậy. Hắn có thể làm sao? Mặt đều nhanh muốn mất hết, như vậy tùy hắn đi thôi. Dù sao, hắn cũng bất lực. Ban đại sư viên kia muốn học tập tâm tính, đáng giá nhóm chúng ta học tập. Phạm Tăng trên mặt tiếu dung, vuốt ve bạch sắc râu dài, nói, nếu như là các ngươi người bên kia, các ngươi liền sẽ không nói như vậy. Đại Thiết Chú Ý, từ phu tử trong lòng hai người bàn thầm, không nhịn được nghĩ, vị này Trương tiên sinh đã nhận biết vị kia tông sư, ta nghĩ hắn khẳng định đối cơ quan thuật hơi có liên quan đến. Tạo nghệ bên trên, mặc dù không bằng ban đại sư, nhưng tốt xấu kiến thức rộng rãi. Tại kiến thức bên trên, liền xa không phải ban đại sư có thể so sánh. Ban đại sư đi học tâm tính là đáng quý. Nếu như ban đại sư có thể học được chế tạo cái kia thần kỳ cơ quan chim, các ngươi nghĩ một cái, sẽ là cái dạng gì tràn diện? Hạng Lương Lang cười sang sảng, thần tình kích động, nói: đối với loại kia thần kỳ cơ quan chim, hiện trường liền không có một người là không tâm động. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như đại lượng có được loại này cơ quan chim, đến tột cùng đại biểu cái gì hàng nghĩa? không chỉ rừng có thể hữu hiệu né tránh địch nhân, thậm chí cũng có thể lợi dụng đang truy kích trên người địch nhân. Tác dụng rộng, vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng. Chính là bởi vì điểm này, ban đại sư mới có thể giống như bây giờ. Hắn cũng nghĩ theo vị kia Trương tiên sinh trong miệng, đạt được một chút hữu dụng thông tin. Chỉ tiếc, hoàn toàn không thể đã được như nguyện a. Đại thiết chủ y lắc đầu, nói: "Nhiều năm như vậy lão hữu, ban đại sư bộ dáng này, thực tế để cho ta có chút không dám tin tưởng." Từ phu tử thần sắc vẫn có nhiều động dung, nói: "Từ phu tử, nếu như ngài đụng phải vị kia, nhận biết Trương gia đại sư người, chỉ sợ ngươi cũng sẽ giống như ban đại sư, cam nguyện trở thành một cái tiểu tùy tùng." Đại thiết chủ ý hai mắt lóe lên, không khỏi nói: "Lấy từ phu tử đối đúc kiếm nhu cầu danh lợi, nghĩ đến, một khi đụng phải có nhận biết vị kia Trương gia đại sư người, chắc chắn sẽ không dung tha. Chính như trước mắt ban đại sư như lúc đồng dạng. Dù sao, đó cũng là một vị siêu cấp kinh khủng tông sư cấp đường đại nhân vật. Hơn nữa, còn là một vị năm gần 20 tông sư. Vị từ phu tử đều gọi chi vị, từ xưa đến nay mạnh nhất đúc kiếm tông sư. Không có chuyện." Từ phu tử vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy kiên định nói: "Ta như thế nào giống như ban đại sư? Đại thiết chủ y, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta giống như là cái loại người này." Chỉ bất quá, trong lòng của hắn đến tột cùng phải chăng nghĩ như vậy, vậy liền không được biết. Hắn đối đúc kiếm cùng nhật, đồng đẳng với ban đại sư đối cơ quan thuật cùng nhật. Cả hai từ một loại nào đó trên phương diện đến xem, là hoàn toàn tương đồng. Ban đại sư đã có thể làm ra tùy tùng sự tình, nghĩ đến, từ phu tử cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Cái này, chính là đại thiết chủ ý trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, một bên khác, Trương Dạ cái chán ba đầu hát tuyến rõ ràng, nhìn qua trước mắt mặt dày mày dạn ban đại sư, nói, lại nói: "Lao đầu, ngươi cũng trưởng thành, chớ cùng ta dùng bài này. Trương tiên sinh, ta chỉ là muốn cho ngươi mượn cơ quan điều tra chim nghiên cứu một cái." Ban đại sư mặt mũi tràn đầy định mà cười, nói: "Cầm đi, tiếp xuống thời gian, đừng đến phiền ta cái gì cũng không biết rõ, ngươi cũng không cần hỏi ta." Trương Dạ trực tiếp đem cơ quan điều tra chim, cùng kính mắt cũng đưa cho ban đại sư, nói: "Hiện tại hắn, càng thêm may mắn là, tự mình không có đem thân phận chân chính nói cho đối phương. Không phải vậy, lấy ban đại sư loại trạng thái này, chỉ sợ, có thể đem hắn phiền đến tóc cũng bạch." Hắn vẫn là đánh giá thấp ban đại sư, đối với cơ quan thuật nhu cầu danh lợi. Bất quá còn tốt, chỉ hắn không có bại lộ thân phận. Chờ một lúc, phải đi cảnh cáo một cái kinh thiên minh tiểu tử này, còn có cùng cái nhiếp tiên sinh nói một cái mới tốt. Ngàn bạn, cũng không thể bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, Trương Dạ trùng điệp thở ra một hơi, nhìn qua kia cao hứng mừng mừng, cầm cơ quan điều tra chim liền rời đi ban đại sư, không khỏi lắc đầu. Cuối cùng là thoát khỏi cái này tiểu tùy tùng. Nếu như sau lưng tiểu tùy tùng là kinh thiên minh lời nói, Trương Dạ cho rằng vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng hắn có thể tiếp nhận không? Một cái già 70-80 tuổi lão đầu tử đi theo phía sau hắn làm một tên tiểu tùy tùng. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác toàn thân cũng rất không được tự nhiên.